Chương 1474, gọi chiều giao cơ. Chương 1474, gọi chiều giao cơ. Hiện tại tất cả kiểm tra đều hoàn thành rồi, ngày mai bắt đầu các ngươi liền muốn chính thức khai triển huấn luyện, tuyệt đối không nên đến trễ. Huyền Cực lão sư đang khi nói chuyện, đem một phần sớm đã an bài tốt luyện tập biểu lấy ra, phía trên lít nha lít nhít tất cả đều là luyện tập hạng mục. Lộc cộc. Mọi người tại nhìn thấy phần này luyện tập sắp đặt biểu sau đó, không tự chủ được đứng thẳng giật mình cổ họng. Huyền Cực lão sư, ngài không phải nói ta nghỉ sao? Phía trên này làm sao còn có chuyện của ta a? Phong Diệp Tu hơi nhìn thoáng qua, thận trọng dò hỏi. Kế hoạch này không đổi kịp biến hóa nha. Đã ngươi sự việc cũng xong xuôi, mà các ngươi hiện tại lại thật không dễ dàng có dài như vậy thời gian huấn luyện, cũng không thể lãng phí. Huyền Cực lão sư vẻ mặt nghiêm túc nói. Nha. Phong Diệp Tu cũng là nhẹ nhàng gật gật đầu, chỉ có thể là tiếp nhận rồi cái này sắp đặt. Chính bởi vì các ngươi vừa mới đột phá tứ giai nguyên võ giả, cho nên càng phải thích ứng thân thể mới, trên sàn thi đấu có thể không có cơ hội để các ngươi chậm rãi thích ứng. Già Lam Tử Ngọc lão sư thì phụ hòa nói. Hiểu rõ rồi, chúng ta sẽ cố gắng huấn luyện. Thẩm Như Ngọc cười tủm tỉm nói. Tốt, sắc trời này cũng không sớm, các ngươi sớm đi đi về nghỉ. Huyền Cực lão sư khoát khoát tay, ra hiệu bọn hắn có thể đi rồi. Vậy lão sư ngày mai gặp. Mọi người đầu tiên là có hơi không người, chợt lần lượt rời khỏi phòng huấn luyện. Tất cả trong phòng huấn luyện chỉ còn lại có Huyền Cực cùng Già Lam Tử Ngọc hai người, bọn hắn đem một mớ hỗn độn phòng huấn luyện quét dọn một phen. Huyền Cực lão sư nhìn đã hư lực lượng máy kiểm tra cùng Lôi Linh Ngọc, thở dài nói, ta cảm giác áp lực thật lớn a. Phốc phốc. Già Lam Tử Ngọc cười khẽ hai tiếng, thản nhiên nói, chính mình học sinh kiểm tra số liệu còn cao hơn chính mình, áp lực năng lực không lớn sao? Bọn nhỏ trưởng thành tốc độ quá nhanh rồi, đặc biệt tiểu phòng, ta quả thực không có cách nào hình dung. Huyền Cực lão sư vẻ mặt ngưng trọng nói, phong diệp tu lực lượng cùng nguyên tố lực số liệu đã vượt xa Huyền Cực lão sư, đã là đạt đến một loại khó có thể tin tình trạng. Ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều quá, bọn nhỏ cuối cùng cũng có một ngày sẽ siêu việt ngươi, ngươi nhất định phải học tiếp nhận điều này. Già Lam lão sư hơi cười một chút, chợt tiếp tục nói, lúc trước ta không phải cũng là như vậy đến sao? Sau này đoán chừng chỉ có thể nhìn bọn nhỏ bóng lưng rồi. Già Lam Tử Ngọc lão sư hiện tại vẫn như cũng là thất cấp chiến linh tôn, khoảng cách đột phá bát cấp chiến linh tôn còn cách một đoạn. Nhớ năm đó nàng còn có thể dễ dàng áp chế Phong Diệp Tu đám người, hiện tại dù thế nào đều là không cách nào làm được. Đừng nói là một tám ấy, liền xem như đơn đấu đoán chừng thì không nhất định là Phong Diệp Tu đám người đối thủ. Ngươi nói đúng. Ta sẽ học chậm rãi tiếp nhận. Huyền Cực lão sư khỏe miệng có hơi dương lên, thản nhiên nói, nhìn học sinh của mình dần dần trưởng thành là một mình đảm đương một phía cực giả, cũng đúng thế thật làm lão sư hạnh phúc lớn nhất đi. Phong Diệp Tu cùng Hàn Tiêu hai người tại sau khi trở lại căn phòng của mình, Hàn Tiêu trước tiên chính là đi tắm rửa một cái. Mà Phong Diệp Tu lại là còn có một cái chuyện trọng yếu chưa từng hoàn thành, đó chính là đem Sở lão tìm ba tấm ma linh tạp phiến tiến hành thăng cấp. Đối với dung hợp ma linh tạp phiến cấp ngộng miễn sớm đã là hết sức quen thuộc rồi, hắn cũng không có hao phí quá nhiều tâm thần liền hoàn thành rồi ma linh tạp phiến thăng cấp. Thẩm Như Ngọc cùng Hàn Tiêu hai người cần thiết ma linh tạp phiến tất cả đều thăng cấp làm rồi hắc kim ma linh tạp phiến, mà chính mình cần có ma linh tạp phiến cũng thành công thăng cấp đã trở thành ma linh tạp phiến cấp kim cương. Phong Diệp Tu đầu tiên là đem Hàn Tiêu cần thiết ma linh tạp phiến đặt ở một bên, sau đó đem khu thần ma biên, khu thần tấm này ma linh tạp phiến cấp kim cương đặt ở trong tay quan sát hồi lâu. Tấm này ma linh tạp phiến cấp kim cương có vẻ dị thường nặng nề, chính diện khắc họa là một con thần dị bạch biên, song quyền của nó muốn so bình thường vượn loại muốn lớn hơn rất nhiều. Cự đại nắm đấm chung quanh dường như có chút vết nứt không gian, một cỗ hung hãn khí tức thông qua hình tượng đều có thể rõ ràng cảm giác được. Hảo gia hỏa, cái đồ chơi này xem xét chính là cái nhân vật hung ác. Phong Diệp Tu gọi ra rồi chính mình đệ tam thánh linh bảo điện, sau đó đem tấm này ma linh tạm phiến thận trọng chứa đựng trong đó. Tắm rửa xong thực sự là thoải mái. Hàn Tiêu vừa vặn tắm rửa xong ra đây, một chút liền nhìn thấy Phong Diệp Tu bên cạnh một tấm hắc kim ma linh tạm phiến, thế là nện bước kích động bước chân nhỏ chạy tới. Đây là cho ma linh tạm phiến của ta sao? Hàn Tiêu chỉ tấm kia hắc kim ma linh tạm phiến, hương phấn nói, nếu không đâu. Phong Diệp Tu cười tủm tỉm giang tay, thản nhiên nói: "Hắc hắc, là cái này ngươi nói tấm kia có thể làm cho tiểu bát của ta lên trời ma linh tạm phiến sao?" Hàn Tiêu cười híp mắt dùng hai tay đem tấm kia hắc kim ma linh tạm phiến cho nâng lên. Chẳng qua hắn nhìn lên tới tựa hồ có chút căng thẳng, còn dùng tay trước chặn ma linh tạm phiến chính diện, sau đó nheo mắt cẩn thận từng ly từng tí được dịch chuyển khỏi bàn tay, cảm giác kia phảng phất là tại phá sổ số dường như. "Hàn đại ca về phần ngươi sao? Ta trực tiếp kể ngươi nghe đi, tấm này ma linh tạm phiến gọi là gọi chiều giao cơ, gọi chiều." Phong Diệp Tu nhìn Hàn Tiêu kia động tác quá mức, cũng là có chút không nhịn được cười. Nghe vậy, Hàn Tiêu đu đoán liếc nhìn Phong Diệp Tu một cái, ủy khuất nói, ngươi liền không thể không tiết lộ kịch bản sao? Không thể. Phong Diệp Tu cười tủm tỉm lắc đầu, thản nhiên nói, bởi vì ta cảm thấy ngươi căn bản không biết tấm này ma linh tạp phiến. Hắc hắc. Nói cũng đúng, ta lại không biết, vui vẻ cái gì kinh a. Hàn Tiêu có chút ngượng ngùng gãi gãi sau gáy, tiếp tục nói, hay là ngươi đến cùng ta giảng một chút đi. Phong Diệp Tu bất đắc dĩ lườm một cái, chợt trầm giọng nói, tấm này ma linh tạp phiến là ma linh tạp phiến cấp kim cương tại, thủy hệ chiến linh vòng cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Không ngờ rằng ngươi lại thật không biết. Ngươi biết ta không thích nhìn xem những tia sách thật dày nha. Hàn Tiêu cười híp mắt ngồi xuống, mỉm cười nói, đây không phải có ngươi mà. Ngươi nói một chút ta chẳng phải sẽ biết nha. Được rồi. Thực sự là bắt ngươi không có cách nào. Phong Diệp Tu bất đắc dĩ lắc đầu, trầm giọng nói, tấm này ma linh tạp phiến cấp kim cương thế nhưng rất hi hữu tồn tại. Nó không vẹn vẹn là một tấm phi hành loại ma linh tạp phiến, hơn nữa còn có thể trên phạm vi lớn tăng cường chiến linh thủy nguyên tố thân hòa lực, còn có chiến linh kỹ uy lực. Ý của ngươi chính là nói tấm này ma linh tạp phiến có hai loại tác dụng. Không chỉ có thể tăng cường tiểu bát thủy nguyên tố chiến linh kỹ uy lực, còn có thể để nó bay lên không? Hàn Tiêu suy tư một chút, hỏi ngược lại. Khoảng chính là ý tứ như vậy, bình thường phi hành loại ma linh tạp phiến đều không thể tăng cường chiến linh thực lực, nhưng mà tấm này ma linh tạp phiến lại là cái khác loại. Cho nên nó mới biết được bầu thành hệ liệt mộng nguyên ma linh tạp phiến, có thể nói là đại bộ phận thủy hệ chiến linh sư tha thiết ước mơ ma linh tạp phiến. Phong Diệp Tu đơn giản giải thích một phen. Tóm lại liền là phi thường lợi hại là được rồi. Hàn Tiêu nặng nề gật đầu, nhìn trong tay ma linh tạp phiến vẻ mặt nghiêm trọng. Chương 1475, Đông Phương gia tộc chương 1475, Đông Phương gia tộc chẳng qua tấm này ma linh tạp phiến tương đối đặc thù, nó cũng không phải dựa vào cánh tiểu này thông thường thủ đoạn phi hành, mà là vận dụng thủy nguyên tố khống chế thực hiện phi hành, này có chút cùng loại với huyền cực lão sư vốn có thất thải huyền lộc, tường vân ma linh tạp phiến, cần nhất định luyện tập mới có thể gìn giữ cân đối. Phong Diệp Tu 10 phần chân thành nói, "Ừ mừng, ta nhất định sẽ hảo hảo huấn luyện." Hàn Tiêu vẻ mặt thành thật gật đầu một cái. "Tốt, đã đêm khuya, hay là sớm đi ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm đấy." Phong Diệp Tu trực tiếp đem ánh đèn dập tắt, rất nhanh liền lâm vào mộng đẹp. Không đến thời gian nửa tháng, Phong Diệp Tu đám người luôn luôn đợi trong phòng huấn luyện. Nửa đường Hàn Tiêu cùng Đông Phương Hạ Mạn hoàn thành một lần thi đấu, đối thủ chính là Thất Đại Bản Bộ chiến đội một trong Đông Bắc chiến đội. Đông Bắc chiến đội thành viên thực lực tổng hợp cũng không phải rất mạnh, Hàn Tiêu cùng Đông Phương Hạ Mạn không có hao phí bao nhiêu lực khí liền hoàn thành rồi thắng lợi cuối cùng. Mà đoạn này trong lúc đó bên trong, Phong Diệp Tu cố ý đi quan sát hai trận thi đấu, theo thứ tự là Tổ A Huyền Thiên chiến đội cùng Nhật Nguyệt chiến đội thi đấu, còn có chính là B Tổ Nhân Vũ chiến đội cùng Hoa Trung chiến đội thi đấu. Cũng đúng thế thật, Phong Diệp Tu cho rằng cực kỳ có sức cạnh tranh mấy nhánh chiến đội thi đấu, mà cuối cùng thi đấu kết quả cũng là nhường Phong Diệp Tu hơi kinh ngạc. Huyền Thiên chiến đội lại không địch lại Nhật Nguyệt chiến đội, trận chiến kia bại trận nhường Huyền Thiên chiến đội nhận lấy sự đả kích không nhỏ, mà Nhật Nguyệt chiến đội khí diễm thì càng phát phách lối. Rốt cuộc Huyền Thiên chiến đội thế nhưng lần trước Hoa Hạ cao cấp liên tái quán quân chiến đội, nay thất bại lần trước thế nhưng nhường không ít người cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Mà Nhân Vũ chiến đội cùng Hoa Trung chiến đội thi đấu kết quả càng làm cho Phong Diệp Tu đoán trước không đến, bọn hắn kết quả sau cùng lại là thế hòa kết thúc. Hoa Trung chiến đội đội trưởng Lưu Phong cho thấy kinh người cá nhân thực lực, hắn chiến linh cùng linh binh cũng vô cùng khó giải quyết, có thể nói là Phong Diệp Tu nhìn thấy qua khó dây dưa nhất tồn tại. Mà Nhân Vũ chiến đội thực lực tổng hợp cũng là dị thường xuất sắc, bọn hắn nương tựa theo ưu tú phối hợp cũng là nhường đối thủ không thể làm gì. Về phần này cuối cùng thế hòa, có lẽ có hai cái đội ngũ trong lúc đó không lời ăn ý nhân tố, bọn hắn dường như không hề có phát huy ra toàn bộ thực lực. Thời gian nửa tháng quá khứ được thật nhanh, mà thập cường tranh đoạt thi đấu cũng chính thức tiến nhập hồi cuối. Hiện nay Nộ Lân chiến đội cùng Bạch Nha chiến đội vẫn như cũng là duy trì toàn thắng chiến tích, cho nên bọn hắn điểm thi đấu vòng tròn cũng là hoàn toàn giống nhau. Mặc dù Cơ Hoàng chiến đội thua một hồi thi đấu, thế nhưng Bạch Nha chiến đội cùng Nộ Lân chiến đội lúc trước đều là thua một điểm, cho nên tình huống hiện tại là ba cái chiến đội đặt song song C tổ đệ nhất. Có thể nói C tổ thế cuộc đã vô cùng sáng tỏ, nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, cuối cùng xuất hiện ba nhánh chiến đội hẳn là Nộ Lân chiến đội, Cơ Hoàng chiến đội cùng Bạch Nha chiến đội. Mặc dù gia biên đã trở thành kết cục đã định, nhưng mà không có một con đội ngũ dám ở thời điểm này thả lỏng. Vì thập cường tranh đoạt thi đấu cuối cùng điểm tích lũy có phải không sẽ về không nó trực tiếp ảnh hưởng đến phía sau thi đấu, cũng là tứ cường tranh bá thi đấu. Nay cuối cùng đến tột cùng ai sẽ lấy C tổ đệ nhất thành tích xuất hiện, tiếp xuống muốn tiến hành thi đấu thì có vẻ dị thường quan trọng. Thi đấu cùng ngày, bởi vì Nộ Lân chiến đội nhân khí, tất cả Huyền Thiên diễn võ trường có vẻ náo nhiệt dị thường, cơ hội là không còn chỗ ngồi trạng thái. Thậm chí tại bên ngoài tường rào đều có không ít không có mua được phiếu nhiệt tình fan hâm mộ dựng lên rồi người bậc thang, liền vì có thể tận mắt quan sát trận này cả thế gian đều chú ý thi đấu. Mà tranh tài hai bên sớm địa đi tới Huyền Thiên diễn võ trưởng khu chuẩn bị bên trong, mà tất cả khu chuẩn bị trong châu ngồi cũng là tràn đầy. Có thể thấy được những thứ này chiến đội đối với Nộ Lân chiến đội cùng Bạch Nha chiến đội ở giữa thi đấu đều là rất chú ý, tự nhiên là sẽ không bỏ rơi cái này cơ hội tuyệt hảo. Mà trong ghế khách ngoại, Nhật Nguyệt chiến đội cũng không có vắng mặt, cũng đúng thế thật rất làm người ta giật mình sự việc. Nhật Nguyệt chiến đội thậm chí không có đi tự mình quan sát Nhân Vũ học viện cùng Huyền Thiên học viện bất luận cái gì thi đấu, ngày hôm nay lại là xưa nay chưa từng thấy chạy tới quan sát Nộ Lân chiến đội thi đấu. Có thể thấy được Nhật Nguyệt chiến đội đối với Nộ Lân chiến đội cũng là có chút kiêng kỵ, mặc dù không đến mức nói sợ như sợ cọp, nhưng mà vẫn có một ít trong lòng còn có kiêng kỵ. Thi đấu thời gian còn chưa bắt đầu, Đông Phương Hạ Mạn ánh mắt luôn luôn không tự chủ hướng phía một chủ tịch đại phương hướng nhìn lại, cả người nhìn qua có vẻ hơi căng thẳng. Hàn Tiêu nhẹ nhàng đưa tay khoác lên rồi Đông Phương Hạ Mạn trên mu bàn tay, ôn nhu nói, "Không cần lo lắng, chúng ta nhất định sẽ thắng." Ừ mừng. Đông Phương Hạ Mạn cùng Hàn Tiêu nhìn nhau một lát, khẩn trương trong lòng tâm trạng mới hơi lắng lại rồi một chút. Lúc này chủ tịch đài đây dĩ vãng thế nhưng náo nhiệt không ít. Dĩ vãng chủ tịch đài có vẻ hơi trống rỗng, nhưng mà hôm nay lại là ngồi đầy người. Tây Bắc Nguyên Soái Mộ Dung Bắc Gia vẫn như cũng là ngồi ở chủ vị phía trên, Huyền Thiên Học viện viện trưởng Cốc Lương Vũ ngồi ở bên người của hắn, mà đổi thành một bên ngồi một khí chất lạnh lùng nữ tử. Nữ tử này một thân màu tuyết trắng nói theo sơn sám, trên đó có mấy đám sinh động như thật đám mây tô điểm, nhìn lên tới rất có một tia xuất trần ý vị. Chẳng qua ánh mắt của nàng lại là lạ thường lạnh băng, để lộ ra một loại nhìn thấu thế sự lạnh nhạt cùng lạnh lùng, ai cũng không biết nàng đến tuột cùng là nghĩ cái gì. Người này chính là Đông Phương Hạ Mạt mẫu thân, cũng là Đông Phương gia tộc gia chủ đương thời, Đông Phương Vân. Mà chủ tịch đài còn lại vị trí bên trên ngồi là Đông Phương gia tộc tất cả trưởng lão nhóm, trong đó đại bộ phận đều là tóc mối tiêu lao hầu, mỗi người đều là nét mặt nghiêm túc. Không ít trưởng lão cũng đang hướng phía Đông Phương Hạ Mạt nhìn bên này quá khứ, ánh mắt bên trong dường như lộ ra có chút khinh thường cũng không hiểu. Trong đó có một người trung niên nam tử tồn tại lại là có vẻ hơi không hợp nhau, mà hắn chính là Tư Tinh Vũ phụ thân, Tư Nam. Đông Phương gia chủ, đã lâu không gặp. Mộ Dung Bắc Gia theo lễ phép suy xét, Đông Phương gia tộc người vừa dứt tọa không bao lâu, hắn liền trước tiên mở miệng chào hỏi. Đông Phương Vân nhàn nhạt cười một tiếng, khẽ gật đầu, nói khẽ: "Mộ Dung Nguyên Soái, đã lâu không gặp, ngươi vẫn là như thế bài phong đường đường." Ha ha ha. Đông Phương gia chủ cũng vẫn là xinh đẹp như vậy động lòng người. Mộ Dung Bắc Gia mười phần cởi mở cười cười, chợt hiếu kỳ nói: "Ngày bình thường Bạch Hổ thành sự vụ nên vô cùng bận rộn a, sao đột nhiên nghĩ bất thời gian đến quan sát bọn tiểu bối thi đấu?" Đông Phương Vân cười khổ một tiếng, thản nhiên nói: "Ta vốn cũng vô ý đến, nhưng mà có đôi khi sự việc chính là như thế thân bất do kỷ, ta không thể không đến." Đang khi nói chuyện, Đông Phương Vân ánh mắt trong lúc vô tình quét mắt một vòng tất cả trưởng lão nhóm, chợt đem ánh mắt khóa chặt tại rồi trên người Tư Nam. Mộ Dung Bắc Gia trong nháy mắt đã hiểu rồi thứ gì, thế nhưng cũng đúng thế thật người ta việc nhà, hắn cũng không tốt nhiều hơn ngôn ngữ, chỉ có thể nói khẽ: "Tất nhiên đến rồi, vậy liền hảo hảo xem so tài đi, ngươi thế nhưng có hai cái ưu tú con gái. Ta cũng cảm thấy ta hai cái này con gái rất ưu tú, chỉ tiếc có ít người không nghĩ như vậy." Đông Phương Vân ánh mắt sáng rực, thản nhiên nói: "Đông Phương gia chủ, ta này nghe ngươi dường như trong lời nói có hàm ý a." Tư Nam âm thanh lạnh lùng nói: "Chương 1476, toàn bộ phiếu bác bỏ chương 1476, toàn bộ phiếu bác bỏ, mặc dù ta không biết ngươi là nói như thế nào di chuyển trưởng lão hội, chẳng qua ngươi đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì." Đông Phương Vân giọng nói dần dần trở nên thanh lãnh: "Ta có thể tưởng tượng cái gì? Ta đương nhiên là vì chúng ta Đông Phương gia tộc tương lai suy xét." Tư Nam cũng là không hề nhượng bộ chút nào, cao giọng nói: "Ha ha, tốt một cái cho chúng ta Đông Phương gia tộc tương lai suy xét, ta nhìn xem ngươi là vì chính ngươi đi." Đông Phương Vân cười lạnh một tiếng, đạm mạc nói: "Ngươi ít tại kia nói bậy. Nếu như không phải ngươi kia hai cái con gái không chịu thua kém lời nói, cần gì phải nhường trưởng lão hội tất cả trưởng lão như thế quan tâm?" Tư Nam vẻ mặt lạnh lùng nói: "Ta hai cái con gái không chịu thua kém, ngươi một ngoại nhân có tư cách gì bình luận bản tôn con gái?" Đông Phương Vân ánh mắt để lộ ra một tia sát khí, lạnh lùng liếc qua Tư Nam. Lập tức, Tư Nam cũng là bị này thanh lãnh sát khí trấn trụ, một thời gian cũng là không dám mở miệng nói chuyện nữa. "Đủ rồi." Một vị tóc bối Tiêu lão hầu trong mày, âm thanh mặc dù không lớn, nhưng mà lực uy hiếp lại là mười phần. Vị này tóc bối Tiêu lão hầu là Đông Phương gia tộc trưởng lão hội đại trưởng lão, tuổi của nàng đã gần trăm, có thể nói nàng là cả gia tộc bên trong bối phận lớn nhất người. Trước mặt mọi người cãi lộn, cũng không sợ vứt đi chúng ta Phương Đông thể diện gia tộc. Đại trưởng lão liếc Đông Phương Vân cùng Tư Nam một chút, thấp giọng nói: "Hai người lập tức nghiêng đầu đi." Lập tức liền thì không còn cãi lộn, bọn hắn đối với đại trưởng lão cũng là mười phần tôn kính. Mặc dù Đông Phương Vân là nhà của Đông Phương gia tộc chủ, tự nhiên không sợ đại trưởng lão, nhưng mà nàng thì không muốn rơi xuống cái không tuân theo lão tiếng xấu. "Tiểu Vân a, có mấy lời ta vốn không vui lòng nhiều lời, nhưng mà Tư Nam tử ở rể chúng ta Đông Phương gia tộc thì đã không phải là ngoại nhân, đừng lại mở miệng một tiếng ngoại nhân gọi." Đại trưởng lão có chút đục ngầu ánh mắt nhìn về phía Đông Phương Vân, chợt tiếp tục nói: "Huống hồ tiểu Nam nói cũng không tệ, người hai cái này con gái nếu là hơi nghe lời chút, chúng ta cũng không trở thành lo lắng như thế tìm kiếm người thừa kế." "Đại trưởng lão, ta hai cái này con gái mặc dù không nhiều nghe lời, nhưng mà thiên phú vẫn còn rất cao, ta nghĩ là có năng lực biến thành người thừa kế." Đông Phương Vân giọng nói hơi trở nên ôn hòa một ít, ôn nhu nói: "Thiên phú rất cao. Ta nghe nói con gái của ngươi đã từng thế nhưng bại bởi rồi Hàn Tiêu, tiểu tử kia thế nhưng Hàn gia con rơi, lúc trước ngay cả hắn cũng không là đối thủ, ngươi để cho ta sao yên tâm?" Đại trưởng lão cười lạnh lắc đầu, tao mày nói: "Còn có ngươi cái đó tiểu nữ nhi, kia liền càng không cần ta nói, nhà của hảo hảo tộc không đợi, lại tự mình đi tìm Hàn Tiêu cái đó con rơi, ngươi đã kéo xuống mặt mũi đi phái người tìm nàng quay về. Thế nhưng nàng là làm sao làm?" Nghe vậy, Đông Phương Vân cũng là gật đầu không nói, sắc mặt trở nên ngày càng u ám. Đại trưởng lao những lời này dường như là từng trôi cương đao, chính xác đâm vào nàng uy hiếp, nhường nàng căn bản là không có cách chống đỡ. "Ta nhìn xem Đông Phương hạ mạn chính là chúng ta. Chúng ta Đông Phương gia tộc thế nhưng tứ thánh gia tộc, không biết bao nhiêu hàn môn tử đệ hâm mộ cũng không kịp, nàng lại bỏ cuộc tốt như vậy điều kiện, chạy tới cùng một đám người ô hợp lăn lộn cùng nhau." Tư Nam cũng là thừa cơ thêm mắm thêm muối phụ hòa nói: "Ngươi câm miệng cho ta, nơi này không có ngươi nói chuyện phần." Đông Phương Vân rốt cục nhịn không được, ánh mắt đầy sát khí nhìn thẳng Tư Nam, rất có chen ép tính linh áp đột nhiên thả ra ngoài. "Làm cản." Đại trưởng lão cũng là đột nhiên vô mặt bản, chợt phóng xuất ra rồi trầm ổn linh áp. Mặc dù nàng chỉ là bắt cấp cựu giai chiến linh tôn, nhưng mà không chịu nổi trưởng lão hội nhiều người, dường như tất cả trưởng lão cũng phóng xuất ra cực mạnh linh áp. Mà Tư Nam thì cùng nhau cáo mượn oai hùng phóng xuất ra linh áp, thời gian ngắn lại cùng Đông Phương Vân rằng co không xong, người này cũng không thể làm gì được người kia. "Mọi người chuyện gì cũng từ từ, không ít ống kính đối bên này đâu. Dĩ hòa vi quý, dĩ hòa vi quý." Cốc Lương Vũ thân làm chủ nhà, sợ bọn họ ở chỗ này đánh nhau, chợt đảm nhiệm dậy rồi hóa sự lao nhân vật. Như thế mới khiến cho bầu không khí hơi dịu đi một chút, chẳng qua đại trưởng lão cùng Đông Phương Vân sắc mặt hay là mang theo tức giận. "Ta cũng không muốn cùng ngươi đang nơi này cãi lộn, dù sao gia tộc đại hội đã thương thảo ra phương án, đồng thời ngươi cũng đã ký tên. Chúng ta cứ dựa theo phương án đến tiến hành là được, đến lúc đó ai cũng không cho phép đổi ý." Đại trưởng lão chau mày, thấp giọng nói: "Hừ, đúng là ta đổi ý thì thế nào?" Đông Phương Vân cũng là sắc mặt lạnh đanh, thử nhẹ nói: "Ngươi sẽ không thật sự cho rằng đã trở thành gia chủ thì có thể muốn làm gì thì làm đi. Ngươi khác quên chúng ta trưởng lão hội có toàn bộ phiếu quyền phủ quyết. Tất cả Đông Phương gia tộc trong lịch sử, còn không có ai bị toàn bộ phiếu bạch tội hạ bị hy vọng ngươi không phải trở thành cái thứ nhất." Đại trưởng lão mười phần cường thế nói: "Các ngươi đây là đang uy hiếp ta?" Đông Phương Vân chân mày nhíu chặt hơn, nắm tay nói: "Ngươi nếu là hiểu như vậy thì tùy theo ngươi." Đại trưởng lão ánh mắt kiên định, trầm giọng nói: ngươi vừa mới không phải nói con gái của ngươi thiên phú dị bẩm sao? Chẳng lẽ lại ngươi không có lòng tin hay sao? Ta ngược lại cũng không phải không có lòng tin, ta liền sợ có chút có ý khác người sử dụng cái gì hạ tam lạm thủ đoạn, ba loại thủ đoạn hèn hạ. Đông Phương Vân theo bản năng liếc qua Từ Nam, âm thanh lạnh lùng nói, có đôi khi mưu kế cũng là thực lực một bộ phận, chúng ta chỉ nhận kết quả sau cùng, chỉ cần Bạch Nha chiến đội cuối cùng chiến thắng, người thừa kế cũng chỉ có thể là Đông Phương Hàn. Đại trưởng lão vẻ mặt thành thật nói. Nghe vậy, Đông Phương Vân cũng là bị tức được nói không ra lời, nàng coi như là nhìn ra đại trưởng lão là quyết tâm muốn nâng đỡ Đông Phương Hàn rồi. Hiện tại nàng chỉ có thể gửi hy vọng ở Nộ Lân chiến đội lấy được thắng lợi, nếu không đoán chừng nàng cũng vô pháp ngăn cản đây hết thảy. Nàng thật sự sợ sẽ không phải Đông Phương Hàn biến thành người thừa kế, mà là sợ sẽ chuyển thừa mấy trăm năm Đông Phương gia tộc sẽ ở Tư Nam điều khiển hạ thay đổi địa vị. Mà bằng vào nàng đúng Tư Nam hiểu rõ, biết rõ hắn là một có lòng lang dạ thú người, loại tình huống này sớm muộn sẽ phát sinh. Tư Nam khẽ miệng dần dần lộ ra một tia tươi cười đắc ý, nhìn về phía Đông Phương Vân ánh mắt bên trong tràn đầy hí ngược, phảng phất là đã 10 phần chắc chín tư thế. Đông Phương Vân nhìn Tư Nam tươi cười đắc ý, trong lòng không khỏi có rồi dự cảm không tốt, gia hỏa này dựa vào cái gì có kiểu này tự tin? Phong Diệp Tu, tiểu tử ngươi có thể tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng a. Đông Phương Vân ánh mắt vừa nhìn về phía ghế chuẩn bị trên Phong Diệp Tu, trong lòng yên lặng cầu nguyện. Đông Phương Vân sở dĩ dễ dàng đáp ứng trưởng lão hội đề án, chính là bởi vì hắn nhìn qua Nộ Lân chiến đội cùng Cơ Hoàng chiến đội trận đấu kia. Nàng đối với Phong Diệp Tu biểu hiện cũng là cảm thấy kinh động như gặp tiên nhân, nàng tin tưởng chỉ cần Phong Diệp Tu tại chỗ, Bạch Nha chiến đội tuyệt đối không phải đối thủ của Nộ Lân chiến đội. Đang lúc Đông Phương Vân suy nghĩ trong lúc đó, thi đấu thời gian đã đến, hai bên chiến đội thành viên bắt đầu lần lượt kết cục. Đầu tiên là Hàn Tiêu đứng dậy, sau đó là Đông Phương Hạ Mạt cùng Thẩm Như Ngọc đứng dậy, mà cuối cùng đứng dậy lại là ngồi ở sau lưng một tên dự bị. Phong Diệp Tu từ đầu đến cuối luôn luôn ổn thỏa tại chỗ ngồi của mình phía trên, không hề có muốn lên sàn tranh tài ý nghĩa. Đông Phương Vân đồng cảm giác trong đầu ngũ lôi quanh mình, trong lòng hiện ra vô số dấu chấm hỏi. Đây rốt cuộc là cái tình huống thế nào? Chương 1477, đội trắng thay đen chương 1477, đội trắng thay đen Nộ Lân chiến đội tổng cộng ra sân 3 tên chủ lực đội viên, trừ ra Phong Diệp Tu bên ngoài còn lại 3 tên chủ lực đội viên tất cả đều lên trận, mà dự bị là Cảnh Bạch. Bất quá bọn hắn lại là không có trước tiên đi vào sân đấu, mà là quay đầu nhìn về phía Bạch Nha chiến đội mọi người. Đúng lúc này Bạch Nha chiến đội chúng thành viên thì chậm rãi đứng dậy, đội trưởng Tư Tinh Vũ cùng phó đội trưởng Đông Phương Hạ Sơ dẫn đầu đứng dậy, chẳng qua hai tên đội viên khác không hề có ý đứng lên. Bạch Nha chiến đội dự bị ngồi trên ghế, hai tên dự bị thì chậm rãi đứng dậy, dẫn đầu hướng phía sân đấu phía dưới đi tới. Cũng đúng thế thật, Tư Tinh Vũ cùng Phong Diệp Tu ước định cẩn thận đội hình, Phong Diệp Tu thấy này sau đó mới cho bên cạnh phó đội trưởng Thẩm Như Ngọc một ánh mắt ra hiệu. Thẩm Như Ngọc khẽ gật đầu một cái, chợt mới dẫn đầu Nộ Lân chiến đội mọi người hướng phía dưới đi tới. Mọi người tại nhìn thấy hai bên ra sân đội hình lúc đều là đầu góc mù mịt, hai chi đội ngũ tựa hồ cũng không có sử dụng ra mạnh nhất đội hình. Bạch Nha chiến đội ra sân hai cái chủ lực, mà Nộ Lân chiến đội ra sân ba cái chủ lực, mặt ngoài nhìn qua là Nộ Lân chiến đội chiếm tiện nghi. Nhưng mà hơi Nộ Lân chiến đội khán giả đều biết Nộ Lân chiến đội hạch tâm là đội trưởng của bọn họ, cũng là Phong Diệp Tu. Mà Bạch Nha chiến đội mặc dù ít hai cái xuất ra đầu tiên đội viên, nhưng là hai cái phụ trợ thành viên, kỳ thực thua thiệt hay là Nộ Lân chiến đội. Đông Phương Vân đang nhìn đến cái tràng diện này lúc cũng là đầu góc mù mịt, chẳng qua nàng trong nháy mắt liền nghĩ đến rồi bọn hắn bí mật hoặc là có cái gì giao ước, nếu không tuyệt đối sẽ không như thế ăn ý. Trận chiến đấu này đối với hai bên chiến đội cũng cực kỳ quan trọng, nếu như không có trước đó ước định lời nói, chỉ sợ hai cái đội ngũ cũng không dám như thế. Ba tên trọng tài đã sớm ra trận chờ đợi, mà trọng tài chính liền bước nhanh đi tới khu thi đấu chính giữa, dựa theo quá trình trầm giọng nói, hiện tại mời hai bên chiến đội thành viên hoạch chuẩn tuyển thủ dự thi. Tư Tinh Vũ chậm rãi mở miệng nói, Bạch Nha chiến đội ra sân đội viên có sai, đề xuất thay đổi đội viên. Lập tức, tất cả Huyền Thiên Diễn võ trưởng lại lần nữa khiến cho một hồi ồn ào. Tiểu này Lâm Tràng thay đổi đội viên sự việc bọn hắn còn là lần đầu tiên trông thấy, một thời gian cũng là bắt đầu nghị luận ở Mỹ. Phong Diệp Tu lông mày cũng là không khỏi nhíu chặt, chẳng qua vẫn như cũng là ung dung thản nhiên, ổn thỏa tại chỗ ngồi của mình phía trên. Ngay vậy, trọng tài chính cũng là hơi nghi hoặc một chút đẩy con mắt, cái này hiển nhiên cũng là hắn không có nghĩ đến tình huống. Dựa theo giải thi đấu quy tắc, dự thi hai bên đội trưởng sớm tại một giờ tiền cũng đã điền rồi ra sân tuyển thủ tấm thẻ, đồng thời đã đưa ra cho trọng tài chính. Nếu hắn không có nhớ lầm, Bạch Nha chiến đội phía trên điền nội dung cùng ra sân thành viên cũng không có gì khác biệt, bọn hắn là không có quyền lợi đi lâm trận sửa chữa ra sân tuyển thủ. Ngại quá, Bạch Nha chiến đội đề giao ra sân tuyển thủ thông tin tấm thẻ cùng ra sân tuyển thủ giống nhau, ngươi không có quyền lợi tạm thời sửa đổi ra sân tuyển thủ. Trọng tài chính vẻ mặt nghiêm túc nói. Bạch Nha chiến đội đội trưởng Tư Tinh Vũ khỏe miệng có hơi dương lên, thản nhiên nói, tôn kính trọng tài chính, trong đó có thể là có hiểu lầm gì đó, chúng ta đề giao ra sân tuyển thủ thông tin tấm thẻ chỉ điền rồi hai vị, còn có hai vị là trống không. Không thể nào, ta nhớ rõ ràng rất rõ ràng mới đúng. Trọng tài chính hơi nghi hoặc một chút lắc đầu, chợt tìm ra Bạch Nha chiến đội đệ trình đi lên thông tin tấm thẻ. Mà tấm này thông tin tấm thẻ phía trên, quả nhiên chỉ điền rồi chính phó đội trưởng tên, mà đổi thành bên ngoài hai cái đích thật là trống không. Trọng tài chính, có lẽ là ngươi ngày bình thường quá mức bận rộn, có thể nhớ lầm đi. Tư Tinh Vũ mười phần lễ phép nói, những thứ này thiên thật đúng là có chút ít bận vắng đầu. Trọng tài chính hơi nghi hoặc một chút gãi đầu một cái, cao giọng nói, vậy theo thi đấu vòng tròn quy tắc, Bạch Nha chiến đội có thể tự do điều động hai tên đội viên ra sân. Tư Tinh Vũ hơi cười một chút, chợt khoát qua tay, Bạch Nha chiến đội hai tên cầu thủ dự bị tất cả đều ngoan ngoãn rời khỏi. Mà khu chuẩn bị trong hai tên Bạch Nha chiến đội chủ lực đội viên ý cười đầy mặt đứng dậy, nên ngang hướng phía dưới sân đấu đi đến. Này hai tên chủ lực đội viên tại Phong Diệp Tu bên cạnh đi ngang qua lúc, còn vô tình hay cố ý chằm chằm vào Phong Diệp Tu, khóe miệng để lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Phong Diệp Tu lại là không có phản ứng đối phương, vẫn như cũng là vững vàng ngồi ở chỗ ngồi của mình phía trên, giống như mọi thứ đều nắm trong lòng bàn tay. Bạch Nha chiến đội 2 tên đội viên hoàn thành giao tiếp, kể từ đó Bạch Nha chiến đội 4 tên chủ lực đội viên tất cả đều ra sân, đã là chiến lược mạnh nhất. Mà Nộ Lân chiến đội đội trưởng lại là không có ra sân, người sáng suốt cũng nhìn ra được Nộ Lân chiến đội rõ ràng là ăn một ngậm bồ hòn. Tất cả Huyền Thiên Diễn võ trường lại lần nữa lâm vào nghị luận trong, còn có không ít Nộ Lân chiến đội fan hâm mộ cũng kích động đứng dậy chỉ trích Bạch Nha chiến đội ở sau lưng giở trò. Thế nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể là qua miệng thôi, rốt cuộc Bạch Nha chiến đội tất cả làm việc cũng tại quy tắc trong phạm vi, thật sự là không cách nào lấy ra khuyết điểm. Chủ tịch đài phía trên, Tư Nam đã là cười đến không ngậm miệng được rồi, ánh mắt nhìn về phía Đông Phương Vân thời điểm càng là hơn tràn đầy khiêu khích ý vị. Đông Phương Vân tự nhiên là đã hiểu rồi trong đó chuyện ẩn dấu, nghiến răng nghiến lợi nói, "Tư Nam, ngươi thật là một cái tiểu nhân vô sỉ." Tư Nam lại là không thèm để ý chút nào lắc đầu, thản nhiên nói, "Ta chỉ biết là thắng làm vua thua làm giặc, ván này là ngươi thua." "Đại trưởng lão, bọn hắn này rõ ràng là sử dụng rất uy âm mưu, lẽ nào ngươi không nhìn ra được sao?" Đông Phương Vân nhìn về phía đại trưởng lão phương hướng, âm thanh lạnh lùng nói, "Ta trước đó từ đầu đã nói, có đôi khi mưu kế cũng là thực lực một bộ phận, Nộ Lân chiến đội có thể mắc lừa, kia đúng lúc nói rõ bọn hắn hay là quá non." Đại trưởng lão bất động thanh sắc đáp lại một câu, "Tốt tốt tốt, tốt một cái đổi trắng thay đen." Đông Phương Vân vẻ mặt nói ba chữ tốt, luôn luôn là nhẹ tựa gió mây, nàng tức thì bị tức giận đến phòng vấn đường hồng, đột nhiên đứng dậy. "Gia chủ đại nhân, ngươi mỗi tiếng nói cử động có thể đại biểu cho Đông Phương gia tộc hình tượng, ngươi bây giờ cái kia không phải nghĩ tại trước mặt mọi người ra hiệu ngầm Đông Phương Hạ Sơ đổ nước à?" Còn không đợi Đông Phương Vân có bất kỳ động tác, đại trưởng lão liền trước giờ mở miệng nói. Đông Phương Vân cơ thể bị tức được có chút run rẩy, Đông Phương Hạ Sơ thì quan sát được mẫu thân, trong mắt có chút hoài nghi. Chẳng qua Đông Phương Vân vẫn là không có nói ra bất kỳ lời nói nào. Rốt cuộc nàng thân làm nhà của Đông Phương gia tộc chủ, trên người trách nhiệm cũng là mười phần nặng nề. Chỉ thấy Đông Phương Vân có chút cứng ngắc chậm rãi ngồi xuống, đang lúc hắn cảm giác không có bao nhiêu hy vọng lúc, một thanh âm thanh thúy vang lên. "Trong tài chính, chúng ta Nộ Lân chiến đội thì đề xuất thay người." Thẩm Như Ngọc đột nhiên giơ tay, vẻ mặt thành thật nói. Trong tài chính cũng là sững sờ một lát, cao mày nói, "Ngại quá, các ngươi Nộ Lân chiến đội đưa lên thông tin tạp cũng không có sai, đồng thời đã ra sân, dựa theo thi đấu vòng tròn quy tắc là không có cơ hội thay đổi. Mỗi một trận đấu trước khi bắt đầu, hai bên đội trưởng đều sẽ trước giờ nửa giờ điền ra sân đội viên thông tin tạm, sau đó lại đưa ra cho trọng tài chính." Chương 1478, điều trùng tiểu kỹ chương 1478, điều trùng tiểu kỹ điền đội dự thi viên thông tin tạm vốn là riêng phần mình điền, không cần muốn để đối thủ hiểu rõ. Thế nhưng Tư Tinh Vũ lại là chủ động tìm tới cửa, đồng thời cho Phong Diệp Tu nhìn thoáng qua bọn hắn điền thông tin tạm, còn bàn giao hắn một câu chớ quên trước đó giao ước. Khi đó thật là không có vấn đề gì, Tư Tinh Vũ nói điền tuyển thủ thông tin tạm trên và ước định không khác nhiều, mà Phong Diệp Tu cũng là đúng hẹn điền trong tay tấm thẻ, đồng thời cũng cho đối phương nhìn thoáng qua. Ti Phạm đang nhìn đến Phong Diệp Tu viết xuống thông tin tạp sau đó, khóe miệng còn lộ ra một vòng không dễ dàng phát giác cười yếu ớt, sau đó hai người cùng nhau đem thông tin tấm thẻ giao cho trọng tài chính. "Trọng tài chính, ta đề nghị ngài cẩn thận xem xét một chút chúng ta để giao tuyển thủ thông tin tạp." Thẩm Như Ngọc hơi cười một chút, mười phần lễ phép nói. Trọng tài chính lập tức lấy ra Nộ Lân chiến đội đưa ra đi lên thông tin tạp, cái cuối cùng tuyển thủ thông tin cột lại cũng là trống không. Hắn hiện tại liền xem như ngu ngốc đến mấy cũng là đã hiểu là chuyện gì xảy ra, một chiến đội hắn có khả năng nhớ lầm, nhưng là không có khả năng đồng thời nhớ lầm hai chi chiến đội. Này hai con chiến đội khẳng định cũng bụng trộm dở cho gì, nếu không tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Chẳng qua hắn hiện tại lại không có gì bằng chứng, huống hồ hắn cũng sẽ không ngốc đến đi làm chàng chất vấn, nếu không kết quả xấu nhất chính là vứt bỏ công tác. Huống hồ hai chi chiến đội vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa đều là cẩn thận nghiên cứu qua thi đấu vòng tròn quy tắc, bọn hắn cũng là tại quy tắc cho phép phạm vi bên trong, thật sự là tìm không ra cái gì khuyết điểm. "Ngại quá, gần đây công tác thật sự là quá bận rộn, không cẩn thận lại nhớ lầm rồi, các ngươi Nộ Lân chiến đội cũng được, thay đổi một tên đội viên." Trọng tài chính chỉ có thể là cười khổ nói. "Vâng." Trong chốc lát, tất cả Huyền Thiên Diễn võ trường lại lần nữa bị dẫn nổ, tất cả mọi người là kích động đứng dậy. Bọn hắn mặc dù không rõ cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà rất rõ ràng Nộ Lân chiến đội là càng hơn một bậc. Bạch Nha chiến đội Tư Tinh Vũ đang nghe tin tức này lúc, mặt đều bị dọa xanh lét, ánh mắt không tự chủ được hướng phía khu chuẩn bị Phong Diệp Tu nhìn lại. Mà Phong Diệp Tu lại là cười nhạt một tiếng, chợt cầm trong tay một chi thiết kế tinh xảo bút cầm trong tay, thản nhiên nói, "Điêu trùng tiểu kỹ." Tư Tinh Vũ mặc dù nghe không được giọng Phong Diệp Tu, nhưng lại có thể đọc hiểu môi của bọn hắn ngữ, cũng là bị tức đến sắc mặt trắng bệch. Hắn ở đây nhìn thấy Phong Diệp Tu trong tay cầm một cây bút lúc, trong nháy mắt liền đã hiểu chính mình bị buộc định. Phong Diệp Tu trong tay chi này trong bút có hai cây bút tâm, trong đó một cái là bình thường bút tâm, mà đổi thành một cái lại là đặc thù biến mất bút. Chi này bút càng bắt đầu viết lúc hoàn toàn nhìn xem không ra bất kỳ dị thường, nhưng mà tại 10 phút sau liền sẽ tự động biến mất. Mà chỉ cần nhẹ nhàng nhấn một chút, liền có thể tự do tại hai con bút tâm trong lúc đó qua lại hoán đổi. Lúc trước Phong Diệp Tu chính là làm bộ tự hỏi một hồi, rất tự nhiên đổi thành rồi biến mất bút tâm, Tư Tinh Vũ căn bản cũng không có phát giác được. Chủ tịch đài phía trên, không khí phảng phất đang trong nháy mắt đọc lại rồi. Tư Nam mặt đã bị tức thành màu gan heo, mà tất cả trưởng lão cũng là nhìn nhau sững sờ. Cao hứng nhất, thuộc về Đông Phương Vân không còn ai, chỉ gặp nàng vẻ mặt buông lòng nói, "Sẽ không phải thực sự có người cho là mình vô cùng thông minh a?" Nghe vậy, Tư Nam cùng mấy vị trưởng lão đều là cúi đầu không nói, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Tư Nam càng là hơn nhìn chòng chọc vào xa xa Phong Diệp Tu, ánh mắt giống như có thể phun ra lửa. Chẳng qua đang lúc tất cả mọi người cho rằng Thẩm Như Ngọc muốn đem Phong Diệp Tu thay thế ra sân lúc, hiện trường lại một lần nữa đã xảy ra hy kịch hóa một màn. Nộ Lân chiến đội đề xuất nhường Cảnh Bạch kết cục. Thẩm Như Ngọc vẻ mặt buông lòng nói, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, tựa hồ tại chờ đợi Thẩm Như Ngọc nói ra câu nói tiếp theo. Thế nhưng Thẩm Như Ngọc hết lần này đến lần khác không có nói thêm câu nào, mà là lặng lặng đứng tại chỗ, tựa hồ tại chờ đợi tranh tài bắt đầu. Trọng tài chính rốt cục có chút nhịn không được rồi, mở miệng nói, sau đó thì sao? Sau đó? Không có sau đó rồi nha, Phong ca ca nói với ta chính là nhường Cảnh Bạch kết cục. Thẩm Như Ngọc mỉm cười giang tay ra, nói khẽ. Trong chốc lát, tất cả Huyền Thiên diễn võ trường lại lần nữa lâm vào vắng lặng một cách chết chóc. Tất cả mọi người nhìn về phía Phong Diệp Tu ánh mắt dường như là đang xem một người điên, đây quả thực là cuồng đến vô pháp vô thiên. Nộ Lân chiến đội đối mặt Bạch Nha chiến đội kiểu này tứ thanh chiến đội, lại lựa chọn 3-4. Mặc dù Bạch Nha chiến đội cùng ngoài ra hai con tứ thanh chiến đội so sánh muốn yếu ớt một chút, nhưng mà tuyệt đối coi là nhất lưu tiêu chuẩn, bọn hắn làm sao dám a. Phong Diệp Tu đối mặt chung quanh nghị luận ầm ĩ, lại là chưa từng chút nào để ý, mà là tự mình cầm lên điện thoại di động của mình. Nhìn Nộ Lân chiến đội tỷ lệ đặt cược đang điên cuồng lên nhanh, rất nhanh liền đã tăng tới một buổi 10 tối cao tỷ lệ đặt cược. Phong Diệp Tu cười đến dường như là một đứa bé, chợt lại đặt 1000 vạn đầu cho rồi Nộ Lân chiến đội. Đây đối với Phong Diệp Tu mà nói, đây chính là tặng không 100 triệu tiền liên minh, hắn còn chưa từng có phát hiện tiền này tốt như vậy dễ qua. Tư Tinh Vũ đang nghe Thẩm Như Ngọc lời nói sau đó, đầu tiên là sững sờ hồi lâu, phản ứng sau đó chính là cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Chẳng qua sau đó chính là lâm vào vô biên phẫn nộ trong, đây quả thực là trần trụi nhục nhã. Nộ Lân chiến đội đầu tiên là trí thông minh áp chế, sau đó liền chiến thuật khinh bỉ, cái này căn bản là không có đem Bạch Nha chiến đội để vào mắt. Chủ tịch đài phía trên, bất kể là Tư Nam hay là Đông Phương Vân, hoặc là tất cả trưởng lão nhóm đều là đầu góc bù mịt. Tư Nam vốn hẳn nên cảm thấy cao hứng, nhưng trong lòng thì hoàn toàn cao hứng không nổi, lại lần nữa nhìn về phía Phong Diệp Tu ánh mắt lại là tràn đầy kiêng kỵ. Phong Diệp Tu dường như đã nhận ra có người đang quan sát hắn, chỉ gặp hắn chậm rãi xoay đầu lại, ánh mắt chuẩn xác địa cùng Tư Nam đối mặt, chợt lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường. Tư Nam chỉ cảm thấy chính mình như là lâm vào một vô tận thâm viên bình thường, đột cảm giác sau lưng có chút phát lạnh, ma xui quỷ khiến địa quay đầu đi không dám cùng Phong Diệp Tu đối mặt. Đông Phương gia tộc tất cả trưởng lão càng là hơn sắc mặt nặng nề, trong lòng bọn họ càng trở nên không có lực lượng tới. Dĩ vãng bọn hắn chỉ là nghe nói qua Phong Diệp Tu nhân vật này, nhưng mà tự cao tự đại nàng nhóm cho rằng khẳng định là mua danh chuột tiếng hạng người mà thôi, lại là cảm thấy một chưa đầy 20 tuổi người trẻ tuổi năng lực lớn đến bao nhiêu câu chuyện thật. Nhưng mà từ sau ngày hôm nay, chỉ sợ nàng nhóm đem không người còn dám khinh thường Phong Diệp Tu, hoặc là tất cả Nộ Lân chiến đội mỗi người. Đại trưởng lão có chút đục ngầu trong ánh mắt lộ ra một chút tinh quang, nói khẽ, người trẻ tuổi kia không đơn giản a. Lòng có mấy hổ, mảnh người tường bi. Dừng a. Ta nhìn xem tiểu tử này chính là cuồng vọng tự đại, ta ngược lại muốn xem ba người làm sao đối phó Bạch Nha chiến đội. Tư Nam có chút ngoài mạnh trong yếu xì rồi một câu, trên mặt lại là viết đầy lo lắng. Nếu Nộ Lân chiến đội thật thắng, Tư Nam ngươi cũng đừng trách lão hủ không giúp ngươi. Đại trưởng lão cho mày, thản nhiên nói. Là. Tư Nam nhẹ nhàng gật gật đầu, chợt đem ánh mắt đặt ở sân đấu phía trên. Chương 1479, ánh nắng hải đảo chương 1479, ánh nắng hải đảo hiện tại mời hai bên đội trưởng đi vào chính giữa. Trọng tài chính vẫn như cũng là dựa theo quá trình chủ trì nghi thức, nhường hai bên đội trưởng tiến lên tiến được quá trình. Nộ Lân chiến đội chính đội trưởng không tại, tự nhiên là do Thẩm Như Ngọc thay thế đảm nhiệm tạm thời đội trưởng, nàng cũng là bước nhanh đi tới sân đấu chính giữa. Tư Tinh Vũ dẫn đầu vươn tay ra, cao mày nói, các ngươi đây là đang nhục nhã chúng ta sao? Thẩm Như Ngọc lại là vô ý đưa tay, mà là dùng có hơi không người thay thế nắm tay lễ, thản nhiên nói, nếu như các ngươi không sử dụng những thứ này hạ lưu âm như quỷ kế lời nói, chúng ta cũng không có ý định nhục nhã các ngươi, đây là các ngươi gieo gió gặt bão. Tư Tinh Vũ mười phần tức thời thu tay về, âm thanh lạnh lùng nói, ha ha, các ngươi sẽ không phải thật sự cho rằng chỉ bằng mấy người các ngươi cũng có thể thắng a? Phong ca ca đã từng nói có thể, cho nên tự nhiên là có thể. Thẩm Như Ngọc bình tĩnh tự nhiên mở miệng, giống như lại nói một kiện lơ lỏng chuyện bình thường. Tư Tinh Vũ không khỏi cho mày, thản nhiên nói, từ các ngươi đội trưởng quyết định không ra sân một khắc này, các ngươi cũng đã thua. Thẩm Như Ngọc khỏe miệng có hơi dương lên, nói khẽ, từ các ngươi ra sân lúc, thắng bại sớm đã xác định. Nói xong, Thẩm Như Ngọc mười phần dứt khoát quay đầu đi, mấy cái thuấn thân liền về tới Nộ Lân chiến đội chỗ khu an toàn vị trí. Tư Tinh Vũ thì hóa thành một đạo bạch quang, dường như vì tốc độ nhanh nhất về tới bọn hắn chỗ khu an toàn trong. Hai bên tuyển thủ vào chỗ, hiện tại bắt đầu rút ra lần này sân thi đấu. Trọng tài chính chậm rãi lên không, mà Huyền Thiên diễn võ trưởng màn hình lớn bối cảnh địa đồ cũng đang không ngừng biến ảo, cuối cùng khóa chặt tại rồi vàng nóng cùng xanh thẳm bối cảnh phía trên. Sân thi đấu là Hoàng Kim Hải Đảo, xác nhận sân thi đấu sau đó, 10 giây đồng hồ đến ngược sau khi kết thúc, thi đấu liền bình thường bắt đầu. Ba tên trọng tài dần dần kéo lên đến rồi sân đấu địa vị cao nhất đường, giữa bọn hắn hiện ra một chính tam giác, theo mỗi cái phương hướng quan sát đến sân đấu mỗi một góc. Đầy trời máy bay không người lái vẫn như cũng là tại dừng lại tại sân đấu thiên không, có thể thấy được trận này thi đấu chuyện là nhận cả thế gian đều chú ý. Két 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 két. To lớn sân đấu bắt đầu đã xảy ra kịch liệt biến hóa, chẳng qua một lát bản đồ mô phỏng liền hoàn toàn mô phỏng ra ánh nắng hải đảo địa hình. Trên bầu trời có một vòng chói mắt thái dương, xanh thẳm hải dương có vẻ mười phần bình tĩnh, mà tối vị trí trung tâm có một duy nhất một tòa nguyên thủy hải đảo. Mà nóng bỏng thái dương đem trọn cái hải đảo nhiễm lên một tầng trầm trọng màu vàng kim, phản phất là một tòa do hoàng kim chế tác mà thành hoàng kim hải đảo giống như. Hai bên đội ngũ đang nhìn đến cái này địa đồ trong nháy mắt cũng đều là hơi cười một chút, Nộ Lân chiến đội xem trọng tự nhiên là hải dương địa lợi, mà Bạch Nha chiến đội nhìn chúng là mặt trời chói chang trên cao thiên thời. Tấm này bản đồ mô phỏng có thể nói đối với song phương cũng có lợi, chẳng qua cụ thể có phải có thể đem nó chuyển hóa làm ưu thế, còn muốn riêng phần mình chiến đội phát huy. 10, 9, 8, 7, 0, thi đấu bắt đầu. Theo đếm ngược kết thúc, hai bên khu an toàn bình chướng cơ hồ là đồng thời biến mất. Mà Nộ Lân chiến đội cũng là vì tốc độ nhanh nhất liền xông ra ngoài, chẳng qua duy chỉ có một người không có động tác, thậm chí chiến linh đều không có vội vã triệu hoán. Đó chính là phó đội trưởng Thẩm Như Ngọc vẫn như cũng là ở tại khu an toàn trong chưa từng ra ngoài, nàng dường như cũng không sốt ruột chiếm trước tiên cơ. Nhất định phải trước giờ chiếm trước Hoàng Kim Hải đảo, không thể trên mặt biển giao thủ. Tư Tinh Vũ lập tức hạ chỉ lệnh. Mà Bạch Nha chiến đội 4 người bên trong, chính phó đội trưởng cũng trước tiên xông sắp xuất hiện đi, mà hai tên hệ phụ trợ đội viên cũng là riêng phần mình triệu hoán ra chiến linh. Này hai tên hệ phụ trợ chiến linh hoàn toàn giống nhau, chiến linh tên là Thánh Quang Tinh Linh Vương, chính là một loại tại quang hệ phụ trợ chiến linh bên trong cũng đứng hàng đầu tồn tại. Mà Bạch Nha chiến đội 4 có 2 con chiến linh tất cả đều là cực hạn chiến linh, bọn hắn có thể trình độ lớn nhất tăng lên 2 tên hệ cường công chiến linh sức chiến đấu. Hai con Thánh Quang Tinh Linh Vương chăm chú đi theo tại rồi Tư Tinh Vũ cùng sau lưng Đông Phương Hạ Sơ, tốc độ càng là hơn trực tiếp bao tố đến rồi cực hạn. Bọn hắn tự nhiên cũng là hiểu rõ trên mặt biển động thủ đều sẽ lâm vào bị động, vì Hàn Tiêu chiến linh có thể rất tốt vận dụng loại địa hình này. Nộ Lân chiến đội lại làm sao không biết điểm này, cho nên bọn hắn cũng là vì tốc độ nhanh nhất nhanh chóng tới gần bờ biển vàng. Lúc này Hàn Tiêu cùng Đông Phương Hạ Mạt hai người cũng ngồi ở Cửu Vũ Minh Hồ trên lưng, này cũng là bọn hắn gìn giữ tối di động cao tốc phương pháp. Tư Tinh Vũ một bên đi đường lúc, một bên đang quan sát Nộ Lân chiến đội mọi người. Hắn ở đây nhìn thấy Thẩm Như Ngọc chưa từng ra khu an toàn lúc, lộ ra một tia mừng thầm. Đối phương chỉ có hai người mà thôi, chúng ta có thể nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Tư Tinh Vũ đối Đông Phương Hạ Sơ nói khẽ. Là. Đông Phương Hạ Sơ sững sờ gật đầu một cái, nói khẽ. Hiện tại chúng ta thế nhưng đại biểu cho gia tộc vinh quang, đồng thời Đông Phương gia chủ thì tại xem tranh tài, ngươi có thể tuyệt đối không nên nương tay, đừng cho người khác xem nhẹ rồi. Tư Tinh Vũ nhỏ giọng nhắc nhở. Ta biết này công và tư ta còn là rõ ràng không cần ngươi nhiều lần nhắc nhở. Đông Phương Hạ Sơ nhíu mày, thản nhiên nói. Đây cũng không phải là Tư Tinh Vũ lần đầu tiên đề cập với nàng cái chuyện này, nàng thì không chỉ một lần sáng tỏ vẻ qua tuyệt đối sẽ không đổ nước. Chẳng qua này Tư Tinh Vũ càng là như thế, nàng liền càng là cảm thấy có chút khác thường, chẳng qua này giải thi đấu sắp đến, đã không có thời gian suy nghĩ nhiều, chỉ có thể là đem tất cả tâm tư dùng tại rồi thi đấu phía trên. Tư Tinh Vũ lúc này mới yên tâm gật đầu một cái, chợt vô dưới thân quang minh độc giác thú, tốc độ lại lần nữa đề cao một tia. Để người không có dự kiến là, hai con chiến đội cơ hồ là đồng thời đã tới bờ biển vàng. Quan hệ chiến linh vốn là am hiểu tốc độ, đồng thời Tư Tinh Vũ chiến linh hay là siêu cực hạn chiến linh, này Cửu U Minh Hổ bằng cái gì có thể cùng nàng đồng thời đã đến? Chẳng lẽ lại Cửu U Minh Hổ cũng là siêu cực hạn chiến linh hay sao? Tư Tinh Vũ trong lòng đột nhiên xuất hiện một dự cảm không tốt, nhỏ giọng thầm thì nói: "Lẽ nào ngươi không có phát hiện Cửu U Minh Hổ cùng dĩ vãng nhìn thấy có chút không giống sao?" Đông Phương Hạ Sơ một bên triệu hoán chính mình chiến linh, một bên thấp giọng nói: "Nghe ngươi kiểu nói này, đích thật là đây trước kia lớn hơn một vòng, đồng thời tản ra khí thế thì càng thêm cường đại rồi." Tư Tinh Vũ không khỏi chau mày, nói khẽ: "Chẳng trách đối phương có lực lượng dùng 3 người khiêu chiến chúng ta, nguyên lai đến có chuẩn bị." Đông Phương Hạ Sơ cũng là cao mày, trầm giọng nói: "Chẳng qua chỉ dựa vào một con siêu cực hạn chiến linh, liền muốn đền bù về số lượng chiến lệnh, không khỏi thì quá ngây thơ rồi một ít đi." Tư Tinh Vũ vẻ mặt cười lạnh nói. Đang khi nói chuyện, Hàn Tiêu cũng là triệu hoán ra chính mình chiến linh, nó một bên triệu hoán chiến linh lúc, một bên đem một tấm hắc kim ma linh tạm phiến ném ra. Gọi triệu giao cơ, hoán triệu võ trang. Hàn Tiêu khẽ miệng lộ ra một vòng cười khẽ, trong tay ma linh tạm phiến hóa thành một tia màu đen lưu quang chui vào còn chưa hoàn thành triệu hoán chiến linh trên người. Cũng đúng thế, thật một loại cực kỳ khó khăn kỹ xảo, nhất định phải hàng loạt luyện tập mới có thể hoàn thành kiểu này làm việc. Chương 1480, chính diện va chạm. Chương 1480, chính diện va chạm. To lớn pháp trận dần dần ngưng tụ ra thực thể, thiên cương trục thủy nguyên dần dần xuất hiện ở trên không trung. Chẳng qua đang lúc tất cả mọi người cho rằng nó sẽ lập tức rơi xuống mặt đất thời điểm, nó xác thực vững vàng lơ lửng tại rồi không trung. Chỉ thấy thiên cương trục thủy nguyên 4 cái chân cũng dẫm lên một dòng nước xiết vòng xoáy, mà chính là bởi vì dòng nước xiết vòng xoáy mới khiến cho như thế nặng nề nó có thể trên không trung lơ lửng. Hàn Tiêu thì theo Cửu U Minh Hổ phía sau phía trên nhảy tới một bên thiên cương trục thủy nguyên trên người, hai tay bị màu vàng kim cùng màu xanh dương linh quang bao vây, song linh binh thiên đấu nộ đảo cũng là đồng thời ngưng tụ ra đây. Vâng! Hai cái to lớn cốt khải quyền sáo đột nhiên chạm vào nhau, bộc phát ra một tiếng trầm muộn tiếng nổ đùng đoảng, tràn đầy lực uy hiếp. Chủ tịch đài phía trên, mọi người tại nhìn thấy thiên cương trục thủy nguyên lúc cũng là trợn mắt há hốc mồm. Cái này dường như cũng là một con siêu cực hạn chiến linh. Đại trưởng lão lông mày không khỏi lạnh nhăn, thản nhiên nói: "Không phải nói Hàn Tiêu là đuổi ra khỏi gia tộc con rơi sao?" Tư Nam nét mặt cũng là dần dần trở nên ngày càng nghiêm trọng, so với Thiên Cương Trục Thủy Nguyên biến thành siêu cực hạn chiến linh, hắn càng thêm kinh ngạc chính là nó lại có thể thành công phi hành. Nói như vậy, quy loại chiến linh bởi vì tự thân trọng lượng nhân tố, căn bản là không cách nào bay lên trời, không chí ít tại trước cứu cực thể không cách nào làm được, thế nhưng Hàn Tiêu rõ ràng là phá vỡ cái này thông thường. Đông Phương Vân đang nhìn đến Hàn Tiêu triệu hồi ra chiến linh sau đó, cũng là có vẻ có chút khó tin, trước đó chỉ là nghe nói qua Hàn Tiêu bị Hàn gia đuổi đi ra con rơi, đồng thời thiên phu thật sự là giống như. Thế nhưng lần này tại lại là triệt để lật đổ ý nghĩ của nàng. Một có siêu cực hạn chiến linh, đồng thời có song linh binh người kế tục, đã đầy đủ được xưng tụng là một tên nhân vật thiên tài rồi. Nàng thật sự là không biết Hàn gia đến cùng là thế nào nghĩ, lại bỏ được đem loại thiên tài này đuổi ra khỏi gia tộc. Nhìn tới lúc trước thật là hiểu lầm đầu mùa hè rồi. Đông Phương Vân có chút áy náy lắc đầu, trong lòng cảm khái nói: Lúc trước nàng điều động Đông Phương Hạ Sơ đi đem muội muội tìm về lúc, mục tiêu chính là vì đem Đông Phương Hạ Mạt cho tìm trở về. Thế nhưng Đông Phương Hạ Sơ lại là một thân một mình quay về rồi, đồng thời còn đang vì Hàn Tiêu cùng Đông Phương Hạ Mạt nói tốt. Đồng thời làm nàng biết được Đông Phương Hạ Sơ là thua cho Hàn Tiêu sau đó, càng là hơn giận tím mặt, hung hăng trừng phạt Đông Phương Hạ Sơ. Vì nàng căn bản không tin tưởng Hàn Tiêu có thể đánh bại Đông Phương Hạ Sơ, chỉ cảm thấy khẳng định là Đông Phương Hạ Sơ đổ nước rồi, cho dù là tận mắt rồi thi đấu quay video thì không thể tin được. Nhưng mà thông qua lần này hiện trường xem tranh tài, hắn mới hiểu được có thể thật là trách oan Đông Phương Hạ Sơ rồi, Hàn Tiêu đích thật là có thực lực thế này. Thiên Cương Trục Thủy Nguyên phong cách chiến đấu cực kỳ cường hãn, căn bản chính là không sợ hai dẫn đầu công kích, mà sau lưng Cửu U Minh Hổ lại là hoàn mỹ ẩn tàng sau lưng nó. Cửu U Minh Hổ dường như là Thiên Cương Trục Thủy Nguyên ảnh tử bình thường, lúc nào cũng có thể bạo khởi phát ra một kích chí mạng. Mà Đông Phương Hạ Mạt lại là đột nhiên theo Cửu U Minh Hổ trên nhảy xuống tới, tư thế kia duyên dáng dường như là nhảy cầu vận động viên giống như. Chỉ thấy Đông Phương Hạ Mạt trong tay ảnh sát bắt đầu dần dần bị hắc vụ bao vây, ảnh tử mô thức cũng theo đó mở ra, cơ hồ là trong nháy mắt chui vào mặt đất biến mất không thấy gì nữa. Một mảnh vàng nóng trên hải đảo, chỉ có thể nhìn thấy một đạo bóng đen nhàn nhạt tại di động cao tốc, nếu không cẩn thận quan sát căn bản nhìn không ra. Đông Phương Hạ Mạt cực ảnh bí thuật đã tu luyện đến tình trạng xuất thần nhập hóa, giả sử không phải trên bầu trời ánh nắng quá mức chói mắt lời nói, căn bản là không cách nào thấy rõ nàng vị trí chính xác. Chẳng qua đối phương muốn xúc phạm tới ở vào ảnh tử mô thức bên trong Đông Phương Hạ Mạt cũng không phải là một chuyện dễ dàng, đồng thời còn muốn không ngừng để phòng đến từ chính mình ảnh tử mang đến uy hiếp. Nay đã một loại vô hình khống chế, bức bách đối phương bất đắc dĩ không thứ nhất nghĩ thứ hai là làm đến phòng bị Đông Phương Hạ Mạt đột nhiên tập kích. Hàn Tiêu lẻ loi một mình hướng phía Bạch Nha chiến đội bốn người vào tới, không có chút nào khiếp đảm ý vị, có thể nói là mang theo thẳng tiến không lùi rất giỏi khí thế. Thánh vực chi tường, Thiên Cương Trục Thủy nguyên bản bao quanh Thiên Cương Thánh Thuẫn từng mảnh nhỏ phá giải, mai rùa hình dạng Thánh Thuẫn dần dần tạo thành một mặt to lớn màu vàng kim Thánh vực chi tường. Một bên ma linh tạp phiến bên trong nhanh chóng bay ra mấy tờ cơ sở ma linh tạp phiến, dường như hoàng kim cấp ma linh tạp phiến tất cả đều hóa thành các loại lưu quang ngập vào Thiên Cương Trục Thủy Nguyên. Trong chốc lát, Thiên Cương Trục Thủy Nguyên khí thế lại lần nữa tăng vọt mấy cái bậc thềm, phía sau một tòa cỡ nhỏ sơn nhạc nhường hắn nhìn lên tới dị thường nặng nề, giống như một tòa di động giống như xe tăng. Mấu chốt là tòa này tạ còn có thể bay, kia máy bay chiến đấu nhìn cũng phải đi vòng qua. Hiện tại Bạch Nha chiến đội ý nghĩ của mọi người đúng là như thế, thế nhưng Hàn Tiêu Thiên Cương Trục Thủy Nguyên dường như là một đại sơn giống nhau cản ở trước mặt bọn họ. Bọn hắn liền xem như muốn công kích nộ lần chiến đội đội viên khác cũng là không cách nào làm được. Đông Phương Hạ Mạt luôn luôn ở vào ảnh tử mô thức, trừ phi tiến hành không khác biệt đại phạm vi công kích, nếu không căn bản là đừng nghĩ xúc phạm tới Đông Phương Hạ Mạt. Mà Thẩm Như Ngọc kia liền càng tuyệt, nàng trực tiếp ở tại khu an toàn không ra, đây càng là để bọn hắn không có có bất kỳ cơ hội nào. Mặc dù bọn hắn 10 phần không tình nguyện cái thứ nhất đi tiến công Hàn Tiêu, nhưng mà bọn hắn hiện tại căn bản không có bất kỳ lựa chọn nào, chỉ có đánh tan Hàn Tiêu tòa này phòng tuyến, bọn hắn mới có cơ hội đi công kích còn lại địch nhân. Tư Tinh Vũ là chiến đội đội trưởng tự nhiên là một ngựa đi đầu. Cơ hội là vì tốc độ nhanh nhất hướng phía Thánh vực chi tường vào tới. Thánh quang đột kích. Đang khi nói chuyện, hắn thì vung ra rồi hoàng kim cấp trở xuống tất cả ma linh tạp phiến, mà quang minh độc giác thú thì đã mắt thường tốc độ rõ rệt trở nên càng thêm cường đại. Quang minh độc giác thú đỉnh đầu thánh khiết độc giác tỏa ra bạch quang chói mắt, giống như dương chi bạch ngọc chế tác có vẻ xinh đẹp dị thường. Thế nhưng nếu là thật sự đem nó xem như một kiện tác phẩm nghệ thuật để thưởng thức lời nói, vậy coi như bị bề ngoài của nó cho lừa gạt. Quang minh độc giác thú thế nhưng một con danh xứng với thực hệ cường công hoàn toàn thể chiến linh. Hơn nữa còn là siêu cực hạn chiến linh cấp quân chủ, đặc biệt lực công kích càng là hơn vô cùng cường đại. Chương 1481, nộ đào bạo liệt chương 1481, nộ đào bạo liệt em. Thánh vực chi tường cùng thánh quang độc giác đột nhiên đánh vào nhau, kịch liệt lực va đập tạo thành từng tầng sóng xung kích khuấy động ra. Giống như là sao trổi đụng trái đất bình thường lực va đập độ càng làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối, trong thời gian ngắn không gian cũng lâm vào bặm mẹo. Mà đứng tại Thiên Cương Trục Thủy Nguyên cùng quang mang độc giác thú phía trên hai người sát thực không nhúc nhích tí nào, hai người này tựa hồ cũng hơi kinh ngạc. Tư Tinh Vũ kinh ngạc là đối phương phòng ngự lại không có bị lập tức công phá, mà Hàn Tiêu kinh ngạc lại là đối phương lại không có bị đụng bay. Nhìn tới thật đúng là xem thường ngươi. Hai người cơ hồ là đồng thời mở miệng, chợt lông mày không khỏi nhíu chặt. Một bên Thánh Quang Tinh Linh Vương đang chuẩn bị kèm theo phụ trợ quang hoàn, cũng là bị Tư Tinh Vũ một ánh mắt dọa cho lui. Vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, bọn hắn đây là đang âm thầm phân cao thấp. Hàn Tiêu cùng Tư Tinh Vũ cơ hồ là đồng thời móc ra một tấm tử kim ma linh tạp phiến. Mà Hàn Tiêu thủ pháp không còn nghi ngờ gì nữa muốn càng nhanh hơn. Hắn càng là hơn bằng vào bực này, nhìn như không đáng chú ý kỹ xảo chiếm trước tiên cơ. Hoang mạc bạo quân, hoang mạc võ trang. Hàn Tiêu dẫn đầu hoàn thành tử kim ma linh tạm phiến vũ trang. Trong chốc lát, thánh vực chi tường đồ án xuất hiện biến hóa cực lớn, một to lớn màu vàng kim khô lâu đồ án hình thành. Vẹn vẹn là trong chốc lát, quang minh độc giác thú vẫn lấy làm tiêu ngạo thánh khiết độc giác vậy mà bắt đầu dần dần bị phân giải ra, hóa thành một tia màu trắng cắt sỏi tại theo gió phiêu tán. Đây cũng là hoang mạc võ trang chỗ cường đại, cận chiến phía dưới hiệu quả đơn giản chính là không giảm đạo lý tồn tại. Tư Tinh Vũ đang nhìn đến quang minh độc giác thú đỉnh đầu độc giác tại phong hóa thời điểm, cũng là sửng sốt một chút, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy ma quái như vậy vũ trang hiệu quả. Vẹn vẹn chẳng qua đến giây, quang minh độc giác thú vẫn lấy làm kiêu ngạo độc giác cũng đã thiếu thốn rồi 1/3. Trong lúc nhất thời Tư Tinh Vũ cũng là có chút luống cuống, lập tức cao giọng nói, rút lui, kéo dài khoảng cách. Đang lúc quang minh độc giác thú nhanh chóng kích động cánh chuẩn bị lúc rút lui, chỉ thấy Hàn Tiêu một cánh tay đột nhiên cầm thánh quang độc giác đầu thú chống lên độc giác. Mới đầu Tư Tinh Vũ căn bản cũng không để ý, rốt cuộc thánh quang độc giác thú lực lượng thế nhưng phi thường kinh người. Hàn Tiêu nên cầm không được mới đúng. Thế nhưng 3 giây đồng hồ đi qua, hắn lại là bất đắc dĩ phát hiện, thánh quang độc giác thú vẫn như cũng là tại nguyên chỗ bước cánh, căn bản là không cách nào tránh thoát Hàn Tiêu ma trảo. Cái này, đây là chuyện gì? Tư Tinh Vũ triệt để bối rối, nhìn không ngừng tiêu tán thánh quang độc giác, hắn càng là hơn lòng nóng như lửa đốt. Hàn Tiêu chỉ là nhân loại thân thể, phương diện lực lượng làm sao có thể đủ có thể khiến cho quang minh độc giác thú cũng không thể làm gì. Thế nhưng suy nghĩ của hắn cũng là vô cùng nhanh nhẹn, trước tiên liền nghĩ đến rồi một có thể, cao mày nói, lẽ nào ngươi đột phá tứ giai cơ nhân tỏa? Hàn Tiêu cười khẽ một tiếng, thản nhiên nói, nhìn tới ngươi còn không tính quá mức trì độn, ta đích xác là đột phá tứ giai cơ nhân tỏa. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Ngươi còn trẻ như vậy làm sao có khả năng đột phá tứ giai cơ nhân tỏa? Tư Tinh Vũ vẻ mặt khó có thể tin lung lay đầu, có chút không thể tin vào tai của mình, tiếp tục nói, cho dù ngươi đột phá tứ giai cơ nhân tỏa, lực lượng thì tuyệt đối không thể nào dung chuyển quang minh độc giác thú của ta. Tư Tinh Vũ tự nhiên thì hiểu rõ tứ giai cơ nhân tỏa lực lượng khu ở giữa, Hàn Tiêu hẳn là đột phá còn không lâu, theo lý thuyết là cũng là một hai vạn to lớn dáng vẻ. Dù là tính cả Hàn Tiêu linh binh phú dư là linh binh hệ cường hóa, theo lý thuyết thì tuyệt đối không cách nào làm cho quang mang độc giác thú không cách nào dung chuyển mới đúng. Hừ, ngươi thật đúng là cái hết ngồi đáy giếng. Hàn Tiêu cười lạnh một tiếng, chợt giơ lên cao cao tay phải của mình, cao giọng nói, để ngươi gặp một lần thế giới bên ngoài, rốt cục có rộng rãi rừng nào. Bát cực nộ đảo bạo liệt quyền. Cơn bạo dòng nước tại Hàn Tiêu cánh tay phải bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ, ma linh cộng minh nhường hắn nộ đảo quyền khải có được sức tấn công cực kỳ mạnh. Có thể đem thủy nguyên tố ngưng tụ làm cao áp thủy pháo, Hàn Tiêu một quyền này nhìn như giản dị tự nhiên, kỳ thực là có băng sơn liệt địa chi uy. Hàn Tiêu lực lượng thế nhưng tứ giai nguyên võ giả đỉnh phong, đã là tồn tại cực kỳ khủng bố. Nếu là ở tăng thêm linh binh phú dư cường hóa cùng cao áp thủy pháo tăng thêm sau đó, Hàn Tiêu lực lượng đã đạt đến cực kỳ nghe rợn cả người số liệu. Lúc này Hàn Tiêu đoán chừng cũng chỉ có Phong Diệp Tu dám nghịch kháng, chẳng qua cũng là tại mở ra long chi lực sau đó mới dám chính diện va chạm. Vâng. Hàn Tiêu một quyền này chặt chẽ vững vàng đập vào Tư Tinh Vũ lồng ngực phía trên, phá vỡ hủ ra khô lực lượng cường đại đem Tư Tinh Vũ cả người lẫn ngựa cùng nhau bị đánh bay. Tư Tinh Vũ chỉ cảm thấy chính mình như là bị mấy trăm con long tượng đồng thời va chạm bình thường, cả người giống như sức chỉ chơi diều giống như bay ra ngoài, trong thời gian ngắn trong đầu trống rỗng. Chỉ thấy một người một ngựa như là chân trời rơi xuống sao chổi bình thường, nặng nề đập vào Hoàng Kim Hải đảo phía trên, lại ném ra rồi một đường kính hơn 100 mét hố sâu. Tiếng nổ mạnh to lớn làm cho cả Hoàng Kim Hải đảo cũng lâm vào một hồi kịch liệt chấn động trong. Phu cận bình tĩnh nước biển cũng nhấc lên một hồi không nhỏ sóng cả. Đội trưởng, Đông Phương Hạ Sơ nhìn thấy đội trưởng lại không hiểu ra sao bay ra ngoài, cũng là bối rối hồi lâu. Nàng đã hiểu Tư Tinh Vũ là một cực kỳ người kiêu ngạo, khẳng định là không hy vọng chính mình quấy nhiều hắn cùng Hàn Tiêu đơn đấu, nhưng lại là không có liệu nghĩ đến cái này kết quả. Đây quả thực là đơn phương nghiền ép, nàng lại lần nữa nhìn về phía Hàn Tiêu ánh mắt dường như là một cái quái vật. Nàng trước đó thì cùng Hàn Tiêu giao thủ qua, mặc dù biết hắn rất mạnh, nhưng mà căn bản không có nghĩ đến hắn có thể mạnh đến mức này. Tất cả thính phòng cũng là lặng ngắt như tờ. Không ai nghĩ đến Hàn Tiêu cùng Tư Tinh Vũ công bằng đỏ sức vậy mà sẽ là kết quả này. Hàn Tiêu tốc độ phát triển là tất cả mọi người không có nghĩ đến một chút. Có lẽ là nộ lân chiến đội đội trưởng quá mức lóa mắt, cho nên khiến người khác sản sinh nộ lân chiến đội đội viên khác không mạnh ảo giác. Nhưng mà thông qua trận đấu này, tất cả mọi người rõ ràng nhận thức được, nộ lân chiến đội mỗi một cái đội viên cũng cường đại đến để người sợ sệt. Hàn Tiêu dường như không hề có nhằm vào Đông Phương Hạ Sơ dự định, lập tức khống chế nhìn Thiên Cương Trục Thủy Nguyên nhanh chóng hướng xuống đất nhanh chóng tới gần, tựa hồ là theo dõi Tư Tinh Vũ. Mà Cửu U Minh Hổ vẫn như cũng là Thiên Cương Trục Thủy Nguyên ảnh tử giống như bóng với hình, cùng nhau đi theo Hàn Tiêu nhịp chân hướng phía dưới nhanh chóng bay đi. Bọn hắn tự nhiên hiểu rõ Bạch Nha chiến đội đội trưởng là chiến đội nhân vật trọng yếu, chỉ cần đem nó đánh bại, còn lại đội viên trừ ra đầu hàng bên ngoài không còn cách nào khác. Đội trưởng Tư Tinh Vũ tình huống không rõ, là phó đội trưởng Đông Phương Hạ Sơ tự nhiên là không thể khoanh tay đứng nhìn, chỉ có thể là cứng ngắc lấy ra đầu muốn ngăn cản Hàn Tiêu. Chương 1482, Thánh Quang Kết Giới chương 1482, Thánh Quang Kết Giới Linh Binh Phú Dư, Hổ Phách Đao. Đông Phương Hạ Sơ trong nháy mắt ngưng tụ ra chính mình linh binh, cơ trong tay trường đao màu trắng liền hướng phía Hàn Tiêu vung bộ tới. Hàn Tiêu tay trái thiên đấu quyền khải trong nháy mắt hoàn thành biến hình, hóa thành một mặt trầm trọng màu vàng kim tâm chắn, dễ như trở bàn tay chặn lại Đông Phương Hạ Sơ công kích. Đấu mùa hè tỷ, ta cũng không muốn lại cùng ngươi đánh, đỡ phải ra tay hết rồi nặng nhẹ lời nói, hạ mạn sẽ trách ta. Hàn Tiêu hơi cười một chút, chợt nhẹ nhàng thôi giật mình thiên đấu thoát bài. Vẹn vẹn là nhẹ nhàng đẩy, to lớn lực đạo liền nhường Đông Phương Hạ Sơ có chút không chịu được nổi, cả người hướng về sau lùi lại mấy bước, kém chút theo trên lưng hổ rơi xuống dưới. Gia hỏa này khí lực quả thực lớn đến kinh người, hắn hiện tại có thể xác định Tư Tinh Vũ vì sao bị một quyền đánh thảm như vậy, đây là sự thực mạnh à. Hàn Tiêu, ngươi đây là xem nhẹ ai đây? Đông Phương Hạ Sơ cũng là thực sự tức giận, chợt đột nhiên vô ngồi xuống thánh trước chiến hổ, ra tốc đổi tới. Hiu. Đang lúc Đông Phương Hạ Sơ sắp đổi kịp lúc, đột nhiên một câu nguy cơ vô hình cảm giác đánh tới. Một thanh màu đen liêm đao tựa hồ là đột nhiên xuất hiện, cản trước mặt Đông Phương Hạ Sơ, nàng cũng chỉ có thể là bị động ngăn cản. Ken. Quỷ dị màu đen liêm đao đột nhiên cùng hổ phách đao đụng vào nhau. Nhường Đông Phương Hạ Sơ không cách nào tiếp tục truy kích Hàn Tiêu. Tỷ tỷ, đối thủ của ngươi là ta. Đột nhiên, một đoàn như có như không xương mù màu đen ngưng tụ thành hình người, ngoại hình ngược lại là cùng Đông Phương Hạ Mạt không khác nhiều. Đông Phương Hạ Sơ ánh mắt theo bản năng nhìn về phía mặt đất, mà trên mặt đất cái bóng của mình đang cùng ở vào ảnh tử mô thức ở dưới Đông Phương Hạ Mạt giao chiến. Chỉ thấy Đông Phương Hạ Sơ trong tay hổ phách đao đột nhiên bộc phát ra một tiếng hổ gầm, mà cùng với nó cầm cự được ảnh liêm vậy mà tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phân giải. Đây cũng là hổ phách đao 10 phần bá đạo năng lực, có thể đem chạm đến vật thể nhanh chóng phân giải, thậm chí đao mang đều có bực này uy lực khủng bố. Đông Phương Hạ Mạt Ảnh Liêm nhanh chóng bị phân giải hầu như không còn, tính cả cái kia nhân hình bóng đen thì dần dần phân giải hầu như không còn, tiêu tán thành vô hình trong. Hừ, không gì hơn cái này đi. Đông Phương Hạ Sơ hừ lạnh một tiếng, chuẩn bị đi viện trợ đội trưởng Từ Tinh Vũ. Tỷ tỷ, ngươi tựa hồ có chút xem nhẹ ta đi. Đột nhiên, bất thình lình âm thanh lại lần nữa xuất hiện sau lưng Đông Phương Hạ Sơ, một cỗ khí âm hàn để người không khỏi sau lưng phát lạnh. Một thanh to lớn liêm đao chẳng biết lúc nào đã gác ở cổ của nàng phía trên, chỉ cần nhẹ nhàng huy động liền có thể năng lực lấy hắn tính mệnh. Thật nhanh. Đây là Đông Phương Hạ Sơ phản ứng đầu tiên, nàng luôn luôn đang quan sát trên mặt đất ảnh tử, chẳng qua hắn lại là không cách nào thấy rõ động tác của nàng. Vừa mới một nháy mắt cái bóng dưới đất phảng phất là trong nháy mắt biến mất, dường như nguyên bản nàng tưởng rằng bị hổ phách đao năng lực cho phân giải hết rồi, hiện tại xem ra hay là chính mình quá ngây thơ rồi à. Đông Phương Hạ Mạt ảnh tử mô thức có thể nói là 10 phần bá đạo, Đông Phương Hạ Sơ sau lưng ảnh tử cùng ảnh liêm đao chẳng qua là ám ảnh huyễn tự thôi, thật sự sinh ra chân thực làm hại vẫn như cũng là trên mặt đất ảnh tử. Trừ phi có thể chính xác biết được trên mặt đất Đông Phương Hạ Mạt ảnh tử, nếu không thì tuyệt đối không cách nào đối nó tạo thành một tơ một hào làm hại. Đột phá tứ giai cơ nhân tỏa cũng không chỉ Hàn Tiêu Kaka. Hiện tại tốc độ của ngươi có thể theo không kịp ta. Đông Phương Hạ Mạt thông qua ảnh tử mô thức lời nói ra, âm điệu dường như là đến từ cựu u địa ngục kêu gọi, để người không nhịn được sinh ra lòng mang sợ hãi. Lộc cộc. Cảm thụ lấy cái cổ sắc bén ý lạnh, Đông Phương Hạ Sơ khẩn trương nuốt một chút nước bọt, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hai người các ngươi đi giúp đội trưởng, không cần phải để ý đến ta. Đông Phương Hạ Sơ hướng phía bên cạnh hai con hệ phụ trợ chiến linh bàn giao rồi một câu, âm thanh lạnh lùng nói: "Tỷ tỷ, ngươi là đang đánh cược ta có dám hay không động thủ sao?" Đông Phương Hạ Mạt nhìn đi xa hai con thánh quang tinh linh vương, cau mày nói: "Ngươi như nghĩ là động thủ, chỉ sợ cũng sẽ không chờ tới bây giờ rồi." Đông Phương Hạ Sơ khẽ cười nói: "Ngươi..." Đông Phương Hạ Mạt cũng là khí nói không ra lời, chẳng qua vẫn như cũng là không có bỏ được động thủ làm hại tỷ tỷ của mình. "Chẳng qua ngươi cũng đừng hòng đi trợ giúp Từ Tinh Vũ tên kia." Đông Phương Hạ Mạt âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi thì khẳng định như vậy, ngươi Hàn Tiêu ca ca thì nhất định sẽ thắng." Đông Phương Hạ Sơ lông mày gảy nhẹ, hỏi ngược lại: "Đó là tự nhiên. Đội trưởng của chúng ta nói chỉ cần kiềm chế lại ngươi, chúng ta nhất định sẽ thắng." Đông Phương Hạ Mạt gật đầu một cái, phản phất là nói một kiện lơ lòng chuyện bình thường. "Lại là Phong Diệt Tu, tiểu tử kia cùng ngươi không thân chẳng quen, các ngươi vì sao cũng tin tưởng hắn như vậy?" Đông Phương Hạ Sơ có chút không hiểu nói. Dù sao từ gặp phải Phong đội trưởng sau đó lại gây dựng hiện tại chiến đội, ta mới cảm giác được rồi ra cảm giác. Loại cảm giác này là ngày bình thường ở tại Đông Phương gia tộc hoàn toàn không cảm giác được, ngươi là sẽ không đã hiểu. Đông Phương Hạ Mạt âm thanh rất nhẹ, nhưng mà giọng nói lại là dị thường nghiêm túc. Nghe vậy, Đông Phương Hạ Sơ cũng là run lên trong lòng, xinh đẹp hai con ngươi dần dần trở nên thâm thúy, tựa hồ tại trầm tư cái gì. Mặt đất hố sâu trên nồng đậm sương mù dần dần tàn đi, Tư Tinh Vũ chậm rãi từ dưới đất bò dậy, chỗ ngực trắng toát giáp ngực lại xuất hiện một to lớn lõm xuống. Mà Quang Minh độc giác thú cũng là lắc lắc ung dung theo trên mặt đất bò lên, trên đỉnh đầu xinh đẹp độc giác đã đứt gãy một nửa, có vẻ hơi chật vật không chịu nổi. Tư Tinh Vũ vừa mới đứng dậy liền đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, nhìn hướng phía bên này phi tốc chạy tới Hàn Tiêu, không khỏi cau mày. Chỉ gặp hắn bàn tay phải nhẹ nhàng lật một cái, một viên tản ra chói mắt bạch quang bạch hổ thánh châu xuất hiện ở trong tay của hắn, chợt liền hóa thành một đạo linh quang ngập vào trong cơ thể của hắn. Trong chốc lát, một cỗ làm cho người sợ hãi sát lục chi khí tràn ngập ra, trong mơ hồ có trầm muộn hổ khiếu thanh âm truyền đến. Sau lưng Tư Tinh Vũ dần dần ngưng tụ ra một tứ thánh thiên luân, trong đó hình ảnh chính là tứ thánh linh một trong bạch hổ. Hình tròn bạch hổ thiên luân cuối cùng hoàn toàn ngưng tụ thành hình. Tư Tinh Vũ hai mắt thì tỏa ra kinh người màu trắng sắc khí, cả người khí thế trong nháy mắt để cao gấp đôi. Hống! Chỉ thấy Tư Tinh Vũ hướng phía hư không tìm đòi, một thanh trắng toát như ngọc thánh quang kích liền xuất hiện ở trong tay của hắn, giống như một tôn sắt thần hàng thế. Mọi người tại nhìn thấy Tư Tinh Vũ lại sử dụng Bạch Hổ Thánh Châu thời điểm đều là nghị luận ở Mỹ, trong đó rất nhiều người đều tại cầm khiển trách thái độ. Nộ Lân chiến đội phía trên ba người, đồng thời đội trưởng chưa từng ra sân, rõ ràng là muốn cho đối phương, mà đối phương lại còn sử dụng thủ đoạn không thường quy. Bạch Hổ Thánh Châu mặc dù tại đây một lần đặc thù hoa hạ cao cấp liên tái trên được đặc cách sử dụng, nhưng mà tất cả mọi người là ngầm thừa nhận là đối phó Nhật Nguyệt chiến đội sử dụng. Mà Bạch Nha chiến đội tại chiếm hết ưu thế tình huống dưới vẫn như cũng là đánh vỡ tiền lệ, sử dụng Bạch Hổ Thánh Châu, khó tránh khỏi sẽ chọc cho người chỉ trích. Nhớ ngày đó Nộ Lân chiến đội cùng Cơ Hoàng chiến đội tác chiến thời điểm, Phong Diệp Tu đều không có sử dụng tới Thanh Long Thiên Luân đối phó đối phương. Như thế so sánh xuống lời nói, nhân phẩm cao thấp liền đã thấy vậy rốt cuộc. Chẳng qua đối với Bạch Nha chiến đội sử dụng Bạch Hổ Thánh Châu mà nói, mọi người cũng chỉ có thể ở trong lòng xem thường, ai cũng không có cách nào nói đối phương làm trái quy tắc. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là vì Nộ Lân chiến đội Hàn Tiêu lau một vệt mồ hôi. Khương Thể, Biên Như Vân mở ra quang chi kết giới, tiến hành chiến linh hiệp hòa kỹ dự bị. Tư Tinh Vũ vẫn như cũng là có chút không yên lòng. Lần này Tư Tinh Vũ dùng thủ thế truyền đạt mệnh lệnh chỉ lệnh, ở vào khu an toàn hai tên chiến linh tôn hệ phụ trợ lập tức đã hiểu rồi đội trưởng ý nghĩa. Hai người cơ hồ là đồng thời ném ra riêng phần mình hắc kim ma linh tạp phiến, đồng nói: "Cực quang tiên mã, cực quang phụ ma." Nguyên bản một mực xa xa đi theo sau Hàn Tiêu Phương hai con thánh quang tinh linh vương lập tức bắt đầu nhanh chóng lên không, phóng thích ra quang mang thì càng phát lóa mắt. Trong lúc nhất thời, phạm vi to lớn quang chi kết giới liền xuất hiện tại tầm mắt của mọi người bên trong, đem toàn bộ Hoàng Kim Hải đảo cũng bao phủ trong đó. Chương 1483, sát phạt lĩnh vực. Chương 1483, sát phạt lĩnh vực. Thánh khiết quang mang tạo thành một to lớn thánh quang kết giới, trên bầu trời phảng phất là đồng thời xuất hiện ba cái thái dương. ánh mặt trời chói mắt khiến người ta cảm thấy 10 phần chói mắt, thánh quang kết giới trong nhiệt độ thì tại lấy cực kỳ khiết đại tốc độ tăng vọt. Trong lúc nhất thời, Tư Tinh Vũ cùng Đông Phương Hạ Sơ chiến linh đều bị một tầng chói mắt vầng sáng bao phủ, hai con chiến linh khí thế thì đang trở nên càng thêm cường đại. Tư Tinh Vũ phía sau Bạch Hổ Thiên Luân càng trở nên càng thêm thực chất hóa, giống như phía sau hắn thật sự có một con nhắm người muốn nuốt to lớn Bạch Hổ, cường đại sát phạt chi khí giống như sóng biển không ngừng mà khuếch tán. Cỗ này sát phạt chi khí lại sản sinh chân thực vật lý làm hại, Tư Tinh Vũ trung quanh trong vòng trăm thước cây rừng cùng đá tảng vậy mà bắt đầu xuất hiện khẽ khẽ vết nứt. Hàn Tiêu là khoảng cách Tư Tinh Vũ gần đây người, mà hắn nhận ảnh hưởng tự nhiên cũng là lớn nhất một, hắn chỉ cảm thấy thể nội khí huyết tại kịch liệt quần quật nhìn. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng mà hắn rõ ràng cảm giác được chính mình trên khí thế bị gắt gao chế trụ, một cỗ sợ hãi không cách nào khống chế chi tâm tự nhiên sinh ra. Đây cũng là Bạch Hổ Thánh Châu hình thành sát phạt lĩnh vực, không chỉ có thể tăng lên trên diện rộng Tư Tinh Vũ lực công kích, còn có thể hình thành một cỗ mãnh liệt ý sát phạt. Sát phạt lĩnh vực phía dưới, Tư Tinh Vũ toàn bộ thuộc tính trực tiếp được đề thăng rồi nhiều gấp đôi, đồng thời còn có thể cưỡng ép áp chế trong lĩnh vực tất cả mọi người linh lực cường độ. Chẳng qua Hàn Tiêu lại là không có chút nào lùi bước, ngược lại là hai con ngươi lộ ra một vòng vẻ hưng phấn, lại lần nữa ra tốc hướng phía dưới Tư Tinh Vũ vọt tới. Thiên đấu tái nhạc. Hàn Tiêu giơ lên cao cao cánh tay trái của mình, áp chế đến cực hạn trọng lực pháo không khí đem nó năm đấm bao vây. Đến hay lắm. Tư Tinh Vũ khỏe miệng có hơi dương lên, chợt đột nhiên nhảy lên ngồi lên rồi quang minh độc giác thú. Có thánh quang hoàn phụ trợ sau đó quang minh độc giác thú cực kỳ giống trong truyền thuyết thiên mã, ánh sáng thánh khiết bó tay để nó nhìn lên tới càng thêm cảnh đẹp ý vui. Trường Hồng có nhận. Tư Tinh Vũ trong tay thánh quang kích bộ phát ra ánh sáng chói mắt rõ, chói mắt đến làm cho người căn bản mắt mở không ra. Cùng lúc đó sau lưng hắn Bạch Hổ Thiên Luân giống như đang sống, bạo phát ra một tiếng cuồng bạo hổ khiếu thanh âm. Vâng. Hai người tại tầm trời thấp triển khai chính diện va chạm, cường đại sóng xung kích hình thành hai đạo lồng năng lượng lẫn nhau mãnh liệt đụng chạm. Xung quanh vài trăm mét rừng cây đá tảng cơ hồ là đồng thời vỡ nát, hóa thành bột mịn theo gió đẩy ra. Mọi người tại nhìn thấy một màn này thời điểm, mỗi một cái đều là kinh ngạc há to mồm. Này Tư Tinh Vũ có đồng thời thánh quang hoàn phụ trợ, còn có này Bạch Hổ Thánh Châu bực này vượt xa bình thường quy lực lượng, lại trong thời gian ngắn không làm gì được Hàn Tiêu. Lúc này Tiên Cương Trục Thủy Nguyên đã là mở ra chiến linh thứ ba kỹ, cũng là bất động như sơn. Bất động như sơn có thể trong nháy mắt gia tăng Tiên Cương Trục Thủy Nguyên gấp 10 trọng lượng, nó hiện tại dường như là một cỗ xe tăng hạng nặng bình thường, căn bản chính là thế không thể đỡ. Vẹn vẹn là mấy giây thời gian rằng co sau đó, Tư Tinh Vũ lại vẫn như cũng là tại lấy cực kỳ chậm rãi tốc độ tại hướng về sau rút lui. Chẳng qua hắn lại là không chút nào từng bối rối, mà là khỏe miệng lộ ra một vòng không dễ dàng phát giác đủ cười, thản nhiên nói, bằng vào man lực thế nhưng không thắng được ta. Đang khi nói chuyện, quang minh độc giác thú phảng phất là thuấn di biến mất tại rồi Hàn Tiêu trước người. Mà to lớn quán tính càng làm cho Hàn Tiêu cảm thấy vội vàng không kịp chuẩn bị, căn bản là không có cách kịp thời phanh lại xe. Cả người không kiềm chế được về phía trước và mạnh, Thiên Cương Trục Thủy Nguyên ngay tiếp theo Hàn Tiêu cùng nhau đột nhiên va chạm trên mặt đất. Tư Tinh Vũ thông qua hai lần chính diện va chạm, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng mà không thể không thừa nhận phương diện lực lượng, hắn dù thế nào cũng không phải đối thủ của Hàn Tiêu. Cho nên hắn trước tiên điều chỉnh sách lược của mình, ngược lại sử dụng ưu thế tốc độ đến phát khởi thế công. Phản phất là thuấn di bình thường, một đạo màu trắng thánh quang trong nháy mắt xuất hiện ở sau lưng Cửu U Minh Hổ, tốc độ nhanh chóng để người nghẹn họng nhìn chân chối. Cửu U Minh Hổ mặc dù đã phản ứng lại, thế nhưng không hề có tránh né, mà là lựa chọn bay đầu triển khai phản kích. Tư Tinh Vũ rõ ràng là chuẩn bị một chiêu chế địch, trực tiếp nhắm ngay Cửu U Minh Hổ đầu công kích. Thế nhưng đang lúc quang minh độc giác thú muốn được tay lúc, một màu vàng kim thiên cương thánh thuẫn đột ngột đem Cửu U Minh Hổ cho bao vây lại. Để người không có nghĩ tới là, quang minh độc giác thú một kích này lực đạo mạnh trực tiếp kích phá Cửu U Minh Hổ thiên cương thánh thuẫn, có thể thấy được lúc này quang minh độc giác thú lực công kích cường đại đến mức nào. Mà Cửu U Minh Hổ bất ngờ không đề phòng căn bản không kịp sử dụng chiến linh kỹ phản kích, chỉ là dùng chính mình hổ trảo nhìn như tùy ý địa công kích đối phương, thì đem đối phương cầm ra rồi một đạo vết máu. Chẳng qua thiên cương thánh thuẫn hay là chặn lại phần lớn làm hại, ngược lại cũng không trở thành lập tức tạo thành vết thương chí mạng. To lớn lực đạo nhường Cửu U Minh Hổ bay ngược ra ngoài, đúng lúc thì rơi vào rồi Hàn Tiêu bên cạnh, nhưng mà bởi vì không có nhận quá nặng thương, rất nhanh liền đứng dậy. "Hừ, các ngươi thì chút bản lĩnh này sao?" Tư Tinh Vũ ở trên cao nhìn xuống nhìn Hàn Tiêu, cười lạnh nói. Hàn Tiêu lại là cười lấy lắc đầu, thản nhiên nói, "Không biết ngươi có nghe hay không qua một câu, làm lão hổ cái mông sờ không được. Ngươi ít tại kia giả thần giả quỷ." Tư Tinh Vũ hơi nhíu mày, vẻ mặt khinh thường nói. Vừa dứt lời, quang mang trên người độc giác thú bị một cốt như có như không hắc ám khí tức vây quanh. Cỗ này hắc ám khí tức tràn ngập khí tức tử vong, phản phất là theo Cửu U địa ngục lộ ra khí tức, để người cảm thấy vô cùng rét lạnh. Hắc ám khí tức dần dần bắt đầu ngưng tụ thành một màu đen ấn ký, giống như ác quỷ Cửu U ấn ký hoàn toàn ngưng tụ mà thành. Đúng lúc này vì Cửu U ấn ký là lên điểm, một cái như có như không dây nhỏ bắt đầu dần dần hình thành, mà kết nối một chỗ khác chính là Cửu U Minh Hổ. Cửu U Minh Hổ chiến linh thứ ba kỹ, dẫn hồn ly thương phát động. Quang minh độc giác thú chỉ cảm thấy thể nội linh khí cùng sinh mệnh lực tại vì 10 phần chậm rãi tốc độ lưu trôi qua nhìn. Mặc dù không có đau đớn, nhưng mà kiểu này giống như tử vong đếm ngược bình thường cảm giác để nó cảm thấy rất địa khó chịu. Tư Tinh Vũ tự nhiên cũng là đã nhận ra biến hóa này, lông mày cũng là không khỏi trở nên nhíu chặt, âm thanh lạnh lùng nói, đây là cố ý lộ ra sơ hở. Hắc hắc, ngươi còn không tính quá mức chỉ độ sao? Hàn Tiêu sờ lên cái mũi, cười to nói, hạ mạn còn lo lắng cho ngươi tốc độ quá nhanh không cách nào tới gần ngươi đây. Không ngờ rằng ngươi lại thật đưa tới cửa. Kỳ thực Cửu U Minh Hổ là cố ý lộ ra một sơ hở, nếu nó thật muốn tránh thoát lời nói, bằng vào Cửu U Minh Hổ tốc độ đại khái có thể theo sát Hàn Tiêu nhịp chân liền tốt. thế nhưng nó lại là mặc cho đối phương công kích, vì chính là chế tạo một cận chiến cơ hội, sau đó kịp thời phóng thích thiên cương thánh thuẫn, vì chính là có thể phát động dẫn hồn ly thương. Dẫn hồn ly thương phát động hiệu quả 10 phần dễ, chỉ cần tiếp xúc đến đối phương bản thể là có thể phát động. Nhưng mà đối mặt tiểu này siêu cực hạn quang hệ chiến linh, đồng thời còn có hai đạo thánh quang hoàn phụ trợ tình huống phía dưới, cửu u minh hổ muốn cận thân khó như lên trời. Chương 1484, Thánh quang phán quyết chương 1484, Thánh quang phán quyết Đông Phương Hạ Mạt lộ ra hiểu ý nụ cười, thản nhiên nói, hắc hắc. Tư Tinh Vũ, ngươi có thể chỉ có 2 phút đi. Dẫn hồn ly thương hiệu quả hết sức bá đạo, nó có thể cưỡng chế địa hấp thụ đối phương linh lực cùng sinh mệnh lực, mãi đến khi đối phương hoàn toàn tử vong. Linh lực ngược lại là dâu dịa, rốt cuộc dưới thánh quang kết giới có thể nhanh chóng khôi phục linh lực, nhưng mà sinh mệnh lực lại không thể dễ dàng như thế khôi phục. Hiện nay có thể khôi phục sinh mệnh lực hệ phụ trợ chiến linh chỉ có một hệ cùng chút ít quang hệ chiến linh có thể làm được, nhưng mà thánh quang tinh linh vương không hề có năng lực như thế. Quang minh độc giác thú lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dần dần trở nên ra cả, trừ phi cửu u minh hổ chiến tử, nếu không căn bản là không có cách kết thúc loại trạng thái này. Tư Tinh Vũ cảm thụ lấy ngày càng suy yếu chiến linh, lông mày không khỏi trở nên nhíu chặt lên, trong lòng thầm thở dài nói, chỉ có 2 phút rồi, không thể kéo dài được nữa. Chợt hướng phía Đông Phương Hạ Sơ phương hướng, cao giọng nói, đầu mùa hè, ngươi còn đang ở đứng đó làm gì? Không phải là muốn đổ nước không thành? Nghe vậy, Đông Phương Hạ Sơ lông mày lại nhăn, nói khẽ, muội muội, vì học viện cùng gia tộc vinh quang, xin lỗi rồi. Chỉ gặp nàng lại không chút nào né tránh địa muốn cứng rắn tránh ra khỏi trói buộc, thậm chí không quan tâm gác ở trên cổ to lớn liêm đao. Đông Phương Hạ Mạt vốn định khống chế được Đông Phương Hạ Sơ, nhưng nhìn đến đối phương cái cổ đã thấy máu cũng không có ý lùi bước, chỉ có thể là thu tay về bên trong liêm đao. Ghê tởm. Đông Phương Hạ Mạt cũng là có chút ảo não, lẩm bẩm lầu bầu lẩm bẩm một câu. Chung quy là cùng nhau lớn lên tỉ tỉ, nàng thật sự là không thể nhận tâm động thủ thật làm hại nàng. Chẳng qua không làm thương hại Đông Phương Hạ Sơ cũng là có thể cầm xuống thi đấu, nàng vì một loại cực kỳ ẩn nấp thủ pháp ném ra một tấm hắc kim ma linh tạp phiến. Mà tấm này ma linh tạp phiến chính là U Linh Nữ Vương, bởi vì nàng toàn bộ hành trình cũng duy trì U Linh mô thức, căn bản cũng không có người chú ý tới sự xuất hiện của nàng. U Linh Nữ Vương xuất hiện trong nháy mắt cũng không cùng Đông Phương Hạ Mạt cùng nhau tác chiến, mà là cơ sau lưng ác ma chi dực bắt đầu không ngừng mài nhảy múa. Nếu cẩn thận quan sát, đó có thể thấy được nàng dường như vẫn luôn cũng vây quanh một cỡ lớn hình tròn pháp trận tại nhảy múa, dáng múa cực kỳ ưu mỹ lại thần bí. Đây cũng là U Linh công chúa Ma Linh Kỹ một trong, Dạ Chi Viên Vũ Khúc. Dạ Chi Viên Vũ Khúc là một cực kỳ cường đại hệ khống chế ma linh kỹ, đồng thời cực kỳ ẩn nấp, trừ phi phát động lúc, bằng không căn bản là không cách nào thấy rõ. Đông Phương Hạ Sơ khống chế nhìn thánh trước chiến hổ cấp tốc chạy đến, tốc độ muốn so trước đó nhanh hơn gấp đôi không thôi. Chuẩn bị tiến hành chiến linh hiệp hóa kỹ. Tư Tinh Vũ nhìn thấy Đông Phương Hạ Sơ chạy đến, trong lòng sức lực cũng là mạnh mẽ hơn không ít, trầm giọng nói: Đông Phương Hạ Sơ sắc mặt có chút kém, nàng tựa hồ đối với Tư Tinh Vũ vừa mới bức bách có chút bất mãn, nhưng mà vì gia tộc và học viện vinh dự, vẫn như cũng là bắt đầu chuẩn bị. Thánh quang kích cùng hổ phách đao giao nhau đụng vào nhau, phát ra một tiếng thanh âm thanh thúy. Thẩm phán tiên sứ, hai người cùng kêu lên la lên, hai người bọn họ dường như là quang minh chi tử bình thường, tách ra ánh sáng chói mắt. Giữa thiên địa tất cả ánh sáng nguyên tố cũng điên cuồng hướng lấy bọn hắn hội tụ, vừa mới còn chói mắt thánh quang kết giới trong khoảng thời gian ngắn lại có vẻ hơi ảm đạm. Ánh sáng thánh khiết nguyên tố sau lưng bọn họ tạo thành một to lớn thẩm phán tiên sứ, chỉ gặp nàng cầm trong tay một thanh trắng toát thẩm phán thanh kiếm, trên đó còn kèm theo nhìn tượng trưng cho quang minh bạch sắc hỏa diễm. Lần này bọn hắn ngưng tụ thẩm phán tiên sứ thời gian rõ ràng muốn so lần trước ngắn rất nhiều, đồng thời bởi vì Bạch Hổ Thánh Châu tăng phúc, uy lực càng là hơn chí ít tăng lên 50. Chẳng qua mười mấy giây, độ cao siêu việt 50m thẩm phán tiên sứ hoàn toàn ngưng tụ mà thành, thánh khiết chi tức cùng giết chóc chi tức hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Lúc này thẩm phán tiên sứ phảng phất là thế gian chúa tể bình thường, nhẹ nhàng huy động trong tay thánh kiếm có thể chế tài tất cả tội ác. Thương khung lưu tinh kiếm. Chỉ thấy thẩm phán tiên sứ hai tay nắm thật chặt thanh kiếm, đột nhiên hướng xuống đất cắm xuống. Trong chốc lát, bầu trời xuất hiện một bạch hổ to lớn pháp trận, vô số màu trắng thanh kiếm giống như mưa kiếm giống như rơi xuống. Xoạt xoạt xoạt. Vô số do quang nguyên tố hình thành thanh kiếm điên cuồng rơi xuống, mật độ chi cao giống như mưa rông gió bão. Luôn luôn ở vào ảnh tử mô thức trong Đông Phương Hạ Mạt nhìn đầy trời rơi xuống quang kiếm chi vũ, trong lòng cũng là vô cùng rung động. Bực này mật độ đại phạm vi công kích căn bản là không cách nào tránh né, Đông Phương Hạ Mạt vì tốc độ nhanh nhất hướng phía Hàn Tiêu phương hướng mà tới. Lúc này Hàn Tiêu đem từng mảnh giống như mai rùa thiên cương hộ thuẫn toàn bộ tập trung ở đỉnh đầu, cường đại công kích cũng là áp chế cho hắn có chút không thở nổi. Bất quá vẫn là miễn cưỡng chặn lại đầy trời mưa kiếm thế công, mà Đông Phương Hạ Mạt cũng là kịp thời đổi tới, lập tức rời khỏi ảnh tử mô thức. Đông Phương Hạ Mạt sắc mặt có chút tái nhợt, khóe miệng thì tràn ra một vòng ân máu đỏ tươi. Vừa mới đến trên đường, nàng bị đầy trời rơi xuống quang kiếm cho đánh trúng hai lần, may mà không hề có đánh trúng yếu hại. Đột phá tứ giai cơ nhân tỏa sau đó Đông Phương Hạ Mạt có được sinh mệnh quy hoàn năng lực, vết thương thì đang nhanh chóng khôi phục nhìn. Hàn Tiêu có chút lo lắng nói, "Hạ Mạt, ngươi không sao chứ?" Đông Phương Hạ Mạt vuốt một cái khóe miệng máu tươi, nói khẽ, "Ta không sao." Đầy trời quang kiếm rơi xuống mười mấy giây, phát hiện không cách nào đột phá phòng ngự sau đó liền ngừng lại. Bạch Nha chiến đội hiện tại chỉ có nửa phút, dẫn hồn ly thương dường như là một quả bom hẹn giờ bình thường, lúc nào cũng có thể đem chiến cuộc phá bỡ. Chẳng qua là vùng vẫy dãy chết thôi. Để các ngươi mở mang kiến thức một chút, thẩm phán tiên sứ lực lượng chân chính. Thánh quang tài quyết kiếm. Tư Tinh Vũ cùng Đông Phương Hạ Sơ đồng thời giận quát to một tiếng, phía sau Bạch Hổ Thiên Luân thì bộc phát ra một tiếng vang vọng đất trời tiếng hét. Vô số thánh quang huyền văn sau lưng thẩm phán tiên sứ nhanh chóng ngưng tụ, quay chung quanh thành một cái vòng tròn hình dạng, đem Bạch Hổ Thiên Luân hoàn toàn bao vây trong đó. Này thánh quang huyền văn mỗi ngưng tụ ra một khóa lúc, thẩm phán thiên sứ phóng thích ra thánh quang khí tức liền sẽ tăng cường năm thành, trong tay thẩm phán chi kiếm thì đang trở nên càng thêm lóa mắt. May mà này thánh quang huyền văn ngưng tụ tốc độ cũng không phải rất nhanh, khoảng mấy giây thời gian mới có thể ngưng tụ một khóa. Nhưng mà Hàn Tiêu đám người tự nhiên thì sẽ không ngồi chờ chết, chỉ thấy Hàn Tiêu cười lạnh nói, lẽ nào cũng chỉ có các ngươi có chiến linh hiệp hóa kỹ sao? Nói xong, Hàn Tiêu bên cạnh Ma Linh Bảo Điện bên trong tất cả ma linh tạm phiến đổ xuống mà ra, mà Đông Phương Hạ Mạt bên cạnh Ma Linh Bảo Điện cũng là như thế. Cửu U Minh Hổ trong nháy mắt mở ra Hoàng Tuyển Mô Thức, mà Thiên Cương Trục Thủy Nguyên thì phóng xuất ra rồi cường đại Sơn Hà lĩnh vực. Sơn Hà lĩnh vực phối hợp với Hoang Mạc Võ Trang sau đó hiệu quả quả thực lớn đến kinh người, đầu tiên là Thiên Cương Trục Thủy Nguyên hết thảy trung quanh cũng bắt đầu trở nên khô héo. Trong lúc nhất thời, tất cả Hoàng Kim Hải Đảo tại vì tốc độ cực nhanh sa mạc hóa, chẳng qua mười mấy giây, liền đem toàn bộ Hoàng Kim Hải Đảo hóa thành một mảnh hoang mạc. Chương 1485, Minh Thủy lĩnh vực chương 1485, Minh Thủy lĩnh vực mà tinh mịn hoang mạc không cách nào trong hải dương đặt chân chỉ thấy kia tinh mịn hoàng sa dần dần đắm chìm vào hải dương biến mất không thấy gì nữa. Thiên Cương Trục Thủy Nguyên trong nháy mắt chui vào nước biển trong, mà Cửu U Minh Hổ đi theo Tiểu Bát Nhịp Chân cùng nhau chui vào trong đó. Cái này cũng thì mang ý nghĩa Hàn Tiêu đã hoàn toàn nắm giữ sân nhà ưu thế, hắn có thể trình độ lớn nhất ứng dụng hải dương cái này địa lợi. Hai con chiến linh không vào nước mặt một cái mắt, chỉ thấy trong phạm vi ngàn mét tất cả mặt biển cũng bắt đầu trào lên sôi trào lên, sau đó theo màu xanh thẳm chuyển biến thành đen như mực chi sắc. Xung quanh ngàn mét trong tất cả nước biển tất cả đều biến thành tản ra u minh tử khí nước động, một cỗ làm người tuyệt vọng khí tức tử vong để người sợ hãi. Trong lúc nhất thời, tất cả thánh quang kết giới trong tạo thành một rất có đánh vào thị giác lực hình tượng, trên bầu trời có một tản ra thánh khiết quang mang thẩm phán thiên sứ, mà trên mặt biển lại là một mảnh tràn đầy tĩnh mịch khí tức minh hải, chẳng toát thánh quang cùng u minh khí tức tại va chạm kịch liệt nhìn. Chẳng qua này còn không có coi xong, màu đen minh hải bắt đầu nhanh chóng bốc lên, từng đạo trùng thiên hắc thủy long quyển chọc tan bầu trời, giống như hải thiên liền làm nhất tuyến. Trên không trung, nguyên bản vạn dặm không mây trời quang dần dần ngưng tụ ra một mảnh không ngừng quay cuồng hắc vân. Trên bầu trời thái dương triệt để bị mây đen nuốt hết, tất cả thánh quang kết giới trong trở nên trước nay chưa có ảm đạm, yên tĩnh mà có cực mạnh lực áp bách. Hắc vân trong cũng không lôi đình lấp lóe, chẳng qua lại là bắt đầu rơi ra mưa nhỏ. Giọt mưa màu sắc đen như mực, lộ ra khí tức ma quái. Trận này quỷ dị mưa đen trong nháy mắt liền từ mưa nhỏ chuyển biến làm rồi như chút nước mưa to. Tất cả minh hải phía trên cũng bao phủ lên một cỗ khí tức tử vong. Tư Tinh Vũ cùng Đông Phương Hạ Sơ chỉ cảm thấy trong cơ thể mình linh lực dường như trở nên bạn phần chậm chạp, một cỗ hoang vu cùng tĩnh mịch cảm giác bao phủ trong lòng. Hai người ngẩng đầu nhìn một chút quay cùng Hắc Vân Hải Dương, lại cúi đầu nhìn xuống rồi một chút dưới chân minh hải, chỉ cảm giác giống như là rơi vào rồi cửu lưu địa ngục. Mà bọn hắn dường như là phiêu bạt tại vô tận minh hải một chiếc thuyền con, nguyên bản ánh sáng chói mắt tại bực này tình cảnh phía dưới có vẻ vô cùng nhỏ bé. Nguyên bản mấy giây thời gian có thể ngưng tụ một khỏa thánh quang nguyên văn, hiện tại trở thành mười mấy giây đồng hồ đều không thể ngưng tụ ra dù là một quả. Không chỉ như thế, theo mưa đen càng rơi xuống càng lớn, bọn hắn còn cảm giác được thể nội sức sống đang nhanh chóng trôi qua, sau lưng thẩm phán thiên sứ dần dần trở nên mờ đi. Đây cũng là minh thủy lực lượng lĩnh vực, nó đem thiên cương trục thủy nguyên cường đại nhất, sơn xuyên lĩnh vực cùng cửu u minh hổ u minh chi lực hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Minh thủy lĩnh vực trong, phàm là bị mưa đen chạm đến tất cả sinh vật cũng đem nhận ăn mòn, thể nội sinh mệnh lực cùng linh lực sẽ nhanh chóng trôi qua. Hàn Tiêu cùng Đông Phương Hạ Mạt không hề có hay không vào trong nước, mà là bình tĩnh địa dắt tay đứng thẳng đang sôi trào cuộn cuộn màu đen trên mặt biển, giống như là chúa tể phiến thiên địa này. Trong lúc nhất thời, tất cả huyền thiên diễn võ trường lâm vào vắng lặng một cách chết chóc, tất cả mọi người tựa hồ cũng bị này minh thủy lĩnh vực lây, có vẻ hơi chất phát. Bọn hắn thì là lần đầu tiên nhìn thấy bực này khổng lồ phạm vi lĩnh vực, bực này lĩnh vực có thể nói là đỉnh tiêm lĩnh vực một trong. Không muốn dây dưa chính là bọn ngươi mới đúng. Đông Phương Hạ Mạt sắc mặt nặng nề, âm thanh lạnh lùng nói: Đầu mùa hè, không thể kéo dài được nữa, chiến linh của ta sắp không chịu nổi. Tư Tinh Vũ cảm thụ lấy càng phát ra suy yếu chiến linh, càng là hơn lòng nóng như lửa đốt. Đông Phương Hạ Sơ cũng là ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, trên bầu trời hắc vân phạm vi vẫn còn tiếp tục mở rộng, bọn hắn không còn dám tiếp tục chỉ hoan xuống dưới. Thẩm phán chi kiếm. Chỉ thấy thẩm phán thiên sứ cao cao địa giơ lên trong tay thanh kiếm, phía sau chỉ có mấy viên thánh quang huyền văn toàn bộ ngập vào trong đó. Huy kiếm trong lúc đó, giống như một đạo bạch hồng chém xuống, bất kể là phạm vi hay là uy lực đều là nghe rợn cả người tồn tại. Điều này hình thái phía dưới thẩm phán thiên sứ, liền xem như ngạnh kháng siêu lượng bạo long vương cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Mà bọn hắn công kích phương hướng chính là Hàn Tiêu cùng Đông Phương Hạ Mạt hai người, bất quá bọn hắn hai người xác thực không có tránh né dự định. Chỉ thấy dưới chân bọn hắn mặt biển đột nhiên lan lộn, lượng lớn minh thủy tạo thành một thanh khổng lồ ô dù, đem hai người hoàn mỹ bảo hộ ở phía dưới. Và anh, trắng cùng đen kịch liệt xung kích, tạo thành gợn sóng năng lượng hóa thành từng đạo kinh thiên sóng biển sóng cả khuyết tán ra, điên cuồng nuốt sân đấu tầng ngoài cùng kết giới. Thủy là thế gian mềm mại nhất vật, nhưng lại cũng là thế gian cứng rắn nhất vật. Thẩm phán chi kiếm nhiệt độ cao càng không ngừng nhường nước biển bốc hơi, thế nhưng còn sẽ có lượng lớn nước biển hội tụ. Hàn Tiêu cùng Đông Phương Hạ Mạt ngay cả trang phục cũng không làm ướt, hai người nhìn lên tới càng là hơn có vẻ ung dung không đội. Trái lại Tư Tinh Vũ cùng Đông Phương Hạ Sơ đã là nỏ mạnh hết đà, trong lòng hai người đều là cảm giác được một cỗ cảm giác bất lực. Đối mặt thiên thang biển cả, bọn hắn căn bản là không cách nào công kích đến Hàn Tiêu cùng Đông Phương Hạ Mạt hai người, trừ phi bọn hắn có thể đem chọn phiến Minh Hải toàn bộ bốc hơi. Tất cả mọi người rời khỏi Minh Hải lĩnh vực. Tư Tinh Vũ bất đắc dĩ làm ra mệnh lệnh rút lui. Trong lúc nhất thời, Tư Tinh Vũ cùng Đông Phương Hạ Sơ một bên duy trì chiến linh hiệp hòa kỹ trạng thái, vừa bắt đầu nhanh chóng lên không. Bọn hắn là muốn thông qua ra cao khoảng cách, dùng cái này đến suy yếu đối phương địa hình ưu thế, chỉ cần độ cao đầy đủ cao lời nói, liền xem như khống thủy lực lượng mạnh hơn cũng vô pháp chạm đến. Mà trên không trung hai con thánh quang tinh linh vương thì bắt đầu nhanh chóng di động, thánh quang kết giới thì đang cùng theo bước tiến của bọn hắn đang nhanh chóng di động. Các ngươi sẽ không phải cho rằng đây chính là chúng ta chiến lược hiệp hòa kỹ toàn bộ đi? Cho hay vừa mới bắt đầu đâu? Giọng Hàn Tiêu đột ngột truyền ra, giọng nói có vẻ tự tin lại chắc chắn. Vừa dứt lời, một mực khu an toàn chưa từng di động Thẩm Như Ngọc lại theo khu an toàn đi ra. Chỉ gặp nàng đứng bình tĩnh đang không ngừng ba động trên mặt biển, đầu tiên là nhìn thoáng qua di động cao tốc hai con thánh quang tinh linh vương, sau đó nhanh chóng triệu hoán ra chính mình chiến linh, Đại Hạ Long Tước. Đại Hạ Long Tước bị triệu hoán đi ra một cái mắt, Thẩm Như Ngọc liền đem tất cả ma linh tạm phiến tất cả đều đổ xuống mà ra. Từ nhãn hắc hỏa phượng, từ nhãn võ trang. Thẩm Như Ngọc đem cuối cùng một tấm hắc kim ma linh tạm phiến ném sắp xuất hiện đi, ánh mắt có vẻ mười phần bình tĩnh. Đại Hạ Long Tước hai mắt hiện lên một hồi màu xanh sẫm hàn mang, chợt liền bị một đạo tràn đầy khí tức tử vong ngọn lửa màu đen thay thế. Cực viêm tử quang, một đạo do cực hạn hỏa diễm ngưng tụ mà thành tử vong xạ tuyến đột nhiên thích thả ra. Đông Phương Hạ Sơ một bên rút lui, vừa quan sát xa xa Thẩm Như Ngọc động tĩnh, thấp giọng nhắc nhở: "Đội trưởng, Thẩm Như Ngọc đã đúng phụ trợ chiến linh phát động rồi thế công, có phải chúng ta cái kia ngăn cản một chút?" Tư Tinh Vũ quay đầu nhìn thoáng qua, lại là lắc đầu, thản nhiên nói: "Giữa chúng ta khoảng cách chênh lệch hơn ngàn mét, khoảng cách xa như vậy tuyệt không có khả năng xúc phạm tới bất luận kẻ nào, ngươi cứ yên tâm đi." Chương 1486, Tử Nhãn Võ Trang chương 1486, Tử Nhãn Võ Trang nghe vậy, Đông Phương Hạ Sơ cũng là không nói thêm gì, vẫn như cũng là vì tốc độ cực nhanh muốn thoát khỏi Minh Thủy lĩnh vực phạm vi. Thế nhưng cũng không lâu lắm bọn hắn liền phát hiện chỗ không đúng, cái kia màu đen cực viêm tử quang tựa hồ tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên càng thêm cường đại. Vừa mới bắt đầu bọn hắn còn tưởng rằng là bình thường tầm mắt ảo giác, nhưng mà mãi đến khi này cực viêm tử quang chỉ có không đến 100 mét lúc, bọn hắn mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Chỉ thấy đã xuyên qua hơn ngàn mét cực viêm tử quang không chỉ không có đổi suy yếu, ngược lại là trở nên dị thường cường đại. Lúc này cực viêm tử quang lại có to bằng bãi nước, trên đó bao vây lấy mật độ cao hỏa diễm năng lượng, nóng bỏng nhiệt độ nhường không gian cũng lâm vào ngắn ngủi hư vô. Xuyên qua hơn ngàn mét sau đó cực viêm tử quang trọn vẹn tăng cường không chỉ gấp 10 lần, bực này uy lực căn bản chính là thế không thể đỡ. Ngọn lửa nóng bỏng để bọn hắn cảm nhận được áp lực lớn, bọn hắn muốn đi ngăn cản, nhưng mà đã không còn kịp rồi. Mặc dù Thánh Quang Tinh Linh Vương phản ứng lại, đồng thời còn đang ở vì tốc độ cực nhanh không ngừng tránh né, nhưng mà căn bản là không thể thoát khỏi này cực viêm tử quang dây dưa. Bất kể Thánh Quang Tinh Linh Vương làm sao tránh né, thậm chí 180 độ đột nhiên thay đổi, vẫn như cũng là không thể thoát khỏi sau lưng cực viêm tử quang. Ngược lại là bất đắc dĩ phát hiện chạy trốn được càng lâu, sau lưng cực viêm tử quang thì trở nên càng phát cường đại, tốc độ thì không có chút nào giảm mất ý nghĩa. Và anh, cuối cùng, tinh bị lực tận Thánh Quang Tinh Linh Vương bị một đạo đường kính mấy mét thô cực viêm tử quang hoàn toàn nuốt hết. Cực viêm tử quang chợt lóe lên rồi biến mất, dường như là bóng đêm vô tận đem quang minh thôn phệ, Thánh Quang Tinh Linh Vương ngay cả cho tàn cũng không từng lưu lại, phảng phất là bốc hơi khỏi nhân gian giống như. T. Trong chốc lát, tất cả Huyền Thiên Diễn Võ Trưởng trong tất cả mọi người có phải không cho phép hít sâu một hơi, đầy mắt đều là kinh ngạc. Ngoài ngàn mét tinh chuẩn trúng đích, đồng thời nhất kích tất sát. Đại Hạ Long Tước công kích hoàn toàn lật đổ mọi người thưởng thức, quả thực dường như là một cái không cách nào tránh né đùa đòi mạng giống như. Ghế chuẩn bị đám tuyển thủ lại lần nữa nhìn về phía Thẩm Như Ngọc cùng Đại Hạ Long Tước, nét mặt đều là tràn đầy kiên kỵ. Dĩ vãng mọi người đối với ở vào khu an toàn tuyển thủ đều là không hề phòng bị, rốt cuộc cự ly xa chiến linh cũng là có cực hạn khoảng cách. Đồng thời khoảng cách càng xa uy hiếp rồi sẽ càng nhỏ, nhưng mà Thẩm Như Ngọc Đại Hạ Long Tước lại là hoàn toàn lật đổ mọi người đối với cự ly xa chiến linh tưởng tượng. Thế nhưng đang lúc mọi người sợ hãi thán phục thời điểm, Đại Hạ Long Tước lại là vẫn không có nhàn rỗi, hơi ngừng nghỉ sau một lát, phát thứ hai cực viêm tử quang lại đột nhiên bạo bắn ra ngoài. Mà lần này mục tiêu công kích chính là một bên đang không biết làm sao một cái khác Thánh Quang Tinh Linh Vương, nó đang nhìn đến đồng bạn của mình biến mất lúc cũng là bị dọa đến cũng cứng tại chỗ. Đợi cho hắn phản ứng lúc, một chùm hướng về phía chính mình cấp tốc đến gần cực viêm tử quang đã triệt để nhường hắn cảm nhận được tuyệt vọng. Nó cũng là tượng trưng phóng xuất ra duy nhất dùng cho tự vệ chiến linh kỹ, tạo thành một vệ ánh sáng tường chắn trước mặt mình. Chỉ tiếc nó chỉ là một con hệ phụ trợ chiến linh, dù là hệ phòng ngự chiến linh cũng không dám nói có thể ngăn lại Đại Hạ Long Tước một kích toàn lực, huống chi một con chủ công phụ trợ Thánh Quang Tinh Linh Vương. Không hề bất ngờ, một chùm màu đen chết sạch trong nháy mắt đem ánh sáng tường đánh nát, sau đó lại đặt ở vào hậu phương Thánh Quang Tinh Linh Vương cũng cho triệt để mất đi. Cực viêm tử quang tại tiêu diệt mục tiêu sau đó dần dần ảm đạm, mà đường đi không gian phía trên lại là vì nhiệt độ cao lâm vào một mảnh ngắn ngủi không gian bặm mẻo. Bạch Nha chiến đội khu an toàn trong hai tên chiến linh tôn hệ phụ trợ một trước một sau đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, chiến linh vẫn lạc đối bọn họ thì tạo thành tổn thương cực lớn. Mà chết hai con hệ phụ trợ chiến linh Bạch Nha chiến đội tình huống càng là hơn đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, Tư Tinh Vũ cùng Đông Phương Hạ Mạt hai người chiến linh hiệp hòa kỹ lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút lại. Nguyên bản to lớn Thẩm Phán Thiên Sứ trong nháy mắt thấp bé rồi khoảng 1/3, đồng thời còn đang ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang thong thả giảm nhỏ. Mà Thẩm Phán Thiên Sứ thực chất hóa thân thể thì dần dần trở nên ảm đạm lên, linh lực cực lớn tiêu hao để cho hai người trở nên sắc mặt trắng bệnh. Giờ phút này trong lòng bọn họ đã không có tái chiến tâm ý, bọn hắn hiện tại chỉ là muốn mau sớm thoát ly Minh Thủy lĩnh vực trong phạm vi. Đồng thời này dẫn hồn ly thương cũng là có phạm vi hạn chế, chỉ cần khoảng cách đủ xa lời nói, nhất định là có thể đem nó cưỡng ép kéo đứt. Chỉ cần thoát ly Minh Thủy lĩnh vực phạm vi, đồng thời kéo đứt dẫn hồn ly thương lời nói, chỉ sợ kết quả tốt nhất còn có thể thế hỏa. Rốt cuộc Tư Tinh Vũ có thể cảm nhận được Hàn Tiêu cùng Đông Phương Hạ Mạt linh khí tại vì tốc độ cực nhanh giảm xuống, rốt cuộc bọn hắn nhưng không có hệ phụ trợ chiến linh giúp đỡ. Mà bực này phạm vi lớn chiến linh hiệp hòa kỹ thế nhưng rất hao phí linh lực, chắc hẳn bọn hắn nhất định không kiên trì được thời gian quá dài. Sự thật chứng minh Tư Tinh Vũ suy đoán cũng là chính xác, Hàn Tiêu cùng Đông Phương Hạ Mạt đang nhìn đến hai người phòng thủ mà không chiến lúc cũng là cao mày. Nay cũng là bọn hắn sợ nhất đụng phải tình huống, nếu đối phương thật cùng bọn hắn cứng đối cứng, đối phương tuyệt đối không phải là đối thủ, sợ nhất chính là đối phương muốn kéo dài thời gian. Đại Hạ Long tức kịp thời phóng xuất ra rồi thứ ba buộc cực viêm tử quang, nhưng lại bất đắc dĩ phát hiện này mai cực viêm tử quang tốc độ lại cùng đối phương hoàn toàn ngang hàng. Thẩm Phán Thiên Sứ là chiến linh hiệp hòa kỹ trạng thái, mà cả hai đều là vì tốc độ tăng trưởng quan hệ chiến linh sư, cực viêm tử quang có thể tại phương diện tốc độ ngang hàng đã có chút không dễ. Kể từ đó lời nói, chỉ sợ cực viêm tử quang tại chạm đến đối phương trước đó rồi sẽ dần dần tiêu tán. Tuy nói tử nhãn võ trang hiệu quả là khoảng cách càng xa làm hại càng cao, nhưng mà cũng là có cực hạn khoảng cách. Điểm này Thẩm Như Ngọc đang huấn luyện thời điểm thì tiến hành kiểm tra, cực viêm tử quang xa nhất phạm vi công kích là 5000 mễ. Tất nhiên cái này 5000 mễ chỉ là xa nhất công kích tầm bắn mà thôi, cũng không phải đại biểu cho uy lực có thể đạt tới năm nhiều gấp 10. Mà là có một quy tắc đường cong, làm cực viêm tử quang công kích khoảng cách tại 2500m lúc đạt tới đỉnh phong, siêu việt cực hạn này sau đó sẽ dần dần trở nên càng ngày càng yếu, mãi đến khi năng lượng hoàn toàn biến mất hầu như không còn. Nhưng mà cái này 2500m công kích khoảng cách cũng đã là đầy đủ nghe rợn cả người rồi. Rốt cuộc vừa mới cực viêm tử quang chẳng qua xuyên việt rồi khoảng cách 1500m liền đạt đến uy lực kinh khủng như thế, khoảng cách lại xa đều sẽ càng biến đổi thêm khoa trương. Thẩm Như Ngọc nhìn đặc biệt dễ thấy một đạo màu trắng lưu quang, lông mày không khỏi nhíu chặt, chợt nhìn xem hướng về phía Đông Hạ Mạn, khe khẽ lắc đầu. Cũng đúng thế, thật đang bày tỏ chính mình vô pháp truy kích đến đối phương, chỉ có thể dựa vào bọn hắn chính mình rồi. Đông Phương Hạ Mạt mỉm cười hướng phía Thẩm Như Ngọc gật đầu một cái, sử dụng ngôn ngữ môi nhỏ giọng nói, còn lại thì giao cho chúng ta rồi. Thẩm Như Ngọc nhẹ nhàng phất tay, chợt đem lại Hạ Long Tức cho gọi trở về, cực viêm tử quang trong nháy mắt hoàn toàn biến mất. Chỉ gặp nàng cũng không trở về đến khu an toàn, mà là chọn rời đi sân thi đấu, nện bước du dương nhịp chân hướng phía ghế chuẩn bị của tuyển thủ bên cạnh đi đến. Hiện trường tất cả khán giả đang nhìn đến Thẩm Như Ngọc tự tin quay đầu bóng lưng cũng là đầu góc mù mịt. Hẳn là cái này rời sân. Nàng đến tột cùng hay là có nhiều tin tưởng mình đồng đội a? Thẩm Như Ngọc tốc độ di chuyển cũng là cực nhanh, dường như chẳng mấy chốc liền về tới Phong Diệp Tu bên cạnh, mười phần yên tĩnh ngồi xuống. Phong Diệp Tu hơi cười một chút, nhẹ nhàng đưa tay đặt ở Thẩm Như Ngọc trên mu bàn tay, ôn nhu nói, khổ cực. Tiếp xuống thì xem bọn hắn biểu diễn liền tốt. Chương 1487, viên năng đặc chế chương 1487, viên năng đặc chế mừng. Thẩm Như Ngọc nét mặt tươi cười như hoa, chợt nhu hòa ánh mắt lại lần nữa đặt ở đấu trường bên trên. Lúc này Tư Tinh Vũ cùng Đông Phương Hạ Sơ hai người đã đi tới Minh Hải lĩnh vực biên giới vị trí, mắt thấy muốn hoàn toàn thoát khỏi Minh Hải. Đồng thời quang mang độc giác thú trên cái kiêm màu tím nhạt minh tuyến cũng là càng thêm ảm đạm cùng xíu xiu, mắt thấy có bị kéo đứt mạo hiểm. Chẳng qua Hàn Tiêu cùng Đông Phương Hạ Mạt lại là vẫn như cũ đứng ở Minh Hải chính giữa, ngay cả một bước đều chẳng muốn xê dịch. Đông Phương Hạ Mạt ánh mắt dường như tại trong lúc lơ đãng nhìn về phía nào đó phương hướng, mà nàng đang quan sát chính là U Linh Nữ Vương động tĩnh. U Linh Nữ Vương tại bị thả ra lúc liền bắt đầu rồi bố cục, vì cái gì chính là hiện tại thời khắc này. Cuối cùng, U Linh Nữ Vương cuối cùng hoàn thành một hoàn chỉnh dạ chi viên vũ khúc một quỷ dị loại cực lớn màu đen pháp trận xuất hiện trên bầu trời. Đây là một cực kỳ cường hãn không chế ma linh kỹ, mà phạm vi lớn nhỏ quyết định bởi tại quỷ tại nhảy múa thời điểm hình thành khép kín phạm vi lớn đến bao nhiêu. Mà lúc này tất cả Minh Hải lĩnh vực trong tất cả đều đã trở thành U Linh Nữ Vương phạm vi không chế, tự nhiên thì bao gồm còn chưa chạy đi Tư Tinh Vũ cùng Đồng Phương Hạ Sơ hai người. Hô hô hô. Trong chốc lát, một mảnh màu đen vân hải chính giữa dần dần bắt đầu gió xoáy bần dũng, giống như bầu trời phá một cái động lớn dường như. Vòng xoáy màu đen cuối cùng phảng phất là thông hướng minh giới cuối cùng, làm cho người dùng mình âm thanh để người không làm rõ được là tiếng gió gào thét, hoặc là đến từ minh giới ác quỷ chu lên. Xoạt xoạt xoạt. Vô số bán trong suốt trạng thái xiềng xích theo vòng xoáy màu đen trong dâng lên mà ra, quỷ dị màu đen khí tức bao phủ mỗi một cây xiềng xích màu đen, để người thấy không rõ tất cả của bọn nó mạo. Tư Tinh Vũ cùng Đông Phương Hạ Sơ hai người tại đối mặt biến cố đột nhiên xuất hiện cũng là bị giật mình, đây là bọn hắn dù thế nào đều không có dự liệu được sự việc. Mỗi trong nháy mắt, bọn hắn có một loại thật đưa thân vào cửu u minh hải cảm giác gặp lại. Nếu không phải nhìn thấy bên ngoài sân còn có đồng dạng bị dọa sợ người xem lời nói, chỉ sợ bọn họ nội tâm đã sớm triệt để sụp đổ. Cực hạn sợ hãi dường như để bọn hắn quên đi chạy trốn, một cú cường đại lực hấp dẫn còn đang ở cưỡng ép đem bọn hắn kéo về phía sau kéo. Đợi cho bọn hắn sắp phản ứng lúc, một cái lạnh leo thấu xương xiềng xích đem Thẩm Phán Thiên Sứ cái cổ cho triệt để quấn chặt lấy rồi, chắc chính là cái thứ hai, cái thứ ba. Vô số minh liên đem bọn hắn triệt để trói buộc lại, to lớn sức lôi kéo để bọn hắn căn bản không có sức chống cự. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị từng điểm hướng phía Minh Hải chính giữa kéo đi. Cái này cuối cùng là cái gì chiến linh kỹ? Đông Phương Hạ Sơ nhìn lên bầu trời bên trong cái đó to lớn lỗ thủng, mơ hồ có rồi một tia tuyệt vọng. Nàng tự nhận là đối với muội muội của mình cũng coi như có chút hiểu rõ, Cửu U Minh Hổ dường như không hề có cái này chiến linh kỹ a. Thú hổ Cửu U Minh Hổ đã cơ bản từ bỏ vật lý hệ khống chế chiến linh con đường phát triển, ngược lại khuynh hướng rồi thích khách hình hệ cường công chiến linh sư phát triển. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Không mẹn mẹn là Đông Phương Hạ Sơ cảm thấy đầu óc mù mịt, dù là toàn trường khán giả, thậm chí tuyển thủ đều là vẻ mặt mê man dáng vẻ. Tất cả mọi người đang nhìn đến này một màn kinh người thời điểm đều là trợn mắt há hốc mồm, cái cằm đều nhanh rơi trên mặt đất. Bực này kinh khủng hệ khống chế chiến linh kỹ quả thực quá kinh khủng, cho dù là chuyên công hệ khống chế siêu cực hạn chiến linh thì không gì hơn cái này đi. Bất quá bọn hắn vĩnh viễn sẽ không hiểu rõ, kỳ thực đó cũng không phải chiến linh kỹ, mà là mười phần hiếm thấy ma linh kỹ. Ma linh vốn là do ma thú tử vong chuyển hóa mà đến, ma thú tại tử vong sau đó liền sẽ có tỷ lệ nhất định biến thành ma linh tạp phiến, mà ma linh chính là gửi lại trên ma linh tạp phiến. Nếu không ma linh không cách nào trên thế gian sinh tồn, bọn hắn tại mấy phút đồng hồ trong liền sẽ theo ma thú chết đi triệt để tiêu tán. Ma tứ thánh học viện bên trong 4 tòa thánh tháp lại là một ngoại lệ, đây là số lượng không nhiều có thể không sử dụng ma linh tạp phiến nhường ma linh trên thế gian sống sót cách thức. Nhưng mà đây cũng chỉ là tại trong phạm vi nhỏ sống sót, căn bản là không cách nào tại thường quy dưới điều kiện sống sót. Chẳng qua U Linh tộc lại là một ngoại lệ, bọn hắn là vì một loại linh hồn hình thái sinh hoạt đặc thù tồn tại, ma thú hoặc là ma linh trạng thái đối bọn họ mà nói không khác nhiều. Cho nên liền xem như chuyển biến làm rồi ma linh tạp phiến, U Linh tộc vẫn như cũ có thể không nhận quy tắc trói buộc, tự do qua lại thứ nguyên không gian. Phải biết Hắc Kim ma linh tạp phiến đối ứng ma thú đẳng cấp thế nhưng thiên thai cấp ma thú, mà U Linh nữ vương lại là U Linh tộc bên trong vương giả, thực lực cực kỳ cường đại. Bình thường ma linh tạp phiến cần chiến linh sư hấp thụ sau đó mới biết phát huy toàn bộ lực lượng, nhưng mà U Linh nữ vương lại là một lệ riêng, bọn hắn liền xem như không bị hấp thụ vẫn như cũng là bộc phát ra toàn lực. Mặc dù đại bộ phận người cũng nhìn không ra này ảo diệu bên trong, chỉ tưởng rằng đây là Hàn Tiêu cùng Đông Phương Hạ Mạn hai người chiến lược hiệp hòa kỹ. Nhưng mà chủ tịch đài phía trên mọi người lại là nhìn ra mánh khóe, mặc dù Đông Phương Hạ Mạn tận tàng ma linh tạp phiến thủ pháp lại thế nào cao minh, vẫn không có chạy ra pháp nhãn bọn họ. Cái này, đây chẳng lẽ là U Linh tộc ma linh tạp phiến? Cốc Lương Vũ cũng là cực kỳ kinh ngạc, suy đoán nói: "Cốc viện trưởng, suy đoán của ta ngược lại là cùng ngươi giống nhau, không ngờ rằng Hạ Mạt lại có như thế kỳ ngộ, có thể làm cho cường đại U Linh tộc ma linh cho đem sức lực phục vụ." Đông Phương Vân mười phần nhận đồng gật đầu một cái, thản nhiên nói: "U Linh tộc ma linh tạp phiến, nếu không có đoán sai, ít nhất là hắc kim cấp U Linh tộc ma linh." Đại trưởng lao sắc mặt cũng là trở nên có chút nặng nề, dừng lại một lát tiếp tục nói: "Đây thật là thật bất khả tư nghị, chẳng trách Hạ Mạt một mực không có sử dụng hắc kim ma linh tạp phiến, nguyên lai là có bực này vương bài." "Ừ mừng, cuối hệ tiềm lực thật đúng là bất khả hạ lượng a." Đông Phương gia tộc trưởng lão hội còn lại trưởng lão cũng phụ họa gật đầu một cái, giống như quên rồi bọn hắn nguyên bản lập trường. Nghe vậy, Tư Nam sắc mặt không khỏi trở nên có chút xanh xám, song quyền nắm chặt trong lúc đó, đốt ngón tay bóp cũng hơi trắng bệnh. Nộ Lân học viện cường đại đã vượt xa dự liệu của hắn, vốn cho là chỉ cần Phong Diệp Tu không ra sân lời nói, tất nhiên là dễ như trở bàn tay một hồi thi đấu, không ngờ rằng lại là bây giờ loại tình huống này. Đông Phương Vân dường như nhìn ra Tư Nam sắc mặt khốn cùng, cười lạnh nói: "Tư Nam, đa tạ ngươi đưa ra đề án, để cho chúng ta toàn viên tới trước quan sát trận này đặc sắc thi đấu. Nếu không ta cùng tất cả trưởng lão cũng không nhìn thấy Đông Phương Hạ Mạt lại trưởng thành đến trình độ như vậy." "Gia chủ, khách khí." Tư Nam mặc dù trong lòng có mọi loại không cam lòng, nhưng mà cũng chỉ có thể là cắn nát nhà hướng trong bụng ướt. Chẳng qua trong chốc lát, Tư Tinh Vũ cùng Đông Phương Hạ Sơ đều bị cưỡng ép lôi đến Minh Hải lĩnh vực chính vị trí trung tâm. Chương 1488, Minh Thủy Ma Bộ chương 1488, Minh Thủy Ma Bộ nhận thua đi. "Đỡ phải bị thương." Đông Phương Hạ Mạt ý vị thâm trường nhìn thoáng qua có chút chật vật hai người, thản nhiên nói. Nghe vậy, Tư Tinh Vũ cùng Đông Phương Hạ Sơ cũng là nhìn nhau sững sờ, nói thật đây là đối phương đang cho bọn hắn lối thoát rồi. Nếu như vậy kết thúc tranh tài, có lẽ có thể nhường Bạch Nha chiến đội hơi sĩ diện một ít, cũng sẽ không bởi vì bị thương mà chậm trễ phía sau thi đấu. Đông Phương Hạ Sơ không nói gì, tựa hồ là khai thác rồi thái độ cam chịu, bất quá vẫn là nhìn thoáng qua đội trưởng Tư Tinh Vũ. Rốt cuộc Bạch Nha chiến đội đội trưởng hay là Tư Tinh Vũ, bọn hắn làm một cái chiến đội nhất định phải xem trọng hắn ý tứ. Tư Tinh Vũ trầm tư ngắn ngủi một lát, chậm nhìn về phía chủ tịch đài phía trên phụ thân. Chỉ thấy lúc này phụ thân của mình hai mắt có chút xích hồng, cau mày phía dưới, vẻ mặt lạnh lùng nhìn chính mình. Hắn ở đây ngắn ngủi đối mặt trong nhìn thấy rất nhiều tiêu cực tâm trạng, thí dụ như thất vọng cùng ghét bỏ. A. Tư Tinh Vũ khỏe miệng nổi lên một vòng cười yếu ớt, không biết là tự rêu hay là hí ngược. Miệng của hắn có hơi giật mình, luôn luôn nuốt trong bữa lưỡi phía dưới một quả bao con nhộng bị cắn nát. Trong chốc lát, Tư Tinh Vũ toàn thân linh lực và khí chẳng có rồi biến hóa về chất, toàn thân tất cả mạch máu bắt đầu trở nên có thể thấy rõ ràng. Đây là một viên chuyên môn dùng cho bộ phát mà sử dụng bao con động, ăn hắn có thể ngắn ngủi đột phá cơ nhân tỏa hạn chế, từ đó trong khoảng thời gian ngắn đạt được tính dễ nổ lực lượng. Mà kiểu này bao con động chủ yếu công dụng là tại cùng huyết linh sư, hoặc là tiêu diệt ma thú khó khăn hành động bên trong, đứng trước nguy hiểm tính mạng mới sẽ sử dụng một loại viên năng đặc chế. Này đừng nói trên hoa hạ cao cấp liên tái bị cấm chỉ sử dụng, ngay cả tại tất cả trung cấp thi đấu vòng tròn trên cũng là bị cấm chỉ. Sở dĩ bị cấm chỉ không mẹn mẹn là vì công bằng suy xét, còn có một chút là tác dụng phụ thật sự là quá mức to lớn. Chỉ cần ăn viên này viên năng đặc chế sau đó, sau này vĩnh viễn cũng không cách nào đột phá tứ giai cơ nhân tỏa, cho dù là đột phá bát cấp chiến linh tôn, thậm chí biến thành chiến linh hoàng đều không thể đột phá. Đây đối với một tiền đồ vô lượng tiên tài mà nói, quả thực đây tử vong còn muốn làm người tuyệt vọng. Phong Diệp Tu tự nhiên là quan sát được Tư Tinh Vũ nhỏ xíu nhai động tác, căng thẳng phía dưới bàn tay không tự chủ nắm chặt rồi một chút. Thẩm Như Ngọc lập tức cảm nhận được Phong Diệp Tu khác thường, hỏi ngược lại: "Phong ca ca, ngươi làm sao vậy?" Phong Diệp Tu trầm mặc một lát, chợt lắc đầu, buông lỏng ra bàn tay của mình, thản nhiên nói: "Không sao." Chủ tịch đài phía trên, những đôi mắt mở các trưởng lao tại khoảng cách về khoảng cách ngàn mét tình huống phía dưới, căn bản không có chú ý tới cái này động tác tinh tế. Mà Đông Phương Vân cùng Tư Nam lại là chú ý tới, mà Mộ Dung Bắc Gia cũng là không khỏi cho mày, chẳng qua đều không có lập tức lên tiếng. Tư Nam đang nhìn đến Tư Tinh Vũ biến hóa sau đó, khỏe miệng bắt đầu có hơi dương lên, thản nhiên nói, trận đấu này còn chưa kết thúc đấy. Đông Phương Vân bất đắc dĩ lắc đầu, sử dụng ngôn ngữ môi nói, ta thật là Đông Phương Hàn có người phụ thân này cảm thấy bi ai. Tư Nam dường như thì đã hiểu đối phương đã nhận ra cái gì, thì dùng ngôn ngữ hồi phục, đây chính là hoa hạ cao cấp liên tái hiện trường. Ngươi sẽ không làm nhường gia tộc hổ thẹn sự việc à? Nghe vậy, Đông Phương Vân hít sâu một hơi, âm thanh lạnh lùng nói, thi đấu còn chưa kết thúc đâu. Ngươi đừng cao hứng quá sớm. Ánh mắt mọi người cũng tập trung vào trên người Tư Tinh Vũ, tất cả mọi người đang thán phục mình cường đại lực bộc phát. Sở dĩ không có nhiều người hướng phương diện kia suy nghĩ, một phương diện nguyên nhân là bởi vì kiểu này viên nang đặc chế cũng không công khai, bình thường chiến linh sư căn bản cũng không biết bọn hắn tồn tại. Còn mặt kia cũng là không ai tin tưởng sẽ có người vì tiền đồ của mình làm đại giá, chỉ là vì thắng được một hồi thi đấu. Rốt cuộc Bạch Nha chiến đội đã là xảy ra tuyến, chẳng qua là thành tích tốt hơn thôi, không có người biết, tin tưởng Tư Tinh Vũ sẽ như thế cực đoan. Chẳng qua Hàn Tiêu cùng Đông Phương Hạ Mạt là cách bọn họ gần đây hơn nữa là mặt đối mặt, cho nên đây hết thảy tự nhiên là chạy không thoát ánh mắt của bọn hắn. Tư Tinh Vũ, ngươi là điên rồi sao? Đông Phương Hạ Mạt cho mày, hỏi ngược lại. Đông Phương Hạ Mạt, ngươi sinh ra là có thể đạt được tất cả mọi người sủng ái, là một cái sống an nhàn sung sướng đại tiểu thư, như thế nào lại đã hiểu nổi thống khổ của ta? Tư Tinh Vũ bất đắc dĩ cười khổ âm thanh, nghiến răng nghiến lợi nói. Nhưng này không phải ngươi không từ thủ đoạn lý do. Hàn Tiêu vẻ mặt bình tĩnh nói. Các ngươi cũng im miệng cho ta. Tư Tinh Vũ đột nhiên gầm lên giận dữ, trói buộc trên người hắn xiềng xích màu đen vậy mà bắt đầu xuất hiện vết rạn. Cùng lúc đó, nguyên bản tản ra thánh khiết màu trắng thẩm phán thiên sứ thì theo màu trắng chuyển biến làm rồi màu đỏ nhạt, cường đại sát khí cực kỳ trăm mét cao sóng lớn. Xôi trào mãnh liệt sóng lớn kịch liệt đuốt sân đấu kết giới biên giới chỗ, phát ra từng đợt trầm muộn tiếng vang. A! Theo Tư Tinh Vũ một tiếng ngửa mặt lên trời gào thét, chỉ thấy nguyên bản bị trói đến không cách nào động đậy thẩm phán thiên sứ vậy mà bắt đầu quyết liệt giằng co. Màu đen minh liên đầu tiên là xuất hiện vết rạn, sau đó hoàn toàn hóa thành vô số mảnh vỡ, bị cường đại sóng khí hoàn toàn vỡ nát hầu như không còn. Gian ngoan không thay đổi. Hàn Tiêu một quyền đánh nát rồi đập vào mặt sóng lớn, chợt thản nhiên nói, để các ngươi mở mang kiến thức một chút chúng ta chiến linh hiểm hỏa kỹ chân chính lực lượng. Minh thủy ma bạo. Thẩm phán thiên sứ đột phá trói buộc tiền một khắc, trên bầu trời vòng xoáy màu đen vị trí, lại xuất hiện một đen như mực rậm rạp pháp trận. Trong đó mơ hồ truyền đến cùng tiếng hổ khiếu long âm, mấy giây thời gian sau đó, không màu siêu trọng lực chấn sát đột nhiên rơi xuống. Oeng. Chỉ nghe thấy một tiếng trầm muộn tiếng vang. Vừa vặn vì thẩm phán thiên sứ làm trung tâm, một cái vòng tròn hình trụ màu đen pháp trận đem bọn hắn bao phủ. Khoảng 50 trong phạm vi, có được vạn quân lực lượng siêu trọng lực chấn sát bao trùm trong đó. Bọn hắn dưới lòng bàn chân minh hải vậy mà tại bực này trọng lượng chấn áp phía dưới, lại xuất hiện một 10 phần quy tắc không có nước u. Tư Tinh Vũ cùng Đông Phương Hạ Sơ chỉ cảm thấy như là gánh vác lấy một toàn núi cao, kinh khủng trọng lượng áp chế bọn hắn căn bản không thở nổi. Bọn hắn bất đắc dĩ phát hiện muốn thoát ly pháp trận này đều không thể làm được, thế nhưng này còn không phải kinh khủng nhất. Đúng lúc này bọn hắn nhìn thấy trên bầu trời tất cả hắc vân cũng đang nhanh chóng ngưng tụ, trời mới biết này đẩy trời hắc vân tụ tập cùng nhau đều sẽ lớn đến bao nhiêu uy lực. Ầm ầm, giống như là nước minh hà rơi cửu thiên, tất cả pháp trận trong mọi thứ đều quy về bóng tối, triệt để đem hai người nuốt mất. Tư Tinh Vũ cùng Đông Phương Hạ Sơ rốt cục không kiên trì nổi, bọn hắn trong nháy mắt chui vào mặt biển phía dưới, mãi đến khi hoàn toàn chạm đất đều chưa từng đình chỉ. Chương 1489, thực lực tuyệt đối. Chương 1489, thực lực tuyệt đối. Minh thủy ma bộc là một tập khống chế cùng cường công làm một thể chiến linh hiệp hòa kỹ, đầu tiên là cực mạnh siêu trọng lực trấn áp, sau đó liền cường đại thủy nguyên tố xung kích. Siêu trọng lực chấn áp trọng lượng đồng đẳng với thiên cương chủ thủy nguyên chất lượng, đồng thời còn tăng thêm đầy trời hắc vân hải trọng lượng, có thể tưởng tượng vẫn trọng lượng đều sẽ kinh khủng cỡ nào. Không chỉ như thế, minh thủy ma bộ còn có thể nhanh chóng tước đoạt một người thể lực cùng linh lực, hoàn mỹ đem cửu lưu chi lực phát huy ra đây. Không có gì ngoài phóng thích thời gian tương đối dài bên ngoài, có thể nói không có bất kỳ cái gì thiếu hụt, mà ưu linh nữ vương cường đại không tràng lực lại là hoàn mỹ đền bù chỗ thiếu hụt này. Có thể nói hiện nay minh thủy ma bộ là một dường như hoàn mỹ chiến linh hiệp hòa kỹ, chỉ cần chúng đích lời nói, trừ phi hai bên thực lực sai biệt quá đại, bằng không căn bản không có bất cứ cơ hội nào đào thoát. Lúc này Tư Tinh Vũ cùng Đông Phương Hạ Sơ chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều nhanh muốn bị cường đại thủy áp cùng trọng lực cho hoàn toàn xé nát. Áp lực cực lớn để bọn hắn cảm thấy vô cùng đau khổ, phảng phất là bị thập vạn đại sơn cùng thênh thang biển cả cho đồng thời cho chấn áp lại. Bốn phía đen kịt một màu như mực, nghe không được mảy may âm thanh, chỉ có chính mình không ngừng tăng lên trái tim âm thanh, ý thức thì dần dần trở nên bắt đầu mơ hồ. May mà Tư Tinh Vũ tại bị Minh Thủy Ma buộc đánh trúng tiền một máy mắt, hắn dùng hết lực khí toàn thân chắn Đông Phương Hạ Sơ trước người, giúp nàng chặn lại phần lớn trọng lượng. Đông Phương Hạ Sơ chỉ là một tên tam giai nguyên võ giả, mà Tư Tinh Vũ mượn nhờ viên nang đặc chế tạm thời đột phá tứ giai nguyên võ giả, hai người thân thể tố chất không thể đánh đồng. Dù là như thế, Đông Phương Hạ Sơ cũng bị cường đại thủy áp đè chế đến mất đi ý thức, đột nhiên nuốt mấy ngụm nước biển sau đó liền lầm vào trong hôn mê. Một bên thánh đốt bạch hổ theo Đông Phương Hạ Sơ hôn mê từ từ trở nên hư ảo, cuối cùng triệt để biến mất tại rồi đáy biển. Mà Tư Tinh Vũ đồng thời tiếp nhận trọng lực cùng thủy áp, tình huống cũng không có đây Đông Phương Hạ Sơ tốt hơn chỗ nào, chỉ là tạm thời không có ngất đi mà thôi. Đột nhiên, Tư Tinh Vũ nhìn thấy bóng tối một đôi tản ra màu tím vũ quang đồng tử tới gần, cực hạn sợ hãi nhường thân thể của hắn cũng có chút run rẩy. Trong mơ hồ nghe được một tiếng yếu ớt tiếng hổ gầm, kia màu tím vũ quang hoàn toàn dựa vào gần, hắn mơ hồ nhìn thấy một hổ hình thân ảnh, chính là Cửu U Minh Hổ. Tư Tinh Vũ vừa định giơ lên trong tay thánh quang kích ngăn cản, cũng là bị Cửu U Minh Hổ vô tình một cái tát cho đập bay ra ngoài. Loại tình huống này Tư Tinh Vũ căn bản không có sức hoàn thủ, áp lực cực lớn nhường toàn thân hắn dán thật chặt phục tại lạnh băng mặt biển, chỉ có thể là mặc người chém giết. Chỉ thấy Cửu U Minh Hổ nhẹ nhàng đem Đông Phương Hạ Sơ cho điêu lên, sau đó chậm rãi kích động sau lưng cánh đi xa. Miễn gắng gượng chống cự bò dậy quang minh độc giác thú cũng là bị một con cự trảo đè lại mặt, chính là đúng lúc này chạy tới Thiên Cương Trục Thủy Nguyên. Toàn bộ Minh Hải đều là Thiên Cương Trục Thủy Nguyên lãnh địa, lại há có thể mặc cho quang minh độc giác thú làm càn. Tư Tinh Vũ nhìn một màn trước mắt, trong lòng tuyệt vọng đã là đạt đến cực hạn, cuối cùng một tia hy vọng thì triệt để phá diệt. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình tựa hồ có chút buồn cười, vốn cho rằng bằng vào viên nang đặc chế có thể đánh một xinh đẹp khắc phục khó khăn, lại là không nghĩ tới nên đón lại là 10 phần thảm bại. Cuối cùng, theo Tư Tinh Vũ tín niệm trong lòng sụp đổ, mãnh liệt ngạt thở cảm giác cùng cảm giác suy yếu cuối cùng đưa hắn đánh, thì không còn liều mạng dãy rủa, phảng phất là nhận mệnh dường như. Giờ khắc này ở Minh Hải trên mặt biển, hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, trên mặt biển trừ ra ngẫu nhiên xuất hiện mấy cái bong bóng bên ngoài, không có bất kỳ cái gì gợn sóng hù dọa. Huyền Thiên Diễn võ trưởng cũng bị một màn trước mắt cho làm cho có chút bối rối, bọn hắn chỉ là nhìn thấy một đạo từ trên trời giáng xuống màu đen thác nước đem Bạch Nha chiến đội hai người bao phủ. Màu đen thác nước biến mất thời khắc, Tư Tinh Vũ cùng Đông Phương Hạ Sơ hai người thì triệt để biến mất không thấy gì nữa, hiển nhiên là bị thế không thể đỡ dòng nước cho xông vào bên trong đáy biển. Tất cả mọi người trong lòng đều là hiểu rõ, Tư Tinh Vũ cùng Đông Phương Hạ Sơ đã là thua không thể thua nữa, đồng thời thì sợ hai thán phục tại Minh Thủy Ma Bộ cường đại uy lực. Chỉ sợ không có mấy cái chiến đội còn dám cùng Nộ Lân chiến đội ở trên mặt nước tác chiến, Hàn Tiêu cùng Đông Phương Hạ Mạt chiến linh hiệp hòa kỹ quả thực cưỡng ép không giảng đạo lý. Hàn Tiêu cùng Đông Phương Hạ Mạt bình tĩnh đứng ở bình tĩnh mặt biển phía trên, lông mày không khỏi nhíu chặt, nghiêm chỉnh một bộ người thắng tư thế. Phốc phốc. Đột nhiên, Cửu U Minh Hổ đột nhiên theo mặt bằng trên lướt đi, trong miệng còn ngậm lấy đã hôn mê Đông Phương Hạ Sơ. Chỉ thấy Cửu U Minh Hổ hướng thẳng đến phe mình khu an toàn bay đi, mười phần nhu hòa đem nó phóng trên mặt đất. Ầm ầm. Trên mặt nước xuất hiện một tòa cỡ nhỏ hải đảo nổi lên mặt nước, trên đó còn kéo lấy một đã hôn mê Bạch Y nam tử, chính là hấp hối Tư Tinh Vũ. Thiên Cương Trục Thủy Nguyên chậm rãi hướng phía phe mình khu an toàn bơi đi, nhưng mà nó đối đại Tư Tinh Vũ thái độ liền không có Cửu U Minh Hổ đối đại Đông Phương Hạ Sơ nhẹ như vậy mềm. Chỉ thấy Tư Tinh Vũ bị đột nhiên từ phía sau lưng trên đánh xuống đến, ngã ầm ầm trên mặt đất vẫn như cũng là không có tỉnh lại, trên mặt càng là hơn không có màu máu. Không còn nghi ngờ gì nữa, Tư Tinh Vũ nhận thương muốn so Đông Phương Hạ Sơ nặng hơn nhiều, mà viên năng đặc chế tác dụng vụ cũng chậm chậm thể hiện ra ngoài, đồng thời thương tích phía dưới, hắn không có ngay tại chỗ tử vong đã là có chút không dễ rồi. Hàn Tiêu cùng Đông Phương Hạ Mạt nhìn thoáng qua trên bầu trời còn chưa lấy lại tinh thần trọng tài chính, đối phương thì lập tức phản ứng lại. Khô khủng. Trọng tài chính hơi lấy lại bình tĩnh, chợt cao giọng nói, để cho chúng ta chúc mừng Nộ Lân chiến đội vì thực lực tuyệt đối, lấy được rồi lần này tranh tài thắng lợi. Để cho chúng ta cùng nhau chúc mừng Nộ Lân chiến đội. Đùng đùng, không dứt. Huyền Tiên Diễn võ trưởng tiếng vỗ tay như sấm động, không ít người kích động đứng dậy, hô to Nộ Lân chiến đội tên. Lần này không còn là chỉ la lên Phong Diệp Tu cùng Nộ Lân chiến đội, mà là xen lẫn Hàn Tiêu cùng Đông Phương Hạ Mạt, còn có Thẩm Như Ngọc tên. Hàn Tiêu cùng Đông Phương Hạ Mạt lặng lặng đứng ở Huyền Tiên Diễn võ trưởng chính giữa, lắng nghe chung quanh như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô, tâm tình kích động trong lòng càng là hơn tột đỉnh. Chẳng biết lúc nào mất đi rơi lòng tự tin theo trận chiến đấu này thắng lợi, lại lần nữa bị tìm quay về, hai người trên mặt đều là tràn đầy hưng phấn mà nụ cười tự tin. Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc hai người nhìn nhau cười một tiếng, nhìn Hàn Tiêu cùng Đông Phương Hạ Mạt phát ra từ nội tâm khuôn mặt tươi cười, bọn hắn cũng là không khỏi cười ra tiếng. Bọn hắn tự nhiên cũng là đánh trong đáy lòng là Hàn Tiêu cùng Đông Phương Hạ Mạt cảm thấy vui vẻ, thậm chí muốn so chính mình ra sân thắng thi đấu còn cao hứng hơn nhiều lắm. Chủ tịch đài phía trên, tự nhiên là có người hoan hỉ có người buồn. Thì tự nhiên là Đông Phương Vân, chỉ gặp nàng lại lần nữa nhìn về phía Đông Phương Hạ Mạt ánh mắt bên trong tràn đầy nhu tình cùng hoan hỉ. Nói thật nàng từ nhỏ sủng ái nhất chính là Đông Phương Hạ Mạt, từ nhỏ liền coi nàng là làm tương lai người thừa kế bồi dưỡng. Chương 1490, thái độ chuyển biến chương 1490, thái độ chuyển biến chỉ tiếc có lẽ là quá độ sủng ái nhường Đông Phương Hạ Mạt cảm thấy áp lực lớn, nàng cuối cùng lại là cô phụ mẫu thân kỳ vọng, một thân một mình trốn ra Đông Phương gia tộc. Nàng tại tận mắt thấy Đông Phương Hạ Mạt trưởng thành như thế lúc, tâm tình kích động trong lòng cũng là lộ rõ trên mặt địa toát ra đến, khóe miệng luôn luôn treo lấy nụ cười thản nhiên. Mà buồn dĩ nhiên chính là Tư Nam, mặc dù hắn hao tổn tâm cơ, thậm chí không từ thủ đoạn địa muốn nhường con của mình có thể trở nên nổi bật, lại là không nghĩ tới không như mong muốn. Tất cả tính toán cùng âm mưu trước thực lực tuyệt đối, tất cả đều thành làm cho người chế nhạo chê cười. Đông Phương Vân nhàn nhạt nhìn thoáng qua Tư Nam, thản nhiên nói, ngại quá, ngươi tính toán chỉ sợ cũng muốn thất bại rồi. Nghe vậy, Tư Nam lông mày lại nhăn, lạnh xì rồi một câu, như vậy cũng không thắng được, rắc rưởi. Nói xong câu đó sau đó, chỉ thấy Tư Nam cũng không quay đầu lại rời đi chủ tịch đài, tự mình rời đi Huyền Thiên Diễn võ trường. Hắn không có chút nào đi quan tâm Tư Tinh Vũ thương thế ý nghĩa, giống như Tư Tinh Vũ thương thế cùng hắn không hề quan hệ dường như. Đông Phương gia tộc tất cả trưởng lão nhóm cũng là có vẻ hơi lung túng, vừa hưng phấn vừa thẹn nàng nhóm sôi nổi cúi đầu, không dám nhìn thẳng Đông Phương Vân con mắt. Chỉ thấy Đông Phương Vân nhìn về phía đại trưởng lão, nói khẽ, "Đại trưởng lão, ngươi hiện tại còn có lời gì nói sao?" "Gia chủ đại nhân, ta trước đó cũng là quỷ mê tâm khiếu tin Tư Nam tiểu tử kia chuyện ma quỷ, lúc này mới ra hạ sách này bức bách ngài. Mặc kệ ngài làm sao trừng phạt, ta cũng sẽ không có câu oán hận nào." Đại trưởng lão chậm rãi không người, thái độ có vẻ mười phần kiêm tốn. "Được rồi, ta cũng biết ngươi là vì Đông Phương gia tộc suy xét, chẳng qua lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa." Đông Phương Vân bất đắc dĩ cơ cơ nói tay áo, thở dài nói, "Đa tạ gia chủ đại nhân khoan dung độ lượng. Sau này ta tuyệt đối sẽ không lại ngỗ nghịch ý của ngài, như có nuốt lời lời nói, lão hầu ta mặc cho gia chủ xử trí." Đại trưởng lão một mực cung kính thi lễ một cái, trầm giọng nói, "Còn lại mấy tên trưởng lão thì đi cùng đại trưởng lão cùng nhau xin lỗi." Thái độ cùng trước đó thì có rồi 180 độ chuyển biến. Trong lòng các nàng bày tại vị trí thứ nhất chung quy là gia tộc hưng suy, tiếp theo mới là người binh đục được mất. Đông Phương Vân chính là hiểu rõ điểm này mới không có nghiêm trị tất cả trưởng lão, vì nàng hiểu rõ mấy cái này trưởng lão là số lượng không nhiều thật sự vì gia tộc suy tính người. Đại trưởng lão ý cười đầy mặt hướng phía Đông Phương Vân bên cạnh đi đến, lúc cười lên trên mặt nếp vốn tầng tầng lớp lớp, nói khẽ, gia chủ đại nhân, hiện nay nhị tiểu thư đã trưởng thành đến tình trạng như thế, đã có thể nói là trong gia tộc hoàn toàn xứng đáng người thứ nhất, thật là không tầm thường a. Ngươi này tựa hồ là trong lời nói có hàm ý a. Có chuyện gì nói thẳng, không muốn quanh co lòng vòng. Đông Phương Vân vẻ mặt lạnh lùng nói. Hay là gia chủ nhìn rõ mọi việc, ý của ta là hiện tại nhị tiểu thư đã là trong gia tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong đệ nhất nhân, ta xem là có nên hay không đem hạ mặt cho tiếp về gia tộc, toàn lực bồi dưỡng. Đại trưởng lão cười tủm tỉm nói. Nghe vậy, Đông Phương Vân lông mày không khỏi nhíu chặt, phản phất là lâm vào chiều sâu trầm tư. Nàng đầu tiên là chầm chầm vào ý cười đầy mặt Đông Phương Hạ Mạt nhìn hồi lâu, chợt vừa nhìn về phía ghế chuẩn bị trên phong diệp tu, ánh mắt có vẻ hơi thâm thúy. Gia chủ đại nhân. Đại trưởng lão thấy Đông Phương Vân chậm chạp không trả lời thẳng, sau đó lại nếm thử tính địa kêu mấy lần. Đông Phương Vân cuối cùng từ trong trầm tư lấy lại tinh thần, trầm giọng nói, ta chỉ có một vấn đề, nếu từ trước đến giờ liền không có chạy ra gia tộc, các ngươi cảm thấy nàng sẽ có thành tích hôm nay sao? Cái này. Trong lúc nhất thời, đại trưởng lão cùng còn lại các trưởng lão đều là nhìn nhau sững sờ, ai cũng không dám nói ra chắc chắn đáp án. Lúc trước Đông Phương Hạ Mạt tư chất thì vẹn vẹn chỉ là đây Đông Phương Hạ Sơ khá hơn một chút mà thôi, hiện tại chênh lệch của song phương lại là mắt trần có thể thấy. Đông Phương Hạ Mạt không chỉ có siêu cực hạn chiến linh, còn trẻ tuổi như vậy liền đột phá tứ giai cơ nhân tọa, thậm chí còn chiếm được không thể so với thứ hai chiến linh kém đệ nhị ma linh. Này đơn đọc sách ra đây một đều có thể coi là một kỳ tích, không ai còn dám chất vấn Đông Phương Hạ Mạt thực lực. Không chút khách khí nói, hiện tại Đông Phương Hạ Mạt thực lực có thể nói tại tất cả Hoa Hạ thiếu niên chiến linh sư trong thì tuyệt đối là đứng ở kim tự tháp đỉnh tiêm tiêm một nhóm nhỏ người. Huống hồ Đông Phương Hạ Mạt cùng Hàn Tiêu đã ma luyện ra rồi như thế chiến lực mạnh mẽ dung hợp kỹ, nếu cương ép đem nó tách ra, chỉ sợ không là một chuyện tốt ta. Đông Phương Vân ánh mắt sáng rực, chính tiếng nói. Thế nhưng đại trưởng lão nhìn ra được cũng là có chút xoắn xuýt, tín niệm trong lòng có chút dao động. Chiến lược hiệp hòa kỹ là có thể ngộ nhưng không thể cầu tồn tại, không chỉ muốn hai bên có cực cao tương tính, đồng thời còn cần cực kỳ thâm hậu ràng buộc mới được. Mà Hàn Tiêu cùng Đông Phương Hạ Mạt chiến lược hiệp hòa kỹ đã 10 phần thuần thục, có thể nhìn ra được tuyệt đối là rèn luyện rồi hồi lâu mới có thể đạt tới cảnh giới. Đông Phương Vân đem đại trưởng lão cho kéo đến rồi một bên, nhỏ giọng nói, ta biết sự lo lắng của ngươi, ngươi là muốn nói Bạch Hổ bí cảnh sự việc à? Đại trưởng lão nhẹ nhàng gật gật đầu, phụ hòa nói, không sai, chúng ta thật không dễ dàng tìm được rồi Bạch Hổ bí cảnh manh mối, nhị tiểu thư nếu như có thể đạt được thánh linh truyền thừa lời nói, tương lai thế nhưng có cơ hội biến thành thánh linh vương a. Đông Phương gia tộc quy củ 10 phần nghiêm minh, vì Đông Phương gia tộc thế hệ phồn vinh, như là thánh linh truyền thừa bực này cơ hội chỉ có thể do gia tộc người thừa kế đạt được. Chỉ cần trở thành rồi gia tộc người thừa kế sau đó, trong gia tộc tất cả tài nguyên đều sẽ nghiêng, trong đó tự nhiên bao gồm thánh linh truyền thừa cơ hội. Ta lại làm sao không nghĩ Hạ Mạt có thể đạt được thánh linh truyền thừa, chẳng qua này Bạch Hổ bí cảnh cuối cùng chỉ là truyền thuyết. Đến tột cùng là loại tình huống nào, chúng ta cũng là kiến thức nửa đời, ta không thể vì rồi kia hư vô mở mịt tồn tại nhường Hạ Mạt bỏ cuộc tất cả. Đông Phương Vân vẻ mặt nghiêm túc nói. Gia chủ đại nhân nói cực phải, bất quá vạn nhất nhị tiểu thư nàng vui lòng quay về đâu? Đại trưởng lão hỏi ngược lại. Ngươi nói cũng đúng, chúng ta tại đây nói nhiều như vậy cũng vô dụng, vẫn là phải nhìn xem cuối hệ thái độ mới được. Đông Phương Vân gật đầu một cái, thản nhiên nói. Kia ngày khác ta liền tự mình đến nhà thăm hỏi, ta nhất định dốc hết toàn lực đem nhị tiểu thư cho mời về. Đại trưởng lão vẫn là hy vọng Đông Phương Hạ Mạt có thể trở về gia tộc, lời thề son sắt nói. Ta và các ngươi cùng đi chứ? Đông Phương Vân không mặn không nhạt nói một câu. Gia chủ đại nhân, loại chuyện này cũng không cần ngài ra tay, giao cho chúng ta mấy vị trưởng lão liền tốt. Đại trưởng lão sờ lên cằm của mình, cười tủm tỉm nói. Ngươi là sợ ta quấy rối đúng không? Đông Phương Vân cười lạnh một tiếng, chậm chậm giọng nói, ngươi yên tâm đi. Đông Phương Hạ Mạt là nữ nhi của ta, ta so với các ngươi bất luận kẻ nào cũng hy vọng mỗi ngày thấy được nàng, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó khuyên nàng trở về. Đại trưởng lão lúc này mới thở dài nhẹ nhõm, nói khẽ, gia chủ đại nhân quả nhiên hiểu rõ đại nghĩa, sau này chúng ta Đông Phương gia tộc có rồi nhị tiểu thư, tất nhiên có thể lại sáng tạo huy hoàng. Chương 1491, lòng bàn chân bôi dầu chương 1491, lòng bàn chân bôi dầu tốt tốt. Ta cũng có chút mệt mỏi, muốn về nghỉ ngơi. Đông Phương Vân lạnh lùng xoay người sang chỗ khác, chậm nhắc nhở, đầu mùa hè cùng Tiểu Hàn cũng đã thương, các ngươi chiếu cố tốt bọn hắn, đừng ảnh hưởng tiếp xuống thi đấu. Đúng. Đại trưởng lão một mực cung kính con người, chợt đưa mắt nhìn Đông Phương Vân rời khỏi Huyền Thiên Diễn Võ Trường. Hàn Tiêu cùng Đông Phương Hạ Mạt tại thi đấu sau khi chấm dứt không hề có lập tức rời sân, mà là trước cho Đông Phương Hạ Sơ cùng Tư Tinh Vũ làm khẩn cấp cứu trợ biện pháp. Đợi cho Đông Phương Hạ Sơ phun ra trong bụng hắc thủy sau đó mới yên lòng, may mà nàng chỉ là tạm thời bị choáng, cũng không nhận được thương thế nghiêm trọng. Mà Tư Tinh Vũ lại là không có vận may này rồi, mặc dù đã đem trong bụng hắc thủy phun ra, lại là bởi vì thương thế nghiêm trọng không hề có lập tức tỉnh lại. Tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Đông Phương Hạ Mạt đem Đông Phương Hạ Sơ đầu cho nhẹ nhàng nâng dậy, ôn nhu nói, tỷ tỷ không sao. Đông Phương Hạ Sơ nhìn thấy trước mặt vẻ mặt ân cần Đông Phương Hạ Mạt, cũng là lộ ra nụ cười, chợt lộ ra ấy nấy nét mặt, nói khẽ, ngươi sẽ không trách tỷ tỷ à? Đông Phương Hạ Mạt tự nhiên hiểu rõ đối phương chỉ là thi đấu trên sự việc, chỉ gặp nàng cười lấy lắc đầu. Ta còn không phải thế sao loại đó tính toán chi ly người, huống chi ngươi nếu là không nghiêm túc tranh tài, chỉ sợ ta thì thật sự tức giận. Đông Phương Hạ Mạt mười phần xinh xắn nói, đấu trường chính là muốn toàn lực ứng phó, dù là đối thủ là cùng chính mình cùng nhau lớn lên thân nhân cũng không thể ngoại lệ. Kể từ đó mới xem như xem trọng đối thủ, xem trọng Hoa Hạ cao cấp liên tái, thì xem trọng mỗi một cái khán giả. Đông Phương Hạ Sơ đầu tiên là quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh sắc mặt trắng bệnh Tư Tinh Vũ, cưỡng ép chống đỡ lấy mình còn có chút ít suy yếu cơ thể, chậm rãi bò lên, tại Đông Phương Hạ Mạt cùng Hàn Tiêu nâng đỡ đi tới Tư Tinh Vũ bên cạnh. Hắn thế nào? Đông Phương Hạ Sơ có chút lo lắng nói, hẳn không có đại sự, chẳng qua hắn phục dụng viên nang đặc chế, đoán chừng về sau tiền đồ thì. Đông Phương Hạ Mạt muốn nói lại thôi. Ta sở dĩ như thế liều mạng, chính là không hy vọng xuất hiện loại cục diện này, không ngờ rằng vẫn không thể nào ngăn cản. Đông Phương Hạ Sơ bất đắc dĩ lắc đầu, tiếc hận nói, kỳ thực tại Tư Tinh Vũ vụng trộm hướng trong mồm dấu bí chế bao con động lúc, đã bị tâm tư cẩn thận Đông Phương Hạ Sơ phát hiện, khuyên nhủ sau đó lại là không có kết quả. Cần gì chứ? Không phải liền là một hồi tranh tài thắng bại, gia hỏa này cần phải liều mạng như vậy sao? Hàn Tiêu nhìn trên mặt đất sắc trắng bệnh Tư Tinh Vũ, cao mày nói. Đông Phương Hạ Sơ trợn nhìn Hàn Tiêu một chút, giải thích nói, những năm gần đây Tư Tinh Vũ trong gia tộc nhận bạch nhãn, ta cũng vậy nhìn ở trong mắt, hắn đã trải qua cái gì chúng ta không thể nào hiểu được, cho nên chúng ta cũng vô pháp bình phán, có thể hắn cũng là có cái gì nan ngôn chi ẩn đi. Dừng a, ta ở gia tộc nhận bạch nhãn còn ít sao? Hiện tại không phải cũng sống thật khỏe, gia hỏa này chính là quá thủy tinh tâm chút ít. Hàn Tiêu có chút khinh thường nói, đó là ngươi vận khí tốt đụng phải nhà chúng ta Hạ Mạn, còn có Phong Diệp Tu bọn hắn, nếu không ngươi cảm thấy ngươi năng lực đứng ở chỗ này nói những thứ này ngồi châm chọc sao? Đông Phương Hạ Sơ không chút khách khí hỏi ngược lại. Hàn Tiêu cũng là sờ lên chính mình thổn thức gốc râu cằm, đem đầu chậm rãi rũ xuống, không còn dám tiếp tục phản bác. Không thể không nói hắn cùng nhau đi tới đích thật là vận khí không tệ, đụng phải Phong Diệp Tu cái này siêu cấp đuổi có thể ôm, nếu không đoán chừng còn không bằng Tư Tinh Vũ cảnh ngộ đấy. Ngươi nhìn xem ngươi lười nhác râu mép cũng không phá, nhìn lôi thôi lết thiết. Cũng không biết nhà chúng ta Hạ Mạt thích ngươi cái gì, lại không xa ngàn dặm chạy tới tìm ngươi. Đông Phương Hạ Sơ mang theo nửa đùa nửa thật giọng nhã bằng nói. Hắc hắc, tỷ tỷ ngươi là cái này có chỗ không biết rồi, đây là Hạ Mạt không cho ta quát. Hàn Tiêu cười híp mắt trêu ghẹo nói. A. Đông Phương Hạ Sơ hơi nhíu mày, lại lần nữa nhìn về phía nhà mình muội muội, ánh mắt cũng biến thành có chút quái dị. Ngươi câm miệng cho ta đi. Đông Phương Hạ Mạt khuôn mặt đỏ lên, hung hăng một cước đá vào rồi Hàn Tiêu trên mông. Hàn Tiêu ngược lại là da dày thịt béo, bất quá vẫn là làm bộ bị đau địa sờ lên cái mông của mình, sau đó ra hiệu chính mình không nói lời nào. Nói thật chứ, nhìn thấy ngươi bây giờ trôi qua như thế hạnh phúc, tỷ tỷ thực sự là vì ngươi cảm thấy vui vẻ. Đông Phương Hạ Sơ vẻ mặt sủng ái nhìn trước mắt Đông Phương Hạ Mạt, ôn nhu nói, vậy tỷ tỷ ngươi chừng nào thì sẽ tìm được hạnh phúc của mình a? Sẽ không phải giấu giếm của ta đi. Đông Phương Hạ Mạt cười tủm tỉm nói, ngươi cái tiểu hoạt đầu, nhân tiểu quỷ đại, tỷ tỷ cũng dám trêu ghẹo. Đông Phương Hạ Sơ nặng nề gõ gõ Đông Phương Hạ Mạt cái chán, cáu giận nói, ôi, tỷ tỷ tay ngươi kỉnh hay là như thế đại. Đông Phương Hạ Mạt sờ lên chán của mình, chợt ánh mắt xéo qua nhìn thấy Đông Phương gia tộc một đám trưởng lao mang theo vẻ mặt nụ cười ma quái hướng phía bên này chạy đến, thế là có chút bối rối nói, lao thái bà kia nhìn thấy ta khẳng định lại muốn không dứt giáo hơn ta, thực sự là đáng ghét. Cái gì lao thái bà? Đó là đại trưởng lão, dựa theo bối phận ngươi còn phải gọi hắn một tiếng mãi mãi đấy. Đông Phương Hạ Sơ cao mày nói, tùy tiện á. Dù sao chúng ta chạy trước a, quay đầu sẽ liên lạc lại. Hàn Tiêu cùng Đông Phương Hạ Mạt đang nhìn đến Đông Phương gia tộc tất cả trưởng lão tới gần sau đó, cố ý trốn tránh bọn hắn rời đi đấu trường khu an toàn, như một làn khói nhanh chóng về tới Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc bên cạnh. Đội trưởng, chúng ta biểu hiện không cho chúng ta nộ lần chiến đội mất mặt a. Đông Phương Hạ Mạt còn có một chút đắm chìm ở trong vui mừng thắng lợi, hưng phấn nói. Phong Diệp Tu ý cười đầy mặt gật đầu một cái, thản nhiên nói, hoàn mỹ. Một bên Cơ Hoàng chiến đội đội trưởng Đạm Đài Dương hú mỉm cười nói, nhìn tới chúng ta ngày mai cùng Bạch Nha chiến đội thi đấu muốn năm thắng, trước đây ta còn rất chờ mong đấy. Ngươi ít tại kia chiếm tiện nghi còn khoe mẽ, ta nhìn xem ngươi rõ ràng là thật cao hứng mà. Phong Diệp Tu không chút khách khí nói, ha ha ha, này đều bị Phong đội trưởng cho đã nhìn ra, nói thật ta còn thực sự có chút không nắm chắc, rốt cuộc chúng ta Cơ Hoàng chiến đội phát huy vẫn còn có chút không ổn định. Đạm Đài Dương hú cười to nói, vậy ngươi chuẩn bị phải làm sao cảm tạ chúng ta a? Phong Diệp Tu cười ha ha nói, quy củ cũ thế nào? Đạm Đài Dương hú mỉm cười nói, còn không đợi Phong Diệp Tu làm ra đáp lại, Thẩm Như Ngọc đột nhiên lên tiếng nói, Hạ Mạn, ngươi nhìn xem cái đó có phải hay không các ngươi Đông Phương gia tộc trưởng lão? Nàng tựa như là hướng phía chúng ta đi tới. A, dĩ vãng đại trưởng lão nhìn thấy ta đều là nghiêm mặt, hôm nay sao cười đến ma quái như vậy à? Đông Phương Hạ Mạn nhìn hướng phía bên này một đường chạy chậm tới đại trưởng lão, lông mày không khỏi nhíu chặt, chúng ta hay là mau mau chạy đi. Khẳng định không có chuyện gì tốt, ta cũng không muốn nàng thuyết giáo ta. Nói xong, Đông Phương Hạ Mạn liền lôi kéo Hàn Tiêu lòng bàn chân bôi dầu chạy mất. Phong Diệp Tu bất đắc dĩ lắc đầu, chậm rãi đứng dậy, thản nhiên nói, cơm này lần sau lại ăn đi, tứ cường tranh đoạt thi đấu còn gặp lại. Đúng lúc này Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc thì đi theo hai người nhịp chân, nhanh chóng rời đi Huyền Thiên Diễn Võ Trường. Đại trưởng lão nhìn chạy còn nhanh hơn Thỏ Nộ Lân chiến đội mọi người, sững sờ ở tại chỗ đều có chút hoài nghi nhân sinh rồi. Chính mình có như thế không khai người thích sao? Chẳng lẽ là mình nụ cười chưa đủ sán lạ? Chương 1492, Vĩnh Viễn hứa hẹn chương 1492, Vĩnh Viễn hứa hẹn Nộ Lân chiến đội mọi người vội vã địa về tới nơi ở. Sau đó không bao lâu Huyền Cực lão sư cùng Già Lam lão sư cũng quay về rồi. Huyền Cực lão sư thì mang về một không lớn không nhỏ tin tức tốt, Nộ Lân chiến đội tại thập cường tranh đoạt thi đấu trên cái cuối cùng đối thủ, Cực Băng chiến đội thì tuyên bố nhận thua. Tất nhiên tin tức này thì là nằm trong dự liệu rồi, rốt cuộc Nộ Lân chiến đội chỉ dựa vào 3 người liền trấn nhiếp Bạch Nha chiến đội, chỉ sợ đã để những kia thực lực hơi yếu chiến đội triệt để không có lòng kháng cự. Đang lúc Phong Diệp Tu đám người cho rằng Huyền Cực lão sư lập tức liền muốn tuyên bố giai đoạn tiếp theo nhiệm vụ huấn luyện lúc, lại là không nghĩ tới Huyền Cực lão sư lại không có đề cập huấn luyện sự việc, mà là để bọn hắn hảo hảo mà nghỉ ngơi mấy ngày, tiếp xuống vì tốt nhất tư thế nên chiến tứ cường tranh bá thi đấu. Chỉ cần tại tứ cường tranh bá thi đấu trên thành công tấn cấp lời nói, Nộ Lân học viện bị Thánh viện xóa tên mạo hiểm cũng sẽ bị hoàn toàn tiêu trừ. Tất nhiên Nộ Lân chiến đội mục tiêu tự nhiên không chỉ cực hạn tại tứ cường ghế, mà là đem mục tiêu cuối cùng nhất ổn định ở tổng quán quân. Không đến 3 ngày thời gian nghỉ ngơi thành phong diệp tu từ hoa hạ cao cấp liên tái bắt đầu đến nay thoải mái nhất một đoạn ngày nghỉ, hắn tự nhiên cũng là đặc biệt quý trọng. Mà hắn không hề có lựa chọn ra ngoài du sơn ngoạn thủy, mà là lựa chọn cùng Tiểu Không Không cùng nhau đợi trong phòng quan sát một bộ kinh điển có tên, cũng là Tây Du Ký. Tiểu Không Không vừa mới bắt đầu cũng không nhận ra hoa hạ chữ viết, chẳng qua ngộ tính của hắn lại là cao đến quá đáng, chỉ dùng không đến một ngày liền đem cơ bản chữ viết tất cả đều ghi xuống. Bởi vì phong diệp tu trước kia nhìn qua, phía sau cốt truyện cũng đều biết, lại nhìn một lần, có đôi khi khó tránh khỏi sẽ có chút ít ngủ gần, nhưng mà Tiểu Không Không hào hứng chính là cao lạ kỳ. Bản này có tên cũng bị Tiểu Không Không xem như bảo bối giống nhau mang theo trong người, vô luận đi đến nơi nào cũng tay không rời sách đọc. Một lần đọc xong tất sau đó còn không qua nghiện, còn cuốn phong diệp tu cho hắn nhìn xem cái khác phiên bản, thí dụ như ạ nỉm bản cùng phim truyền hình phiên bản. Phong Diệp Tu nhìn thấy Tiểu Không Không như thế đầu nhập cũng là cảm thấy có chút kinh ngạc, chẳng qua vừa nghĩ tới Tiểu Không Không tính đặc thù cũng liền tiêu tan rồi. Có thể nhỏ Không Không đang quan sát thời điểm sẽ càng có đại nhập cảm đi. Quả nhiên, bản này có tên cũng đúng Tiểu Không Không tạo thành thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng, giọng nói chuyện cùng động tác cũng sản sinh nhất định biến hóa. Thậm chí bình thường cũng không thích gọi mình là Tiểu Không Không rồi, mà là tự xưng là ta lão tôn, làm cho Phong Diệp Tu cũng là có chút đau đầu. Chẳng qua tất nhiên hắn như thế thích lời nói, Phong Diệp Tu cũng liền theo hắn đi, Tiểu Không Không vui vẻ là được rồi. Vẹn vẹn 3 ngày thời gian, Phong Diệp Tu liền buổi tiếp Tiểu Không Không nhìn một lần bạch thoại văn nguyên tác, sau đó lại đặt kinh điển nhất ạ niềm bản cùng phim truyền hình bản cũng cho soát rồi một lần. Phong Diệp Tu tự mình một người khẳng định là không cách nào kiên trì xem hết, nhưng mà nghĩ nhiều bồi bồi Tiểu Không Không cũng liền nhẫn lại tính tình tất cả đều nhìn một lần. Mà Thẩm Như Ngọc cũng là luôn luôn hầu ở Phong Diệp Tu bên cạnh, mà thấy nhỏ Không Không thì là ngồi xếp bằng ở trên thảm, mắt không chấp nhìn phòng khách truyền hình. Nương theo lấy phim truyền hình bản cuối cùng một tập phiến đuôi khúc vang lên, Phong Diệp Tu chậm rãi đứng dậy duỗi lưng một cái, có chút cứng ngắc xương cổ sống vang lên kẹt kẹt. Đột nhiên, Phong Diệp Tu nghe được một tiếng thật dài thở dài, âm thanh chính là từ Tiểu Không Không trong miệng truyền tới. Phong Diệp Tu có chút hiếu kỳ do hỏi, Tiểu Không Không, ngươi vì sao thở dài a? Tiểu Không Không có chút buồn bã hiểu sỉu rũ cục lấy đầu, nói khẽ, ta lão tôn chính là có chút không vui, chẳng qua cũng không nói lên được vì sao. Lẽ nào là phim truyền hình xem hết rồi có chút không nỡ? Thẩm Như Ngọc ôn nhu nói. Tiểu Không Không lắc đầu, tỏ vẻ cũng không phải là bởi vì nguyên nhân này. Ta biết ngươi đang buồn bực cái gì. Phong Diệp Tu hơi cười một chút, chợt tiếp tục nói, ta hồi nhỏ thì có ý nghĩ này. Ba ba, ngươi hồi nhỏ thì nhìn qua sao? Tiểu Không Không hơi kinh ngạc nói. Đó là tự nhiên, hồi nhỏ ta rất là ưa thích Tôn Ngộ Không rồi, hắn là trong lòng ta anh hùng đi. Phong Diệp Tu hai mắt có chút thất thần, mỉm cười nói. Thế nhưng sau khi lớn lên vì sao thì không thích đâu? Tiểu Không Không hơi nghi hoặc một chút nói. Kỳ thực cũng không thể nói không thích đi, hắn vẫn như cũng là trong lòng ta vĩnh viễn anh hùng. Phong Diệp Tu nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc của Tiểu Không Không, ôn nhu nói, hồi nhỏ chỉ có thấy được Tôn Ngộ Không không gì làm không được một mặt, lớn lên lại là nhìn thấy Tôn Ngộ Không tại tuyệt đối quyền uy trước mặt thỏa hiệp một mặt, khoảng là cái này trưởng thành đi. Đúng đúng đúng. Ta lão Tôn thì là nghĩ như vậy, nhưng mà chính là biểu đạt không ra, thực sự là nghẹn mà chết ta. Tiểu Không Không nặng nề gật đầu, tựa hồ là gặp phải chi kỷ bình thường, có vẻ dị thường kích động. Chẳng qua hắn thì đại khái là thô thiện hiểu rõ đến, rốt cuộc tâm trí của hắn còn không phải quá mức thành thục, không hiểu rõ lắm Phong Diệp Tu nửa đoạn sau lời nói. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi biến thành đấu chiến thắng Phật, mà là để ngươi biến thành vĩnh viễn Tề Thiên Đại Thánh. Đây là ta đối với ngươi vĩnh viễn hứa hẹn. Phong Diệp Tu vẻ mặt thành thật nhìn Tiểu Không Không, trầm giọng nói. Ừ mừng. Ta lão Tôn cả đời truy cầu đại tự tại, mới sẽ không nhận bất kỳ ràng buộc đâu. Tiểu Không Không lập tức chuyển rồi thân đến, ngửa đầu nhìn Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, lại kèm theo rồi một câu, chẳng qua ba ba cùng mụ mụ ngoại trừ. Ta vui lòng cả đời đi theo các ngươi. Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc nhìn trước mắt nhu thuận Tiểu Không Không cười không nói, nhẹ nhàng nuốt ve lông của hắn phát. Tùng tùng tùng. Đột nhiên, một hồi có chút rồn dập tiếng gõ cửa vang lên. Tiểu Không Không, ngươi đi kéo cửa xuống. Phong Diệp Tu nói khẽ. Tiểu Không Không lập tức đứng dậy, một bên lung lay cái đuôi, một bên hướng phía cửa lớn đi tới. Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc nhìn Tiểu Không Không đi đường cách thức cũng là nhịn không được cười ra tiếng rồi, đây quả thực dường như là theo phim truyền hình bên trong đi ra đến dường như. Chẳng qua nói thật, Tiểu Không Không mặc kệ là nhan sắc hay là thân cao cũng có vẻ cực kỳ xuất chúng, cho dù là vì nhân loại thị giác nhìn tới cũng là như thế. Tiểu Không nhẹ nhàng mở cửa, thò đầu ra tới, nhìn một bang dáng vẻ nặng nề lao hầu, cao mày nói, các ngươi tìm ai? Người tới chính là Đông Phương gia tộc tất cả trưởng lão, phía sau bọn họ còn đứng nhìn một vị khí chất xuất trần nữ tử, chính là Đông Phương Vân. Những người này ở đây nhìn thấy một đầu khỉ rối lúc đi ra cũng là bị giật mình, bất quá vẫn là vì tốc độ cực nhanh điều chỉnh đến. Xin hỏi nơi này là Nộ Lân chiến đội nơi ở sao? Đông Phương gia tộc đại trưởng lão đầu tiên là sửa sang lại quần áo của mình, chậm mỉm cười nói. Tiểu Không Không gật đầu một cái, thản nhiên nói, không sai, xin hỏi các ngươi có chuyện gì không? Chúng ta muốn tìm các ngươi đội trưởng, phiền phức giúp chúng ta thông báo một tiếng, liền nói là Đông Phương gia tộc tới trước thăm hỏi. Đại trưởng lão cũng là có vẻ mười phần khách khí, ý cười đầy mặt nói, đội trưởng, các ngươi là tìm bố của ta đi. Tiểu Không Không hơi suy tư một hồi, hỏi ngược lại. Chương 1493, đến nhà thăm hỏi chương 1493, đến nhà thăm hỏi ba ba. Đông Phương gia tộc tất cả trưởng lão đều là nhìn nhau sửng sở, mỗi người đều là vẻ mặt hoang mang dáng vẻ. Nha, không đúng, hẳn là chủ thượng mới đúng. Tiểu Không Không có chút ảo não nỉ non rồi một câu, chợt cao giọng nói, các ngươi là tìm ta chủ thượng, Phong Diệp Tu đúng không?
Không sai không sai, chúng ta chính là muốn tìm Phong Diệp Tu, phiền phức thông báo một tiếng.
Nhị trưởng lão liền vội vàng gật đầu. Vậy mọi người chờ một chút, ta lão tôn cái này đi thông báo.
Tiểu Không Không động tác 10 phần nhanh nhẹn, chỉ gặp hắn đem đầu theo trong khe cửa rụt trở về.
Gió này cũng tu chân là kiêu ngạo thật lớn, chúng ta thành tâm thành ý tới trước thăm hỏi, Đông Vương gia tộc nói thế nào cũng là tứ thánh gia tộc một trong.
Phong Diệp Tu thân làm tiểu bối không tự mình tới trước nên đón coi như xong, lại còn phái một con khỉ mở ra môn, thực sự là lẽ nào có lý đó.
Nhị trưởng lão cũng là tính tình nóng nảy, nhìn thấy hồi lâu không có vào cửa mặt mũi cũng là có chút không nhịn được.
Rốt cuộc Đông Phương gia tộc thanh danh tại ngoại, bọn hắn tới trước thăm hỏi Phong Diệp Tu lúc cũng là kinh động đến không ít người qua đường, còn có xung quanh đây một ít cư dân. Hiện tại thế nhưng có không ít chuyện tốt người ở phía xa quan sát, đoán chừng nhị trưởng lão cũng là cảm thấy mặt mũi có chút không nhịn được, lúc này mới nhỏ giọng phát hai câu bực tức.
Mặc dù giọng nhị trưởng lão cực nhỏ, lại là không có đào thoát Tiểu Không Không linh mẫn đến cực điểm lỗ thay.
Chỉ thấy Tiểu Không Không dùng sức mạnh hữu lực cái đuôi nặng nề mà quăng một chút môn, đột nhiên đem cửa đóng lại rồi.
Nhị trưởng lão đám người vừa định thăm dò vào trong nhìn một chút, lại là ăn bế một canh, còn đem đầu đụng một cái bọc lớn.
Lực lượng cường đại nhường nhị trưởng lão đều có chút không chịu được nổi, cả người bị bắn ra đi đến mệ khoảng cách xa.
May mà sau lưng đại trưởng lão còn có không ít những trưởng lão khác đem nó tiếp được, nếu không chỉ sợ thật muốn té ngã trên đất.
Nhị trưởng lão, ngài không có sao chứ?
Còn lại trưởng lão sôi nổi xuống tới, đồng loạt đem nhị trưởng lão cho nâng dậy.
Nhị trưởng lão trên đầu lập tức xuất hiện một lớn chừng quả đấm bao, nhìn lên tới thật sự là có chút buồn cười.
Thực sự là lẽ nào có lý đó.
Vốn là có chút ít lời oán giận nhị trưởng lão càng là hơn tức giận, trong mắt hỏa diễm giống như muốn tán phát ra.
Chẳng qua từ đầu tới cuối đại trưởng lão cùng Đông Phương Vân nét mặt đều cũng có chút ít nghiêm túc, bọn hắn cũng không phải là bởi vì Phong Diệp Tu chưa từng nên đón mà tức giận, mà là sợ hãi thán phục tại Phong Diệp Tu cái này chiến linh thứ ba, nhẹ nhàng hất lên đôi lại có thể đem thân làm bát cấp chiến linh tôn nhị trưởng lão cho quăng bay ra đi, có thể thấy được cái này chiến linh là kinh khủng đến cỡ nào.
Bọn hắn phát hiện càng là hiểu rõ Phong Diệp Tu, trong lòng thì càng phát ra cảm thấy rung động.
Người im miệng cho ta, chớ quên hôm nay chúng ta tới trước mục đích.
Đông Phương Vân đột nhiên một tiếng giận dữ mắng mỏ, trực tiếp công chúng trưởng lão trấn trụ, tất cả mọi người là cúi đầu không nói nữa.
Chỉ thấy Đông Phương gia tộc một đoàn người ngoan ngoãn đứng ở nộ lân chiến đội nơi ở bên ngoài cửa chính, thái độ cũng biến thành rất là biết điều.
Dòng dã qua mấy phút đồng hồ, cửa lớn mới chậm rãi mở ra, lần này mở cửa không còn là Tiểu Không Không, mà là Phong Diệp Tu.
Nguyên lai là Đông Phương gia chủ, ngại quá nhường chư vị đợi lâu.
Phong Diệp Tu mười phần quy củ có hơi không người, trầm giọng nói:
"Phong gia chủ, hôm nay mạo muội tới chơi, cũng chưa từng chào hỏi, nên chúng ta nói ngại quá mới đúng."
Đông Phương Vân nện bước ưu nhã nhịp chân theo phía sau đám người đi lên phía trước, tất cả trưởng lão nhóm đều là ngoan ngoãn địa tránh ra một con đường.
Lại lần nữa nhìn thấy Phong Diệp Tu thời điểm, Đông Phương Vân trong lòng cũng là cảm thấy đủ mùi vị lẫn lộn, nghĩ đến lần trước nhìn thấy người trẻ tuổi này hay là tại Thanh Long Thành. Lúc kia Phong Diệp Tu còn chưa có tư cách cùng nàng như vậy nói chuyện ngang hàng tư cách, mà bây giờ nàng cũng không dám khinh thường người trẻ tuổi trước mắt này. Hiện tại Phong Diệp Tu thế nhưng Thanh Long Thành đương nhiệm thành chủ, dựa theo thân phận cũng là cùng nàng bình khởi bình tọa, đồng thời Phong Diệp Tu thân phận còn không chỉ như thế. Hắn là một cái duy nhất có thể đảm nhiệm tứ thánh thành chủ sau đó, còn có thể tiếp tục đảm nhiệm thất đại bản bộ chức vụ người, có thể nói là một cực kỳ tồn tại đặc thù.
Phong Diệp Tu hơi cười một chút, thản nhiên nói, nếu không có đoán sai, chẳng qua chắc hẳn các ngươi hẳn không phải là tới tìm ta à.
Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta hôm nay tới trước trừ ra nghĩ đến tiếp một chút Phong gia chủ bên ngoài, còn có một cái việc nhỏ nghĩ xin ngươi giúp một tay.
Đông Phương Vân thái độ ngược lại là có vẻ không tiêu ngạo không tự ti, trầm giọng nói,
Đông Phương gia chủ thỉnh giảng, chỉ cần ta có thể làm được, đương nhiên sẽ không chỉ hoãn.
Phong Diệp Tu trầm giọng nói.
Phong Diệp Tu đối với cái này Đông Phương Vân cũng không quá thật tốt cảm giác, nhưng mà cũng không ác cảm, ít nhất phải đây Long gia cùng Hàn gia tốt hơn nhiều lắm. Hắn cũng có thể nhìn ra Đông Phương Vân là chân chính quan tâm Đông Phương Hạ Mạt này, theo nàng nhiều lần phái người tìm kiếm Đông Phương Hạ Mạt có thể thấy được, mà lần này càng không để ý mặt mũi tự mình đến nhà thăm hỏi.
Kỳ thực cũng không phải việc khó gì, chỉ là ta muốn gặp một lần của ta tiểu nữ nhi Đông Phương Hạ Mạt, cùng nàng nói một chút gia tộc người thừa kế sự việc.
Đông Phương Vân vẻ mặt thành thật nói,
những thứ này Thiên Đông Phương gia tộc cũng coi là nghĩ hết biện pháp đi liên hệ Đông Phương Hạ Mạt, nhưng mà đối phương tựa hồ tại tận lực trốn tránh bọn hắn dường như căn bản cũng không có ra đời qua. Bất kể là điện thoại hay là cái khác phương thức liên lạc đều vô dụng, thậm chí Đông Phương Hạ Sơ tìm tới cửa cũng không quên nổi.
Đông Phương gia tộc những người này cũng là tại rơi vào đường cùng mới tự mình đến nhà tìm tới Phong Diệp Tu, vì chính là tự mình khuyên nhủ Đông Phương Hạ Mạt trở về gia tộc.
Nghe vậy, Phong Diệp Tu cũng là không khỏi cau mày, ánh mắt trở nên có chút thâm thúy.
Ngại quá, Hạ Mạt tỷ cùng ta nói qua, mấy ngày nay không muốn gặp người, đặc biệt Đông Phương gia tộc người.
Phong Diệp Tu mười phần quả quyết cự tuyệt đối phương, chợt khoát khoát tay, quả quyết xoay người sang chỗ khác, thản nhiên nói, "Tiểu Không Không, tiên khách."
Đông Phương Hạ Mạt thì cố ý dặn dò qua Phong Diệp Tu, nhường hắn không muốn phóng Đông Phương gia tộc người đi vào, hắn tự nhiên là đứng ở Đông Phương Hạ Mạt bên này.
Tiểu Không Không nặng nề gật đầu, sau đó liền chuẩn bị đóng cửa, cũng là bị tính khí nóng nảy nhị trưởng lão cho kéo lại chốt cửa.
Suy suy, chỉ thấy Tiểu Không Không nhe răng trợn mắt đối với nhị trưởng lão phát ra uy hiếp tiếng gầm, sợ tới mức đối phương bản năng hướng về sau lùi lại mấy bước. Trừ ra Đông Phương Vân bên ngoài, còn lại các trưởng lão cũng là có chút e ngại Tiểu Không Không, tất cả đều rụt cổ lại lùi về phía sau mấy bước.
Ầm,
cửa lớn lại một lần nữa bị nặng nề đóng lại. Độc lưu lại Đông Phương gia tộc bọn người ở tại trong gió lộn xộn. Bọn hắn thân làm tứ đại gia tộc đâu chịu nổi cơn giận như thế,
ngày bình thường mặc kệ muốn đi ở đâu đều là lấy tối cao quy cách lễ nghi chiêu đãi. Cho dù là không khớp thất đại bản bộ, kia bảy vị nguyên soái cũng phải đối bọn họ lấy lễ để tiếp đón, khuôn mặt tươi cười đón lấy. Hôm nay vẹn vẹn là thăm hỏi vẫn chỉ là một đám trẻ tuổi tiểu bối mà thôi, lại nhiều lần bị đóng cửa không tiếp khách, quả thực là vô cùng nhục nhã. Có thể hết lần này tới lần khác bọn hắn còn không dám nổi giận, Phong Diệp Tu thân phận bây giờ địa vị tương đối đặc thù, bọn hắn cũng không dám tại trước mặt mọi người làm ra chuyện khác người gì. Một đám tóc trắng xóa lao hầu, chỉ có thể mặt mũi tràn đầy ủy khuất đứng ở ngoài cửa, như là làm chuyện bậy hại tử dường như. Chương 1494, còn hệ thống gì chương 1494, còn hệ thống gì Đông Phương Vân cũng là cho mày, cao giọng nói, Phong gia chủ, ngươi nếu là thật sự vì Đông Phương Hạ Mạt tiền đồ suy tính lời nói, ngươi tốt nhất vẫn là để cho chúng ta vào trong ngồi một chút. Chẳng qua lại là không có bất kỳ cái gì đáp lại, ngược lại là nghe được phim truyền hình Tây Du ký phiến đầu khúc, lập tức sắc mặt của mọi người đều có chút nhịn không được rồi. Đông Phương Vân vẫn như cũng là không hề từ bỏ, lại một lần nữa cách lấy cánh cửa cao giọng nói, không biết Phong gia chủ có nghe nói hay không qua tứ thánh bí cảnh. Vừa dứt lời, cửa lớn đột ngột liền được mở ra, mà phía sau cửa đứng ở chính là vẻ mặt lạnh lùng Phong Diệp Tu. Có chuyện gì đi vào rồi nói sau. Bên ngoài lạnh. Phong Diệp Tu vung câu nói tiếp theo sau đó liền quay đầu đi. Đông Phương Vân cùng tất cả trưởng lão nhóm đều là sạ mặt lại, gia hỏa này thái độ chuyển biến không khỏi cũng sắp đi. Vừa mới còn một bộ chết đều không cho bọn hắn vào trong thái độ, bây giờ lại là chủ động mời bọn hắn vào trong ngồi một chút. Khô khủng. Đông Phương Vân có chút lúng túng ho khan một tiếng, chợt liền dẫn đầu sải bước đi vào trong. Còn lại tất cả trưởng lão thì chậm rãi đi theo, tất cả mọi người cũng tề tụ trong phòng tiếp khách. Phong Diệp Tu mười phần tự nhiên ngồi ở chủ vị phía trên, Thẩm Như Ngọc nhìn thấy lớn như vậy chiến trận, theo bản năng muốn đứng dậy, cũng là bị Phong Diệp Tu cho kéo lại. Thẩm Như Ngọc rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể ngồi ở bên cạnh hắn, mà ở đối diện bọn họ ngồi chính là Đông Phương Vân, mà tất cả trưởng lão nhóm lại là một mực cung kính đứng ở một bên không dám ngồi xuống. Đông Phương gia tộc quy củ chi sông nghiêm, theo này chi tiết là có thể dòm biết một hai, chẳng trách Đông Phương Hạ Mạt không nghĩ lại trở lại Đông Phương gia tộc. Nhị trưởng lão đang nhìn đến Thẩm Như Ngọc lại ngồi xuống thời điểm đang chuẩn bị mở miệng giáo huấn hai câu, cũng là bị Phong Diệp Tu một ánh mắt dọa cho được nén trở về. Phong gia chủ, nhìn xem phản ứng của ngươi, hẳn là hiểu rõ tứ thánh bí cảnh. Đông Phương Vân trước tiên mở miệng nói, có biết một hai đi. Phong Diệp Tu chậm rãi cầm lấy trước mặt đồ uống trà, trước cho Đông Phương Vân rót một chén, sau đó lại cho mình cùng Ngọc Nhi rót một chén. Kỳ thực hắn lại đâu chỉ là hiểu rõ, Thanh Long bí cảnh hắn đều trải qua, thậm chí còn chiếm được Thanh Long truyền thừa. Chẳng qua hắn lại là ung dung thản nhiên, hắn không muốn để cho bí mật này nhường quá nhiều người biết, nếu không đều sẽ dẫn tới không cần thiết hoài nghi. Nếu biết lời nói, chuyện kia là được nói chuyện. Đông Phương Vân tựa hồ là đã có lực lượng, chậm rãi bưng lên ly trà trước mặt, nhẹ nhàng phẩm một ngụm. Nghe khẩu khí của ngươi, hẳn là ngươi đã biết được Bạch Hổ bí cảnh kỹ càng vị trí. Phong Diệp Tu nhíu mày, thản nhiên nói, kỹ càng vị trí mặc dù không biết, nhưng lại là nắm giữ manh mối, tìm thấy chẳng qua là chuyện sớm hay muộn thôi. Đông Phương Vân thản nhiên nói, ồ, không biết có thể báo cho biết này manh mối là từ đâu mà đến. Phong Diệp Tu hơi cười một chút, hỏi ngược lại. Đông Phương Vân hơi chần chờ một chút, chợt bốn phía quét mắt một phen, sau khi cân nhắc hơn thiệt mở miệng nói, kể ngươi nghe thì không sao. Chúng ta tứ thánh gia tộc chia ra trong tay nắm giữ một quyển về hoang cổ thời kỳ lịch sử văn hiến, trên đó mặt ngoài ghi chép là Bạch Hổ Thánh Linh Vương chinh chiến tứ phương lịch sử, chẳng qua gần đây ta xác thực phát hiện sự việc không có đơn giản như vậy. Nghe vậy, Phong Diệp Tu trong nháy mắt thì đánh giá ra đối phương không hề có nói dối. Vì tại thanh toán Thanh Long Trang Viên lúc thì phát hiện một quyển bị tầng tầng bảo vệ lịch sử văn hiến, tựa hồ là về Thanh Long Thánh Linh Vương hoang cổ lịch sử văn hiến. Chẳng trách Long gia đột nhiên tìm tới thần một bộ lạc, nguyên lai là Long gia thì phát hiện phía trên bí mật, tìm hiểu nguồn gốc tìm được rồi Thanh Long bí cảnh. Bất quá bọn hắn lại là sai coi Long chủng là thành Thanh Long bí cảnh, lại là không biết càng lớn bảo tàng giấu dưới vô tận thâm viên này mới khiến Phong Diệp Tu chiếm tiện nghi. Trong một chớp mắt, Phong Diệp Tu trong lòng đông đảo nỗi băn khoăn thì có rồi đáp án, mọi thứ đều là lịch sử văn hiến chỉ dẫn. Nhìn dáng vẻ của ngươi, dường như cũng không có chút nào hoài nghi a. Đông Phương Vân thấy gió cũng cạo mặt sắc như thường, hơi nghi hoặc một chút nói, ngươi là cuối hệ mẫu thân, ta nhớ ngươi hẳn không có lý do gạt ta. Phong Diệp Tu hơi cười một chút, lặng lẽ nói, ngươi có biết này Bạch Hổ bí cảnh đại biểu cho cái gì? Nếu ngươi thật vì muốn tốt cho Hạ Mạt lời nói, ngươi tốt nhất khuyên Hạ Mạt trở về gia tộc. Đông Phương Vân vẻ mặt nghiêm túc nói. Phong Diệp Tu gật đầu cười, thản nhiên nói, tự nhiên là hiểu rõ, trong truyền thuyết Thánh Linh truyền thừa liền ở trong đó, nghe nói đây là đột phá Thánh Linh Vương mấu chốt. Ngươi biết là được, ta cũng là vì Hạ Mạt tốt, cho nên ngươi hẳn phải biết nên làm như thế nào. Đông Phương Vân cau mày, có vẻ hơi nghiêm túc. Ta có thể khuyên Hạ Mạt tiếp theo thấy ngươi, nhưng mà nàng có bằng lòng hay không cùng ngươi về gia tộc, vậy phải xem nàng ý nguyện của mình. Phong Diệp Tu cũng là nét mặt nghiêm túc nói. Đông Phương Vân nhẹ nắm cái cằm, trầm tư sau một lát, chân thành nói, tốt, ta sẽ xem trọng ý nguyện của nàng, hay là ta đi kêu to lên. Phong Diệp Tu vừa định đứng dậy, một bên Thẩm Như Ngọc lại là trước giờ đứng dậy, sau đó bước nhanh đi tới một gian không thấy được trước cửa phòng. Thẩm Như Ngọc nhẹ nhàng địa kéo cửa phòng ra, chỉ thấy hai cái trùng điệp thân ảnh lại là đột nhiên nhào ra đây, chính là Hàn Tiêu cùng Đông Phương Hạ Mạt hai người. Nguyên lai Đông Phương Hạ Mạt cùng Hàn Tiêu luôn luôn ở sau cửa nghe góc tường, vội vàng không kịp chuẩn bị khai môn để cho hai người có chút chật vật nhào ra đây. Đông Phương Hạ Mạt đặt ở trên người Hàn Tiêu, có chút lúng túng ngẩng đầu lên, nhìn về phía vẻ mặt nghiêm túc Đông Phương Vân, miễn cưỡng gạt ra cái khuôn mặt tươi cười, nói: "Mụ, ngài đã tới sao thì không nói cho ta một tiếng a?" Mặc cho Đông Phương Hạ Mạt như thế nào tại phía sau châm biếm mẹ của mình, nhưng mà đang nhìn đến mẫu thượng trong nháy mắt cũng là trở nên đặc biệt ngoan ngoãn. rốt cuộc đây là đưa nàng nuôi dưỡng lớn lên thân sinh mẫu thân, trong nội tâm nàng vẫn còn có chút e ngại Đông Phương Vân. Nay không nói lời nào có tốt, vừa nói Đông Phương Vân càng là hơn giận không chỗ phát tiết, nổi giận nói, vậy cũng muốn ngươi nghe à? Gần đây tương đối nghèo, chưa đóng nổi tiền điện thoại. Đông Phương Hạ Mặt chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, vô thức liền thoát ra. Vừa nói ra khỏi miệng Đông Phương Hạ Mặt thì hận không thể tát mình một cái, chính mình nói dối kéo tới cũng quá bất hợp lý đi. Đây thật là miệng ở phía trước bay, đầu óc ở phía sau truy a. Đông Phương Vân nhìn cổ linh tinh quái Đông Phương Hạ Mạn, bất đắc dĩ thở dài một hơi, chợt mở miệng nói, còn không đứng dậy, trước mặt mọi người còn thể thống gì? A nha. Đông Phương Hạ Mạn lập tức đứng dậy, phủi bụi trên người một cái, chợt lại đặt bên cạnh Hàn Tiêu cho kéo lên. Hàn Tiêu vừa mới đứng dậy, lại là nhìn thấy Đông Phương Vân tại dùng một loại ánh mắt dò xét đang ngó chừng hắn, luôn luôn tùy tiện Hàn Tiêu cũng có chút khẩn trương cúi đầu, không dám nhìn thẳng tương lai mình mẹ vợ con mắt. Đông Phương Vân không chút khách khí phóng xuất ra cường đại từ trường trấn áp Hàn Tiêu, đây chính là chiến linh hoàng cường giả uy áp, người bình thường chỉ sợ hơi nhiễm một ít rồi sẽ tại chỗ quỳ rạp xuống đất. Hàn Tiêu lại như là một người không có chuyện gì dường như chỉ là đem thiên đấu chiến khải bám vào ở trên người, còn thỉnh thoảng ngẩng đầu lên hướng phía Đông Phương Vân cười ngây ngô. Ngươi tiểu tử ngốc này thể cốt hay là rất rắn chắc nha. Đông Phương Vân giống như cười mà không phải cười gật đầu một cái, khí thế bỗng nhiên thu lại, chợt trầm giọng nói, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau đến. Chương 1495, câu hỏi lấy mạng a chương 1495, câu hỏi lấy mạng a a nha. Hàn Tiêu liền vội vàng gật đầu, trước đây theo bản năng muốn nắm Đông Phương Hạ Mặt cùng nhau đi qua, cũng là bị Đông Phương Vân kia tựa như muốn giết người ánh mắt dọa sợ, có chút lúng túng buông xuống tay. Mà Đông Phương Hạ Mạt lại bước nhanh theo sau, sau đó rất tự nhiên kéo Hàn Tiêu cánh tay đi tới. Đông Phương Vân tại thấy cảnh này lúc, cũng là sửng sốt thật lâu, bất đắc dĩ nhỏ giọng thở dài nói, thực sự là nữ đại bất trung lưu, con gái lớn không lưu được a. Hàn Tiêu cùng Đông Phương Hạ Mạt cùng một chỗ đến rồi Đông Phương Vân bên cạnh, sau đó thẳng tắp cái eo đứng ở một bên. Còn đứng nhìn làm gì? Ngồi đi. Đông Phương Vân lạnh lùng nói. Đông Phương Hạ Mạt cười híp mắt ngồi xuống Đông Phương Vân bên cạnh, mười phần hiểu chuyện giúp mẫu thân méo méo bà bay, ôn nhu nói, mẫu thượng đại nhân, ngày trước giảm nhiệt, ta cho ngươi xoa bóp bà bay. Đông Phương Vân mặc dù mặt ngoài bất động thanh sắc, kỳ thực trong nội tâm hay là thập phần vui vẻ. Dù sao chính mình có nhiều năm không nhìn thấy Đông Phương Hạ Mạt, nói không tưởng niệm tự nhiên là không có khả năng. Hàn Tiêu có chút khẩn trương ngồi ở Đông Phương Hạ Mạt bên cạnh, chẳng qua hắn nhìn lên tới muốn đây Đông Phương Hạ Mạt muốn sốt sáng nhiều. Thời khắc này Hàn Tiêu biểu hiện dường như là một xấu hổ tiểu cô nương dường như đem cái eo thẳng tắp ngồi tại trên chỗ ngồi. Ánh mắt bên trong đều là mắt trần có thể thấy tâm tình khẩn trương, hai cánh tay cũng có chút không biết làm sao đặt ở hai chân phía trên, có vẻ hơi ngại ngùng. Đông Phương Vân liếc Hàn Tiêu một chút, thản nhiên nói, ta để cho ta con gái ngồi, để ngươi ngồi sao? Hàn Tiêu nhảy dưới đất một chút đứng lên, có chút lúng túng đứng ở một bên, vốn định dùng nụ cười đến làm dịu lúng túng, lại là nhường khẩn trương hắn nhìn lên tới hàm hàm. Hàn đại ca, ngài ngồi vào ta bên này đến đây đi. Phong Diệp Tu vô vô bên cạnh mình chỗ ngồi, mỉm cười nói. Hàn Tiêu theo bản năng hướng phía Phong Diệp Tu bên ấy đi rồi nửa bước, chẳng qua phản ứng sau đó lại ngoan ngoãn địa về tới vừa mới vị trí. Đông Phương Vân khỏe miệng có hơi dương lên, thản nhiên nói, Phong gia chủ cho ngươi đi qua ngồi đâu? Chẳng lẽ lại còn muốn cho ta dịu ngươi quá khứ hay sao? Không cần không cần, ta tự mình đi. Hàn Tiêu có chút thụ sủng nhược kinh lắc đầu, chợt ba chân bốn cẳng đi tới Phong Diệp Tu bên cạnh ngồi xuống. Thì chẳng biết tại sao, Hàn Tiêu ngồi ở Phong Diệp Tu bên cạnh lúc liền cảm giác không khẩn trương như vậy, có lẽ là bên cạnh huynh đệ nhường hắn cảm nhận được cảm giác an toàn. Chẳng qua hắn vẫn như cũ có phải không dám nhìn thẳng Đông Phương Vân kia sắc bén hai con ngươi, ánh mắt có vẻ hơi lơ lửng không cố định, trên mặt vẫn như cũ là treo lấy hàm nụ cười. Hàn Tiêu đúng không? Đông Phương Vân biết rõ còn cố hỏi địa hỏi một câu. Đang khi nói chuyện, chỉ thấy Đông Phương Vân chậm rãi cầm lấy bình trà trước mặt, lại lấy ra một chén trà nhỏ. Là. Hàn Tiêu ngu ngơ gật gật đầu. Phong Diệp Tu nhẹ nhàng lấy củi trỏ va vào một phát bên cạnh Hàn Tiêu, hắn này mới phản ứng được, lập tức đứng dậy, nói, a gì, loại sự tình này để ta tới là được rồi. Chỉ thấy Hàn Tiêu lập tức đoạt lấy Đông Phương Vân bình trà trong tay, đầu tiên là lại lần nữa là Đông Phương Vân rót một chén trà nóng, sau đó lại là Đông Phương Hạ Mặt cùng mình rót một chén trà. Đông Phương Vân hơi khẽ gật đầu một cái, bưng lên trước mặt nửa chén nước trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng, thản nhiên nói, tiểu tử ngươi còn không tính quá đần. Mụ. Hàn Tiêu ca ca bình thường có thể cơ trí, hôm nay cũng không biết là thế nào, ngày bình thường hắn không phải như vậy. Đông Phương Hạ Mặt nhỏ giọng giải thích nói. Ừ. Đời ta có thể nói là duyệt vô số người, Hàn Tiêu là cái hạ người gì, lẽ nào mẫu thân ngươi ta không nhìn ra được sao? Đông Phương Vân hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía Hàn Tiêu, chợt tiếp tục nói, nếu như hắn hôm nay nếu là dám ở trước mặt ta run thông minh hoặc là bình tĩnh tự nhiên lời nói, chỉ sợ hắn hôm nay liền phải nằm ngửa ra ngoài. Nói thật, Đông Phương Vân đối với Hàn Tiêu là có không nhỏ ám niệm, như không phải hắn, Đông Phương Hạ Mạt cũng sẽ không chạy ra gia tộc, mà chính mình thì sẽ không như thế nhiều năm không gặp được chính mình yêu thích nhất tiểu nữ nhi. Ngay vậy, Hàn Tiêu cái chán đều bị sợ tới mức ra vẻ mặt mồ hôi lạnh, phía sau lưng đã là sắp ướt đẫm. Hắn có thể khẳng định Đông Phương Vân cũng không phải đang hù dọa hắn, cái ánh mắt này tuyệt đối là nghiêm túc. A, thế nhưng vì sao a? Đông Phương Hạ Mạt nhỏ giọng oán thầm nói. Giả sử Hàn Tiêu thật quan tâm ngươi, hắn ở đây lần đầu tiên nhìn thấy của ta lúc thì nhất định sẽ vô cùng gấp gáp, nếu hắn cùng ngày bình thường không có gì khác biệt lời nói rõ hắn căn bản cũng không quan tâm ngươi. Đông Phương Vân nhỏ giọng nói. Đông Phương Hạ Mạt như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, chỉ cảm thấy mẫu thân nói rất có đạo lý, phụ hòa nói, kia Hàn Tiêu ca ca hẳn là không để ngươi thất vọng à. Bây giờ nói mất hay không nhìn còn hơi sớm. Đông Phương Vân vẻ mặt nghiêm túc, chợt vừa nhìn về phía Hàn Tiêu, thản nhiên nói, ngươi nhìn con mắt của ta, tiếp xuống ta sẽ hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi nhất định phải nhanh chóng trả lời, nếu bằng không, tự gánh lấy hậu quả.
Được.
Hàn Tiêu sững sờ gật đầu một cái, chậm rãi ngẩng đầu cùng Đông Phương Vân đối mặt. Ánh mắt của hắn có vẻ mười phần nghiêm túc mà chân thành, trong đó còn có không kiềm chế được tâm tình khẩn trương. Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc nhìn thất thố phát triển cũng là không khỏi nhìn nhau sững sờ, không phải đã nói rồi Đàm Đông Phương hạ mặt trở về gia tộc sự việc sao? Này làm sao đột nhiên đã phát triển thành con rể gặp mặt phụ huynh phân đoạt rồi? Nhưng mà loại thời điểm này bọn hắn cũng không tiện nói xen vào, rốt cuộc khả năng này quan hệ đến Hàn Tiêu đại ca cùng Hạ Mạt tỷ sau này hạnh phúc. Mà một bên tất cả trưởng lao nét mặt cũng là tràn đầy hoài nghi, bất quá bọn hắn cũng đều hết sức ăn ý không có mở miệng nói chuyện nữa. Rốt cuộc chuyện này mặc dù nhìn qua là chuyện nhỏ, nhưng mà nếu Đông Phương Hạ Mạt thật biến thành người thừa kế lời nói, kỳ thực cũng là một kiện liên quan đến nhìn sau này gia tộc hưng suy đại sự. Vấn đề thứ nhất, nếu ngươi thật cùng Hạ Mạt kết hôn, ngươi vui lòng ở rể chúng ta Đông Phương gia tộc sao? Đông Phương Vân vẻ mặt nghiêm túc nói, giọng nói có vẻ hơi cứng rắn. Vui lòng. Hàn Tiêu dường như không có bao nhiêu do dự, nặng nề gật gật đầu. Đông Phương Vân như có điều suy nghĩ chầm chầm vào Hàn Tiêu hồi lâu, bất động thanh sắc tiếp tục đặt câu hỏi, nói, vấn đề thứ hai, nếu có một ngày ngươi cùng Hạ Mạt có rồi hài tử, kia hài tử với ai họ? Mu, ngài tại đây nói cái gì đó? Đông Phương Hạ Mạt trên mặt hiện một vòng đỏ ửng, phảng phất là quả táo chín dường như. Ngươi đừng nói chuyện, ta đang hỏi hắn đâu. Đông Phương Vân cương ép đè xuống bên cạnh Đông Phương Hạ Mạt, âm thanh lạnh lùng nói. Hàn Tiêu vẻ mặt thành thật nói, Hạ Mạt vì ta bỏ cuộc nhiều như vậy, nếu như ta ngay cả cái này điểm tâm lực cũng không có, không khỏi cũng quá không phải nam nhân, cùng Hạ Mạt họ. Đông Phương Vân hơi khẽ gật đầu một cái, chợt tiếp tục nói, một vấn đề cuối cùng, nếu ta cùng Hạ Mạt cũng không biết bơi lời nói, mà hai chúng ta lại đồng thời rơi vào trong nước rồi, ngươi cứu ai? A. Hàn Tiêu trực tiếp bị đối phương một vấn đề cho làm bối rối, hồi lâu chưa kịp phản ứng. Này mẹ nó đơn giản chính là một câu hỏi lấy mạng a. Nhanh trả lời. Đông Phương Vân lạnh lùng nói, chiến linh của ta biết bơi, ta sẽ trước triệu hoán chiến linh đi cứu ngài, sau đó ta tự mình đi cứu Hạ Mạt. Hàn Tiêu dường như bật thốt lên. Đông Phương Vân dùng ý vị thâm trường ánh mắt quét mắt một chút Hàn Tiêu, ý kia tựa hồ là đang nói, nhìn không ra tiểu tử ngươi thời điểm then chốt phản ứng rất nhanh a. Chương 1496, chân tình bộc lộ chương 1496, chân tình bộc lộ hô. Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc hai người ở một bên đều là vì Hàn Tiêu đại ca lau một vệt mồ hôi, chẳng qua đang nhìn đến Đông Phương Vân khỏe miệng hiện hiện mỉm cười lúc này mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Này Đông Phương Vân không hổ là Đông Phương gia tộc trưởng môn nhân, nói lên vấn đề một đây một xảo trá, hơi không cẩn thận chỉ sợ nguy hiểm đến tính mạng a. Hàn Tiêu tức thì bị dọa ra đầy đầu mồ hôi lạnh, hắn xin thể chính mình tại thời điểm tranh tài cũng không có hiện tại khẩn trương như vậy. Này liên tiếp đoạt mệnh tam liên hỏi, quả thực là quá dọa người rồi. Mụ, ngài cũng đừng làm khó Hàn Tiêu ca ca. Ngươi cũng mau đưa hắn dọa cho khóc. Đông Phương Hạ Mạt nhìn lòng vẫn còn sợ hãi Hàn Tiêu, có chút lo lắng nói. Hạt dự. Này còn chưa gả người đây. Cái này chuẩn bị tụi trò hướng ra phía ngoài gạt. Đông Phương Vân có chút giận dữ chọc lấy một chút Đông Phương Hạ Mạt cái chán, ôn nhu nói. Ta nào có. Đông Phương Hạ Mạt có chút ngượng ngùng gật đầu, chột dạ nói. Kỳ thực ta hỏi ngươi mấy vấn đề này, cũng không phải là muốn khảo nghiệm ngươi cái gì, mà là muốn xem một chút ngươi khẩn cấp tình huống dưới chân thực phản ứng. Đông Phương Vân bưng lên trước mặt nước trà, hơi thấm giọng một cái. Tiêu mẫu thượng đại nhân, ngươi đã thỏa mãn sao? Đông Phương Hạ Mạt cười híp mắt dò hỏi. Trên cơ bản thỏa mãn đi. Đông Phương Vân vẻ mặt hời hợt nói. Hắc hắc. Ngài con gái ánh mắt làm sao lại như vậy cái mà? Đông Phương Hạ Mạt có chút cao hứng nói. Hàn Tiêu, vừa mới ta hướng ngươi hỏi vấn đề, ngươi không cần để ở trong lòng, ta cũng không phải loại đó không khai sáng phụ huynh. Về sau các ngươi nếu là thật sự kết hôn, cũng không phải không nên ngươi ở rể chúng ta Đông Phương gia tộc, cũng không phải nhường con của các ngươi không nên đi theo Đông Phương gia tộc dòng họ. Đông Phương Vân cuối cùng nở một nụ cười, thản nhiên nói: "Đa tạ a di." Hàn Tiêu lập tức đứng dậy, hướng phía Đông Phương Vân phương hướng 90 độ xoay người cúi đầu, cơ thể cũng hưng phấn có chút run rẩy. "Ừm." Đông Phương Vân lại là nhíu mày, tựa hồ có chút không vui. Thẩm Như Ngọc nhỏ giọng nhắc nhở: "Hàn Tiêu đại ca, ngươi còn thất thần làm gì a?" "Đội vàng hô mụ." Hàn Tiêu này mới phản ứng được, lại một lần nữa mở miệng nói: "Đa tạ mẹ." "Ngồi xuống đi." Về sau đều là người một nhà, không cần câu nệ như vậy. Đông Phương Vân khẽ cười nói, thiên hạ mẹ vợ cũng không kém quá nhiều, nếu tại không có được công nhận trước đó, bất kể con rể cỡ nào ưu tú cũng thấy ngứa mắt. Nhưng mà chỉ cần thật tán thành đối phương, vậy liền sẽ càng xem càng thuận mắt, huống hồ Hàn Tiêu tuyệt đối có thể coi là một con tiềm lực. Mụ, chúng ta bây giờ còn trẻ như vậy, người khác lao nói kết hôn cùng hài tử cái gì, nhiều khó khăn là tình a. Đông Phương Hạ Mạt nhỏ giọng tại Đông Phương Vân bên tai nị nó nói, nếu không có nhớ lầm, ngươi bây giờ đều không khác mấy 21 tuổi a. Ngươi còn tưởng rằng ngươi là trẻ con đấy. Đông Phương Vân nhỏ giọng châm biếm nói. Nghe vậy, Đông Phương Hạ Mạt liền không nói gì nữa, nữ tử đến rồi 20 tuổi đích thật là đến rồi có thể hôn phối niên kỷ. Nếu như không phải Đông Phương Vân có thể nhắc nhở một câu lời nói, nàng thật đúng là không có chủ động ý thức được điểm này. Khô khủng. Hiện tại hai người các ngươi sự việc giải quyết xong rồi, là lúc cần nói chuyện gia tộc sự tình. Đông Phương Vân lời nói xoay chuyển, chợt lại đặt trọng tâm câu chuyện kéo tới rồi chính sự phía trên. Trong chốc lát, Đông Phương Hạ Mạt cùng Hàn Tiêu bọn người là cúi đầu trầm mặc không nói, cái kia tới cuối cùng vẫn là một tới. Hạ Mạt, nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ là rất không muốn về đến Đông Phương gia tộc a. Đông Phương Vân nhìn Đông Phương Hạ Mạt có chút buồn bực nét mặt, cau mày nói, lẽ nào ngươi thì chán ghét như vậy từ nhỏ đến lớn gia tộc sao? Kỳ thực cũng nói không lên ghét, ta ngày bình thường cũng rất nhớ ngài chỉ là. Đang khi nói chuyện, Đông Phương Hạ Mạt nhìn thoáng qua Hàn Tiêu, còn có Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc đám người một chút. Đông Phương Vân sức quan sát cũng là 10 phần cường hãn, trầm giọng nói, ta hiểu được, ý của ngươi là không nỡ bỏ ngươi những thứ này đồng bạn a. Đông Phương Hạ Mạt Tiên lặng gật gật đầu, trầm mặc sau một lát nhỏ giọng nhỉ nó nói, đúng. Lẽ nào những thứ này đồng bạn tại trong lòng ngươi đây gia tộc quan trọng hơn sao? Lẽ nào ngươi cứ như vậy không muốn nhìn thấy ta? Đông Phương Vân cau mày, vẻ mặt nghiêm túc nói, không phải, ta đương nhiên muốn gặp đến ngài, ta lúc nào cũng lại lo lắng nhìn ngài. Đông Phương Hạ Mạt vội vàng giải thích, vậy ngươi ngược lại là nói một chút, chỉ cần ngươi có thể thuyết phục ta, ta liền không lại buộc ngươi trở về gia tộc. Đông Phương Vân hai tay hoàn ngực, một bộ rửa tai lắng nghe tư thế. Còn nhớ tại ta chạy ra gia tộc trước đó, ta mỗi ngày thời gian cảm giác cũng là vì gia tộc mà sống, ngài mỗi ngày đều phải bận rộn mọi nơi lý trong thành sự vụ, căn bản là không có thời gian cô kỵ cảm thụ của ta. Bất kể là cùng tỷ tỷ còn có cùng thế hệ người vô hình cạnh tranh, hay là mấy vị trưởng lão thực hiện áp lực, đều bị ta không thở nổi. Đông Phương Hạ Mạt ánh mắt sáng rực, ngôn ngữ cực kỳ chân thành. Chẳng qua từ ta gặp phải Phong Diệp Tu sau đó, ta mới biết được cái gọi là chân chính đồng bạn cùng gian buộc, bất kể là cùng với bọn họ làm gì, cho dù ở trên vùng hoang dã ăn bữa trước không có bữa sau, lại có lẽ là ở trong vùng hoang dã tìm không thấy đường, ta cũng cảm thấy vô cùng vui vẻ, mà loại cảm giác này là ta trong gia tộc hoàn toàn không có, đời ta cũng không nghĩ tách ra khỏi bọn họ. Đang khi nói chuyện, Đông Phương Hạ Mạt trong ánh mắt bao hàm nhìn lập tức liền muốn đoạt vành mắt mà ra nhiệt lệ, nhìn lên tới có chút từng đỏ. Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc mấy người cũng là cảm động lây, tay của hai người cũng là chăm chú địa giữ tại cùng nhau, bọn hắn tự nhiên cũng không muốn cùng Đông Phương Hạ Mạt còn có Hàn Tiêu tách ra. Đông Phương Vân khó được không có chúng đường ngắt lời Đông Phương Hạ Mạt một đoạn lớn độc thoại, nhìn Đông Phương Hạ Mạt có chút đỏ lên hốc mắt. Luôn luôn vì cứng rắn thái độ kỳ nhân nàng, hai mắt cũng nhịn không được có chút từng đỏ, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy Đông Phương Hạ Mạt, ôn nhu nói, "Hai tử, những năm này thực sự là khổ ngươi rồi, muốn khóc thì khóc đi." Đông Phương Hạ Mạt nguyên bản cố nén nước mắt cuối cùng nhịn không được lưu chảy ra ngoài, chợt ôm thật chặt lấy Đông Phương Vân. Trí nhớ của nàng bên trong có rất ít cơ hội có thể cùng mẫu thân coi ôm cơ hội, mà giờ khắc này trong lòng tủi thân trong nháy mắt bạo phát ra. Chẳng qua một bên Đông Phương gia tộc tất cả trưởng lão nhìn tình hình có chút không đúng, rốt cục có chút cấp bách. Gia chủ đại nhân, ngài đừng quên hôm nay tới mục đích, chúng ta là đến mời nhị tiểu thư về nhà. Đại trưởng lão ở một bên lo lắng nói, các ngươi câm miệng cho ta. Đều do mấy người các ngươi lão cổ đồng, ngày bình thường chỉ biết khi dễ nữ nhi của ta, nếu không nàng năng lực chạy sao? Đông Phương Vân mặt mũi tràn đầy nộ khí nhìn thoáng qua bên cạnh đại trưởng lão, cáo giận nói. Tất cả trưởng lão cũng là nhìn nhau sững sờ, một thời gian cũng là có chút không biết làm sao. Gia chủ đại nhân, hôm nay cho dù ngài trừng phạt ta, ta vì gia tộc tương lai cũng muốn khuyên ngài một câu, hiện sau Đông Phương gia tộc bối trong, chỉ có nhị tiểu thư mới có thể khơi mào trách nhiệm. Đại trưởng lão đem mặt trầm xuống, cao giọng nói, đúng vậy a, đúng vậy a, còn xin gia chủ đại nhân nghĩ lại a. Nhị trưởng lão thì đi theo phụ hòa nói, còn xin gia chủ đại nhân nghĩ lại. Còn lại mấy vị trưởng lão thì đi theo đồng loạt la lên. Đây là đang cho Đông Phương Vân tạo áp lực, nhường nàng cưỡng ép đem Đông Phương Hạ Mạt cho mang về nhà tộc. Chương 1497, phương án giải quyết. Chương 1497, phương án giải quyết. Đông Phương Vân chậm rãi buông lỏng ra Đông Phương Hạ Mạt, nhẹ nhàng dùng ống tay áo đem nó nước mắt lau khô, ôn nhu nói, nữ nhi ngoan, mụ mụ thay ngươi làm chủ, ngươi muốn thế nào đều được, không cần nghe mấy cái này lão cổ đồng. Gia chủ đại nhân, ngài đừng quên Bạch Hổ bí cảnh sự việc, chỉ có gia chủ tương lai mới có tư cách đạt được thánh linh truyền thừa, lẽ nào ngươi muốn quên rồi tổ hơn sao? Đại trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc nói. Nghe vậy, Đông Phương Vân cũng là có chút do dự, còn lại nàng cũng không quan tâm, nhưng mà cái này Bạch Hổ bí cảnh lại là việc này lớn. Đang lúc Đông Phương Vân có chút không biết làm sao lúc, Phong Diệp Tu đột nhiên mở miệng nói, mấy vị trưởng lão, không biết có thể hay không cho ta giảng hai câu nói. Phong gia chủ khách khí rồi, ngài thì không coi là người ngoài rồi, có lời gì cứ nói đừng ngại. Đại trưởng lão ngược lại cũng mười phần khách khí. Ta đồng ý nhường Hạ Mạt biến thành người thừa kế. Phong Diệp Tu vẻ mặt thành thật nói. Hay là Phong gia chủ biết đại thể a? Đại trưởng lão ý cười đầy mặt, nhìn về phía Phong Diệp Tu ánh mắt tràn đầy cảm kích. Đội trưởng, ngươi. Đông Phương Hạ Mạt cùng Hàn Tiêu bọn người là nhịn không được nghi vấn trong lòng. Phong Diệp Tu chậm rãi đưa tay ngăn lại bọn hắn nói chuyện, thản nhiên nói, bất quá ta có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Chỉ cần nhường nhị tiểu thư biến thành người thừa kế lời nói, chúng ta tuyệt đối đáp ứng. Đại trưởng lão không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng. Từ bọn hắn kiến thức đến Đông Phương Hạ Mạt tiềm lực sau đó, bọn hắn liền nhận định nhường nàng biến thành gia tộc người thừa kế, cơ hồ là ai nói đều không tốt xứ tình trạng. Có thể thấy được có đôi khi quá ưu tú cũng là một kiện chuyện phiền phức. Hạ Mạt biến thành Đông Phương gia tộc người thừa kế tự nhiên là có thể, nhưng mà đừng cho nàng luôn luôn ở tại Bạch Hổ thành, các ngươi không thể hạn chế tự do của nàng. Phong Diệp Tu vẻ mặt thành thật nói, cái này làm sao có khả năng? Ta vẫn chưa từng nghe nói nhà của tứ thánh gia tộc chủ năng đủ không đợi trong tứ thánh thành này chẳng phải là lộn xộn. Đại trưởng lão không chút do dự lắc đầu. Không sai. Ta nói một câu đại nghịch bất đạo lời nói, lỡ như gia chủ đương thời trăm năm hoặc là hy sinh sau đó, trong thành này không có người thừa kế lời nói, chẳng phải là hoàn toàn lộn xộn. Lỡ như bị tà ma ngoại đạo thừa cơ chiếm lĩnh lời nói, trách nhiệm này ai gánh chịu nổi? Đúng thế đúng thế. Chúng ta thì chưa từng thấy dạng này gia chủ, này chẳng phải là làm loạn sao? Còn lại mấy vị trưởng lão thì phụ hòa nói. Vậy mọi người hôm nay chẳng phải thấy được? Phong Diệp Tu khỏe miệng lộ ra một vòng tà mị nụ cười, hời hợt nói. Nghe vậy, tất cả trưởng lão cũng là cũng phản ứng lại, hiện tại Thanh Long Thành không phải liền là loại tình huống này sao? Cái này, nay sẽ có hay không có chút ít không đáng tin cậy a? Bạch Hổ Thành thế nhưng tương đương với một thành phố trực thuộc trung ương diện tích, trong thành này tất cả mọi chuyện lớn nhỏ vụ xử lý như thế nào? Nếu là có huyết linh sư tập kích bất ngờ sẽ làm thế nào? Đại trưởng lão có chút lo lắng nói, vậy ta thì hỏi các ngươi một vấn đề, hiện nay Thanh Long Thành phát triển làm sao? Phong Diệp Tu hỏi ngược lại. Cái này, vẹn vẹn là một câu, liền nhường Đông Phương gia tộc tất cả trưởng lão nhóm á khẩu không trả lời được. Mặc dù không muốn thừa nhận, hiện nay Thanh Long Thành thực lực đã càng phát cường thịnh, thậm chí Thánh Long quân đoàn đều đã đơn giản quy mô. Ti Phạm cùng Xỉm hai người có thể nói là một văn một võ, đem Thanh Long Thành quản lý được ngay ngắn rõ ràng, thậm chí lần trước bình chọn hàng năm an toàn nhất trong thành thị, Thanh Long Thành thì trên bảng nổi danh. Cho nên nói gia chủ cũng không phải không nên ngốc, trong gia tộc ta có thể bảo đảm chỉ cần gia tộc có thời điểm nguy hiểm, Hạ Mạt nhất định sẽ kịp thời gấp trở về, các ngươi nhìn xem như vậy còn được. Phong Diệp Tu cười tủm tỉm nói, đây là Phong Diệp Tu có thể nghĩ ra duy nhất biện pháp giải quyết, vừa có thể làm cho Đông Phương Hạ Mạt danh chính ngôn thuận kế thừa thánh linh truyền thừa, lại có thể không vi phạm bản tâm của mình. Nếu người bình thường nói câu nói này lời nói, chỉ sợ Đông Phương gia tộc tất cả trưởng lão nhóm khẳng định sẽ cười một tiếng rồi chi, nhưng mà người này đổi lại Phong Diệp Tu lúc, lại là đặc biệt có phân lượng. Vì Phong Diệp Tu chính là một ví dụ sống sờ sờ, nói rõ cái này hình thức là có thể phòng chế, cũng không phải là lý luận xuông. Bất quá ta còn có một vấn đề cuối cùng, nếu nhị tiểu thư không tại lúc, còn có thể có ai có thể đảm nhận đại diện gia chủ đi chủ trì đại cục? Rốt cuộc chúng ta Bạch Hổ Thành cùng các ngươi Thanh Long Thành tình huống cũng không đồng dạng, không có cường đại như thế lại trung tâm bất hủ cấp ma thú thủ hộ. Đại trưởng lão trầm tư sau một lát, hỏi ngược lại. Nghe vậy, Phong Diệp Tu cũng là rơi vào trong trầm tư, cái này đích xác là một vấn đề khó giải quyết. Đông Phương Hạ Sơ có lẽ là một cái lựa chọn tốt, nhưng mà nàng tựa hồ đối với vị trí gia chủ cũng không biểu hiện ra quá lớn ý nghĩa. Chẳng qua trong đầu hắn đột nhiên hiện ra một người, có thể người kia là một người tốt tuyển. Ta ngược lại thật ra có một người tuyển đề cử. Trầm mặc thật lâu, Phong Diệp Tu đột nhiên mở miệng nói, "Ồ, vậy ngươi ngược lại là nói một chút, còn có ai có thể vừa trung tâm, lại có đầy đủ năng lực?" Đại trưởng lão đội vàng dò hỏi. Còn lại tất cả trưởng lão nhóm cũng là dùng có chút ánh mắt mong đợi nhìn về phía Phong Diệp Tu, dường như cũng là hết sức cảm thấy hứng thú dáng vẻ. Người này cũng là các ngươi gia tộc người, đồng thời hắn nên đối với biến thành đại diện gia chủ cảm thấy rất hứng thú, đồng thời thiên phú cũng là đỉnh tiêm. Phong Diệp Tu trầm giọng nói, "Phong gia chủ, ngài thì đừng thừa nước đục thả câu rồi, chúng ta sao không hiểu rõ trong gia tộc còn có dạng này người?" Đông Phương Vân cười tủm tỉm nói, "Người này hiện tại hẳn là còn ở nằm bệnh viện a." Phong Diệp Tu vẻ mặt thành thật nói, "Đại trưởng lão cũng là suy tư một lát, cao giọng nói, "Ý của ngài là nói Đông Phương Hàn?" "Không sai, mặc dù tiểu tử kia làm chuyện sai lầm, nhưng là từ hắn bảo hộ Đông Phương Hạ Sơ đến xem, bản tính cũng không hỏng. Không thể không nói thật sự là hắn là lựa chọn tốt nhất, đồng thời thì tuyệt đối thỏa mãn hai hạng điều kiện." Phong Diệp Tu khẽ gật đầu, thản nhiên nói, "Không thể nào. Tiểu Hàn ăn vào rồi viên nang đặc chế, tiền đồ đã triệt để kinh hủy, hắn liền xem như có phần này tâm cũng không có phần này lực." Đông Phương Vân chém đinh chặt sắt nói, "Nếu nói ta có thể nhường hắn phục hồi như cũ, đồng thời đột phá tứ giai cơ nhân vào đâu?" Phong Diệp Tu khỏe miệng có hơi dương lên, thản nhiên nói, "Cái này làm sao có khả năng, ăn vào viên nang đặc chế sau đó, linh mạch đã ngăn chặn, sau này tu luyện đều sẽ đầy người khác trưởng, đột phá tứ giai cơ nhân tỏa càng là hơn không có bất kỳ cái gì có thể, ngươi làm sao có khả năng có biện pháp?" Đại trưởng lão cũng là tràn ngập hoài nghi. "Các ngươi đây cũng đừng quản, sư phụ của ta thế nhưng đại sư Nghiên Linh Sở lão, không biết sáng tạo qua bao nhiêu lần không thể nào kỳ tích, lần này ta nghĩ cũng không có vấn đề quá lớn." Phong Diệp Tu lời thể son sắt nói. Xa cuối chân trời Sở lão đột nhiên hắt hơi một cái, thầm nghĩ là có người hay không nghĩ hắn rồi. Nếu hắn hiểu rõ Phong Diệp Tu lại một lần coi hắn làm bia đỡ đạn lời nói, đoán chừng sẽ phi thường buồn bực. Chẳng qua cũng chỉ có Sở lão loại thân phận này địa vị đại sư cấp nhân vật mới sẽ không bị người hoài nghi, cho nên cũng chỉ có thể tủi thân lão nhân ra ông ta. Tất nhiên Phong Diệp Tu cũng sẽ phòng một tay Đông Phương Hàn tiểu tử kia, nhưng tiểu tử kia vĩnh viễn không dám có bất kỳ dị tâm sinh ra. Chương 1498, Đoạn Hồn Thảo chương 1498, Đoạn Hồn Thảo Sở lão lời nói, có thể vẫn đúng là có khả năng này. Đông Phương Vân trầm tư một lát, khẽ gật đầu. Hiện nay Sở lão tại Nghiên Linh giới thanh danh có thể nói là như mặt trời ban trưa, trong mơ hồ đã có hoa hạ Nghiên Linh giới đệ nhất nhân xưng hô. Phong Diệp Tu đại bộ phận để người khó có thể lý giải được làm việc tất cả đều quy công cho Sở lão, chẳng qua không có gì ngoài những thứ này bên ngoài, Sở lão tên này khí có một nửa cũng là chính mình tranh thủ tới. Hắn muốn là Nghiên Linh giới thành danh đã lâu đại sư Nghiên Linh, từ gặp được Phong Diệp Tu sau đó, phản phất là gặp phải chỉ đường đèn sáng bình thường, nghiên cứu con đường càng là hơn một đường hành thông. Sở lão còn phát biểu không ít dẫn tới thế giới Nghiên Linh giới cũng hoành động trọng lượng cấp luận văn, đây đều là dựa vào cùng Phong Diệp Tu hợp tác mới có thành tựu. Phong Diệp Tu dường như là một chính xác suất 100% tiên tri, Sở lão chỉ cần căn cứ câu trả lời chính xác đến đẩy ngược lý thuyết muốn đơn giản hơn nhiều. Nghiên Linh sư nghiên cứu dường như là đang sờ soạn tiến lên, nhưng mà Phong Diệp Tu chính là trong bóng tối hải đăng, chỉ cần đi theo phương hướng của hắn nghiên cứu thì tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Chẳng qua này cũng không phải bình thường người có thể làm được sự việc, nhất định phải có 10 phần cao thâm Nghiên Linh thành tựu mới có thể làm được. Có thể nói Sở lão cùng Phong Diệp Tu cũng thực hiện cả hai cùng có lợi, Phong Diệp Tu bằng vào Sở lão thanh danh đảm nhiệm bảo vệ cho mình dù, mà Sở lão thì thu được vô số Nghiên Linh sư đều khó mà với tới nổi danh. Phong Diệp Tu mỉm cười nói, "Ta sẽ mau chóng liên hệ Sở lão, các ngươi thì chờ tin tức tốt liền tốt." Đông Phương Vân vẻ mặt nghiêm túc nói, "Vậy thì tốt, chẳng qua dù sao cũng nên cho ta một chính xác thời gian a. Rốt cuộc ta cũng không thể ở nơi này thời gian quá dài. Vậy liền cho ta một tuần lễ thời gian đi." Phong Diệp Tu đại khái đánh giá rồi một chút cần thiết thời gian, trầm giọng nói, "Vậy liền một tuần lễ thời gian." Kia nếu là một tuần lễ sau đó ngươi không có làm được, kia hoa hạ cao cấp liên tái sau khi chấm dứt, ngươi cũng không thể ngăn cản chúng ta mang đi nhị tiểu thư. Còn không đợi Đông Phương Vân làm ra đáp lại, đại trưởng lão liền vượt lên trước mở miệng nói:
"Không sao hết, bất quá ta nếu là làm được, các ngươi cũng không thể nhắc lại ra cái gì vô lý đề xuất."
Phong Diệp Tu khẽ miệng có hơi dương lên, thản nhiên nói:
"Đó là tự nhiên, chúng ta Đông Phương gia tộc từ trước đến giờ chú ý thành tín, tất nhiên đáp ứng sự việc tuyệt đối sẽ không đổi ý."
Đại trưởng lão vẻ mặt thành thật nói:
"Đã như vậy, ta cái này muốn đi chuẩn bị một chút rồi."
Phong Diệp Tu chậm rãi theo trên chỗ ngồi đứng dậy, thản nhiên nói:
"Vậy chúng ta thì cáo từ, vậy liền phiền phức Phong gia chủ, hy vọng chúng ta sau này Thanh Long thành cùng Bạch Hổ thành trong lúc đó vẫn là phải nhiều hơn đi vào một chút."
Đang khi nói chuyện, Đông Phương Vân thì đứng dậy, nói khẽ:
"Giả sử Hạ Mạt tỷ thật đã trở thành Bạch Hổ thành người thừa kế, vậy ta tự nhiên là sẽ hết sức giúp đỡ, người một nhà không nói hai nhà lời nói, đừng nói là đi lại rồi, ngươi chính là hướng ta mượn một bộ phận Thánh Long quân đoàn ta thì sẽ không keo kiệt."
Phong Diệp Tu cười tủm tỉm nói:
"Ồ, vậy bây giờ có thể mượn sao?"
Đông Phương Vân có chút kích động nói:
"Hiện nay Thánh Long quân đoàn đã đơn giản quy mô, sau này phát triển tiềm lực đều sẽ vô cùng khổng lồ. Chỉ sợ sau này trong tứ thánh thành, Thanh Long thành hẳn là sẽ là cường đại nhất, một, mặc dù hiện tại Thanh Long thành còn không có chiến linh hoàng cấp trở lên cao thủ trấn thủ, nhưng mà thì tuyệt đối sẽ không có người dám khinh thường Thanh Long thành công chính tại cấp tốc trưởng thành Thánh Long quân đoàn, cũng sẽ không coi nhẹ đương nhiệm Thanh Long thành thành chủ Phong Diệp Tu tiềm lực."
"Không thể."
Phong Diệp Tu không chút suy nghĩ thì cự tuyệt đối phương.
Đông Phương Vân cũng là mặt mũi tràn đầy hắc tuyến, nghi ngờ nói: "Vừa mới không phải nói đều là người một nhà, có thể mượn sao?
Ngươi có thể không có nghe rõ, ta nói chính là cấp cho Hạ Mạt tỷ."
Phong Diệp Tu cười ha hả nói:
"Được rồi, có thể là ta nghe lầm."
Đông Phương Vân cười cười xấu hổ, chợt mỉm cười nói: "Vậy chúng ta thì cáo từ trước, các ngươi không cần tiễn."
Phong Diệp Tu nhưng cũng không có muốn đưa ý nghĩa, thẳng tắp đứng tại chỗ, chuẩn bị đưa mắt nhìn Đông Phương gia tộc mọi người rời khỏi.
Đông Phương Vân nhìn Phong Diệp Tu lại thật không tới tiễn, cũng là sửng sốt một lát, tiểu tử này không nghe ra đến chính mình là tại khách khí sao? Chọn vẹn mấy giây thời gian sau đó mới phản ứng được, Đông Phương Vân đám người lần lượt rời đi Nộ Lân chiến đội chỗ biệt viện Tiểu Trung Hoa.
"Cảm ơn ngươi."
Đông Phương Hạ Mạt đột ngột đối Phong Diệp Tu nói một câu.
"Này, giữa chúng ta còn cần phải nói cảm ơn sao?"
Phong Diệp Tu có chút ngượng ngùng sờ lên cái mũi, thản nhiên nói:
"Nếu như không phải ngươi, chỉ sợ ta thì không có cách nào cùng Đông Phương gia tộc bàn điều kiện, đoán chừng đã sớm cưỡng ép đem ta kéo trở về rồi."
Đông Phương Hạ Mạt nhỏ giọng thầm thì nói.
Phong Diệp Tu từ chối cho ý kiến cười cười, không thể không nói Đông Phương Hạ Mạt nói rất đúng sự thực. Nếu như không phải kiêng kỵ Phong Diệp Tu lời nói, chỉ sợ Đông Phương gia tộc căn bản sẽ không áp dụng như thế nhu hòa thủ đoạn, đoán chừng trực tiếp sẽ khai thác cưỡng chế biện pháp. Mặc kệ khi nào, chỉ có nắm đấm đủ cứng mới có thể để nhân tôn nặng a.
"Phong ca ca, ngươi thật sự có cách nhường Đông Phương Hàn đột phá tứ giai cơ nhân vào sao?"
Thẩm Như Ngọc có chút lo lắng nói.
"Không có vấn đề, hắn hiện tại linh mạch bị hao tổn tình huống sẽ để cho bình thường dược tề khởi nguyên mất đi hiệu lực, nhưng mà ta phối trí chuyên thuộc dược tề khởi nguyên lại là không giống nhau, có lẽ sẽ nhường hắn đột phá tứ giai cơ nhân tỏa chất lượng không đạt được cao như vậy, chỉ sợ xa xa không đạt được chúng ta tiêu chuẩn cao, nhưng mà chí ít cũng là có thể có được trung đẳng trình độ rồi."
Phong Diệp Tu vẻ mặt thành thật nói.
"Có thể là ta hay là có chút bận tâm Đông Phương Hàn tên kia."
Hàn Tiêu nhíu mày, trầm giọng nói:
"Ta hiểu rồi, ý của ngươi là, ngươi là lo lắng tiểu tử kia không đáng tin a?"
"Điểm này ta tự nhiên cũng là suy xét đến, đến lúc đó ta sẽ trên dược tề khởi nguyên hơi làm chút ít tay chân, nếu hắn thật sự có ý khác lời nói, ta bảo đảm hắn sẽ chết cực kỳ khó coi."
Phong Diệp Tu trong mắt để lộ ra một tia ngoan lệ ý vị, để người không rét mà run.
"Vậy ta an tâm, vẫn là đội trưởng suy xét chú đáo."
Hàn Tiêu lúc này mới yên lòng lại, thản nhiên nói:
"Ngày mai tứ cường tranh bá thi đấu thì muốn bắt đầu, tất cả mọi người hơi chuẩn bị một chút đi."
Phong Diệp Tu trầm giọng nói.
Nói xong, Hàn Tiêu cùng Đông Phương Hạ Mạt đám người dần dần tản đi. Bọn hắn cũng đều mười phần tự giác đi hướng phòng huấn luyện, mau chóng điều chỉnh chính mình trạng thái tốt nhất. Mà Phong Diệp Tu thì là một thân một mình đi vào phòng, đầu tiên là đem Đông Phương Hàn, cũng là Tư Tinh Vũ hệ thống tài liệu cho điều ra đây. Quả nhiên, hệ thống trên biểu hiện lúc này Đông Phương Hàn gen trôi lưu thụ tổn hại tình huống, chẳng qua vẫn như cũng là có dược tề khởi nguyên tứ giai cách điều chế. Phong Diệp Tu không hề có lựa chọn tốt nhất dược tề khởi nguyên, mà là lựa chọn hơi kém nhất đẳng dược tề khởi nguyên, nhưng mà cái này cũng đầy thông dụng tứ giai quan hệ dược tề khởi nguyên còn mạnh hơn nhiều. Chẳng qua Phong Diệp Tu hay là trên dược tề khởi nguyên hơi động một ít tay chân, ở trong đó gia nhập một loại đặc biệt thiên tài địa bảo, tên là Đoạn Hồn Thảo. Lúc này Phong Diệp Tu đi theo Sở lão học tập lý thuyết tri thức thì có đất dụng võ, hắn cũng được, đúng dược tề khởi nguyên cách điều chế làm ra nhất định cải biến. Bằng vào Phong Diệp Tu đối với dược tề khởi nguyên nghiên cứu, Đoạn Hồn Hương Thảo là có thể hoàn mỹ thay thế Ly Hồn Thảo, đồng thời hiệu quả sẽ không có bất kỳ khác biệt. Chương 1499, thập cường bảng danh sách chương 1499, thập cường bảng danh sách chẳng qua khác biệt duy nhất chính là Đoạn Hồn Thảo có được một loại kỳ lạ độc tính, mà Ly Hồn Thảo thì là không có loại độc này tính. Nhưng mà Đoạn Hồn Thảo loại độc này tính vào ngày thường trong căn bản sẽ không có bất kỳ tác dụng gì, nhưng mà chỉ cần gặp phải một loại hỗn hợp hương khí lời nói, rồi sẽ hoàn toàn bộc phát độc tính. Độc tính bộc phát tăng thêm dược tề khởi nguyên thành phần bị phá hư, đến lúc đó chỉ sợ sẽ làm cho người kinh mạch đứt từng khúc, thậm chí tại chỗ nổ tung đều có khả năng. Bởi vì cái gọi là ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không. Nếu là Đông Phương Hàn có thể nhớ tới ân tình của mình lời nói, vậy liền biết thành thành thật thật mà Đoạn Hồn Thảo chuyện này cũng sẽ như là không có xảy ra giống như. Nếu như bằng không, vậy cũng đừng trách tâm hắn hung ác. Hỗn hợp hương khí cần 3 loại 10 phần chân quý thiên tài địa bảo chế tác mà thành, đồng thời cần dựa theo đặc biệt tỷ lệ điều chỉnh mà thành, trừ ra Sở lão cùng tự mình biết bên ngoài, căn bản sẽ không có người phát giác. Phong Diệp Tu đầu tiên là dùng hiện hữu ba loại thiên tài địa bảo dựa theo tỷ lệ nhất định chế tạo ra rồi một hương bao, sau đó thận trọng chứa đựng đến rồi chính mình chứa vật trong nạp giới. Sau đó lại đặt đã viết xong dược tề khởi nguyên tứ giai phương án phát cho rồi Thanh Từ tỷ, nhường nàng giúp đỡ đem nó luyện chế ra tới. Thẩm Thanh Từ nghe được Phong Diệp Tu giọng nói hết sức nghiêm túc, tự nhiên cũng là mười phần coi trọng, bảo đảm sẽ vì tốc độ nhanh nhất siêu tập đồng thời đưa đến Huyền Thiên đảo. Sáng sớm hôm sau, Huyền Thiên diễn võ trưởng trong vẫn như cũng là không còn chỗ ngồi, không vẹn vẹn là thính phòng ngồi đầy người, ghế chuẩn bị của tuyển thủ cùng trên đài hội nghị cũng là ngồi đầy người. Dường như trên mặt tất cả mọi người cũng tràn đầy hưng phấn cùng khẩn trương nét mặt, vì tứ cường tranh bá ngựa đua trên muốn chính thức bắt đầu. Trên đài hội nghị một vị rất có uy thế trung niên nhân chậm rãi đứng dậy, chính là Tây Bắc Nguyên Soái Mộ Dung Bắc Gia, hơi đè ép cổ tay, đem chói hai sóng âm cho đè ép xuống. Khô cục. Mộ Dung Bắc Gia đầu tiên là háng giọng, chợt cao giọng nói, đầu tiên để cho chúng ta chúc mừng thập cường tranh bá thi đấu kết thúc mỹ mãn, cảm tạ mỗi một nhánh chiến đội cho chúng ta mang tới đặc sắc thi đấu. Trải qua hơn một tháng kịch liệt tranh đấu, tổng cộng 22 chi đội ngũ, ba tổ khác tất cả thi đấu toàn bộ hoàn thành. Đầu tiên chúc mừng mỗi cái tổ khác thành công phá vòng vây 10 chi tinh anh chiến đội. Trong đó tổ A Khắc Trong, Viễn Phó Trùng Dương tới trước giao lưu Nhật Nguyệt chiến đội vì toàn thắng chiến tích thành công tấn cấp. B tổ Khắc Trong, uy tín lâu năm cường đội Nhiên Vũ chiến đội cùng Hoa Trung chiến đội vì dường như toàn thắng chiến tích thành công tấn cấp. C tổ Khắc Trong, Nộ Lân chiến đội càng là hơn lấy thế không thể đỡ tư thế, toàn thắng chiến tích thành công tấn cấp. Để cho chúng ta nhiệt liệt vỗ tay, chúc mừng bọn hắn. Vừa dứt lời, tất cả Huyền Thiên diễn võ trưởng vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, tất cả mọi người nhìn về phía này, mấy nhánh chiến đội thời điểm đều là tràn đầy hâm mộ. Này bốn cái chiến đội chậm rãi đứng dậy, mười phần lễ phép hướng phía bốn phía khán giả phất tay thăm hỏi, biểu đạt cảm tạ của mình tình. Cụ thể ba tổ cái khác điểm tích lũy bảng xếp hạng đơn đều sẽ biểu hiện tại trên màn hình lớn, mọi người có thể tự động xem xét. Mộ Dung Bắc Gia ánh mắt dần dần nhìn về phía màn hình lớn. Ánh mắt của mọi người cũng theo đó di động, chợt tất cả đều dừng lại tại rồi công cộng trên màn hình lớn, hiện tại chính thức biểu hiện là tổ A cái khác bảng danh sách. Đại biểu hiện trên màn ảnh, Nhật Nguyệt chiến đội hiện tại điểm tích lũy là 6 phần, nói cách khác bọn hắn 6 trận thi đấu chưa bại một lần. Theo sát phía sau chính là tứ thanh chiến đội một trong Huyền Thiên chiến đội, bọn hắn điểm tích lũy là 5 phần, vẻn vẹn chỉ là bại bởi Nhật Nguyệt chiến đội. Sau đó chính là hai chi thất đại bản bộ chiến đội, theo thứ tự là Hoa Nam cùng Hoa Đông chiến đội, bọn hắn điểm số cũng là giống nhau, tất cả đều là 4 phần. Bởi vì tổ A khác muốn so cái khác tổ khác thêm một cái Nhật Nguyệt chiến đội nguyên nhân, cho nên bọn hắn tấn cấp nhân số thì đây cái khác tổ khác muốn thêm một chi đội ngũ, tấn cấp danh ngạch tổng cộng là 4 cái chiến đội. 30 giây sau đó, trên màn hình lớn hình tượng bắt đầu hoán đổi đến B tổ cái khác điểm tích lũy bảng xếp hạng. Mà tổ này cái khác xếp hạng lại là có chút đặc thù. Hạng nhất tổng cộng có 2 con đội ngũ, bởi vì 2 chi đội ngũ ngang tay, cho nên cả 2 đều là 5 phần. Này 2 con đội ngũ một con là tứ thanh chiến đội một trong Nhiên Vũ chiến đội, mà đổi thành một con chiến đội thì là thất đại bản bộ chiến đội một trong Hoa Trung chiến đội. Hạng 3 chiến đội là Tây Bắc chiến đội, bọn hắn chiến đội điểm tích lũy là 4 phần, cũng là hiểm lại càng hiểm địa thành công tấn cấp thập cường danh lạch. Mà cuối cùng chính là C tổ cái khác bảng danh sách, tổ này bảng danh sách so với cái khác 2 tổ mà nói muốn càng thêm đặc thù một chút. Vì Nộ Lân học viện cùng Bạch Nha chiến đội tại lúc trước đều là phụ điểm, cho nên mặc dù Nộ Lân chiến đội là toàn thắng chiến tích xuất hiện, vẫn như cũng là không có đạt được mát điểm 6 phần, mà là thu được 5 điểm tích lũy. Chẳng qua này 5 điểm tích lũy vẫn như cũng là vì C tổ khác đệ nhất thành tích hoàn thành xuất hiện, đây đã là một phần thành tích tương đối khá đơn rồi. Cơ Hoàng chiến đội có thể nói là dính không ít Nộ Lân chiến đội ánh sáng, bởi vì Bạch Nha chiến đội đội trưởng bị thương, Cơ Hoàng chiến đội cuối cùng một hồi gian nan nhất thi đấu không chiến mà thắng. Kể từ đó lời nói, Cơ Hoàng chiến đội cũng chỉ là thua rồi một hồi mà thôi, cho nên bọn hắn điểm tích lũy cùng Nộ Lân chiến đội hoàn toàn địa tương cùng, cũng là 5 điểm tích lũy. Mà cái cuối cùng tấn cấp danh ngạch rơi vào rồi Bạch Nha chiến đội phía trên, bọn hắn bại bởi rồi Nộ Lân chiến đội, lại bất đắc dĩ hướng Cơ Hoàng chiến đội đầu hàng, đồng thời cho trước đó còn có một cái phụ điểm tích lũy. Bây giờ Bạch Nha chiến đội nên có thể nói là tất cả xuất hiện chiến đội trong điểm tích lũy thấp nhất tồn tại, hắn cuối cùng điểm tích lũy là 3 điểm. Mà cùng chiều chiến đội điểm tích lũy cũng là 3 phần, nhưng mà căn cứ Hoa Trung cao cấp thi đấu vòng tròn quy tắc, bởi vì Bạch Nha chiến đội chiến thắng qua cùng chiều chiến đội, cho nên tấn cấp danh ngạch rơi vào rồi Bạch Nha chiến đội trên đầu. Ba tổ cái khác điểm tích lũy bảng xếp hạng đơn toàn bộ phát ra hoàn tất, đúng lúc này chính là dựa theo những thứ này điểm tích lũy thống kê hiện ra cuối cùng thập cường bảng danh sách. Không hề ngoài ý muốn là, thập cường trên bảng danh sách sắp xếp là căn cứ điểm tích lũy cao thấp đến sắp xếp Nhật Nguyệt chiến đội vì mát điểm ưu thế tuyệt đối, hoàn toàn xứng đáng bị xếp tại rồi vị thứ nhất. Mà điểm tích lũy giống nhau chiến đội thì là trở lên một giới Hoa Trung cao cấp thi đấu vòng tròn bài vị đến sắp xếp. Cuối cùng thập cường sắp xếp bảng danh sách như sau: Nhật Nguyệt chiến đội, Huyền Thiên chiến đội, Nhiên Vũ chiến đội, Hoa Trung chiến đội, Nộ Lân chiến đội. Bạch Nha chiến đội mọi người tại nhìn thấy cuối cùng thập cường bài vị bảng lúc cũng là nghị luận ở Mỹ, trong đó nhiều nhất nghị luận vẫn như cũng là tập trung trên Nhật Nguyệt chiến đội. Nhật Nguyệt chiến đội là hải ngoại giao lưu chiến đội, lại là rất có một loại giọng khách gát giọng chủ ý vị, lại vì hoàn mỹ như vậy thành tích tấn cấp đến rồi tứ cường tranh bá thi đấu. Tiếp theo thảo luận tiêu điểm chính là tập trung vào Nộ Lân chiến đội phía trên, mặc dù bọn hắn hiện tại xếp hạng không phải rất cao, nhưng mà mọi người nhưng trong lòng thì đem Nộ Lân chiến đội đặt ở cùng Nhật Nguyệt chiến đội bình khởi bình tọa tình trạng. Rốt cuộc Nộ Lân chiến đội là trừ Nhật Nguyệt chiến đội bên ngoài, duy nhất một chi vì toàn thắng chiến tích thành công tấn cấp chiến đội. Đồng thời Nộ Lân chiến đội sở dĩ chụp một phần vẫn là vì giữ gìn quốc chi tôn nghiêm, mọi người đối với Nộ Lân chiến đội thế nhưng từ trong đáy lòng kính nghệ. Chương 1500, tiền người thừa kế chương 1500, tiền người thừa kế lại tiếp theo mọi người thảo luận điểm nóng thì đặt ở Huyền Thiên chiến đội cùng Nhiên Vũ chiến đội, còn có Bạch Nha chiến đội những thứ này từ Thanh chiến đội trên người. Bạch Nha chiến đội thật là gặp phải bạ tơ lù, bọn hắn tại cùng nộ lần chiến đội thi đấu trên bị thương, dẫn đến cùng cơ hoàng chiến đội thi đấu đều không được đã nhận thua. May mà bọn hắn trước đó chiến tích coi như không tệ, nếu không chỉ sợ liền tiến vào thập cường ghế cơ hội đều không có. Chúc mừng tất cả bước vào thập cường ghế tinh anh chiến đội, các ngươi đều là đại biểu cho cao nhất thi đấu trình độ. Giọng Mộ Dung Bắc Gia rất có sức cuốn hút, trong nháy mắt thì làm cho tất cả mọi người cảm thấy 10 phần kích động. Tứ cường tranh bá thi đấu chính thức mở ra trước đó, hiện tại cần điều chỉnh một chút ghế chuẩn bị trên số ghế. Giọng Mộ Dung Bắc Gia lại lần nữa truyền đến, hắn nói bóng gió liền để cho đào thải chiến đội có thể mau rời khỏi ghế chuẩn bị vị. Khu chuẩn bị phía trên, không có gì ngoài kia 4 chi tinh anh chiến đội bên ngoài, còn lại chiến đội thành viên tất cả đều đồng loạt đứng dậy, có thứ tự theo khu chuẩn bị đi đến sớm đã trống ra khu khán giả. Những thứ này bên trong đại bộ phận đều là mang theo tiếc nuối, nhưng mà còn có không ít người đã là vừa lòng thỏa ý, bọn hắn thì lấy được rồi trong suy nghĩ thành tích tốt. Dù sao không phải là mỗi cái chiến đội mục tiêu đều là tứ cường hoặc là quán quân, có thể tại hoa hạ cao cấp liên tái kiểu này tối cao quy cách giải thi đấu phía trên bộc lộ tài năng đã là đủ hài lòng. Phần lớn người tại tham gia hết hoa hạ cao cấp liên tái thì mang ý nghĩa muốn tốt nghiệp, mà tham dự hoa hạ cao cấp liên tái tất nhiên sẽ nhường nhân sinh của bọn hắn lý lịch trên dắt lên một tầng hoàng kim. Giống như có thể có tư cách tham dự hoa hạ cao cấp liên tái tuyển thủ đều đã là bên trong nhân tài kiệt xuất rồi, tốt nghiệp sau đó chắc chắn nhận các tổ chức lớn mây đỡ, tiền đồ tự nhiên cũng là bừng sáng. Chẳng qua trong chốc lát, tất cả ghế chuẩn bị vụn vặt lẻ tẻ chỉ còn lại có 10 nhánh chiến đội. Đầu tiên là Nhật Nguyệt chiến đội theo ghế khách mời nước ngoài trên đứng dậy, Nguyên Thần nhai mặt không thay đổi ngồi ở thủ vị phía trên, ánh mắt trong lúc vô tình còn liếc nhìn rồi Phong Diệp Tu phương hướng. Chẳng qua Phong Diệp Tu lại là không có chút nào để ý tới đối phương, tựa hồ là đem nó coi như không khí giống như. Nguyên Thần nhai lông mày không khỏi nhíu chặt, chẳng qua rất nhanh lại khôi phục thành nhẹ tựa gió mây dáng vẻ, trên mặt để lộ ra không ai bị nổi ngạo khí. Đúng lúc này chính là Huyền Thiên chiến đội cùng Nhiên Vũ chiến đội chia ra ngồi xuống, mà Nộ Lân chiến đội tiểu ngồi tại rồi Hoa Trung chiến đội bên cạnh. Hoa Trung chiến đội đội trưởng Lưu Phong tựa hồ đối với Phong Diệp Tu có chút để ý, từ đầu tới cuối đều không có cùng Phong Diệp Tu đánh ý nghĩ bắt chuyện. Phong Diệp Tu tự nhiên cũng sẽ không điễn nghiêm mặt đi cùng đối phương nói chuyện, ngược lại là cùng bên cạnh Cơ Hoàng chiến đội thân nhau. Mặc dù Cơ Hoàng chiến đội cùng Nộ Lân chiến đội điểm tích lũy hoàn toàn giống nhau, nhưng mà bởi vì Cơ Hoàng chiến đội bại bởi rồi Nộ Lân chiến đội, cho nên dựa theo quy tắc thì xếp tại rồi phía sau bọn họ. Bọn hắn ba nhánh chiến đội đều là 5 điểm tích lũy, cho nên cũng đều ngồi cùng nhau, chẳng qua bầu không khí lại là có vẻ hơi vi diệu. Hoa Trung chiến đội Lưu Phong là Hoa Trung nguyên soái Lạc Hành Vân tiền người thừa kế, sau đó bị Lạc Hành Vân cho thay thế vì Phong Diệp Tu, chắc hẳn trong lòng của hắn khẳng định là không phục Phong Diệp Tu. Cho nên Phong Diệp Tu đối với Lưu Phong khác thường hành vi ngược lại là tỏ ra là đã hiểu, rốt cuộc bất luận kẻ nào tại bị người khác thay thế đi sau đó tâm trạng cũng sẽ không quá tốt. Phong đội trưởng, chúng ta thật đúng là có duyên phận a. Không ngờ rằng chúng ta lại là ngồi cùng một chỗ. Đạm Đài Dương Hú cười híp mắt vô vỗ Phong Diệp Tu bả bay, mỉm cười nói: "Đích thật là có đủ duyên phận, hy vọng chúng ta tại tứ cường trên bàn tiệc tiếp tục có duyên như vậy." Phong Diệp Tu hơi cười một chút, thản nhiên nói: "Hừ, thực sự là không biết trời cao đất rộng." Đột nhiên, một tiếng không đúng lúc âm thanh theo Phong Diệp Tu bên trái truyền đến, chính là Hoa Trùng chiến đội Lưu Phong. Lưu Phong nhìn lên tới dường như muốn so Phong Diệp Tu phải lớn mấy tuổi, hình dáng rõ ràng gương mặt, khóe mắt còn có một đạo rõ ràng vết thương, vẫn luôn là nghiêm mặt dáng vẻ. Phong Diệp Tu lông mày không khỏi nhíu chặt, chậm rãi xoay đầu lại, thản nhiên nói: "Xin hỏi ngươi là đang nói ta sao? Nói ngươi thì thế nào? Ngươi nếu không là vận khí tốt điểm tại xê tổ, các ngươi đoán chừng ngay cả thập cường cũng vào không được." Lưu Phong âm thanh lạnh lùng nói. Còn không đợi Phong Diệp Tu nói chuyện, một bên Cơ Hoàng chiến đội đội trưởng Đạm Đài Dương Hú liền mở miệng nói: "Ha ha, ta coi như là hiểu rõ Hoa Trung nguyên soái vì sao không cho ngươi làm người thừa kế rồi, một người nam nhân bụng dạ hẹp hòi thực sự là một chút độ lượng đều không có. Ngươi muốn chết?" Lưu Phong cũng là loại người hung ác, lúc này liền đứng dậy, cường đại từ trưởng không chút nào giữ lại thả ra ngoài. Phong Diệp Tu tại cảm nhận được cỗ này linh áp thời điểm, liền lập tức đánh giá ra đây là tứ giai cơ nhân tỏa mới có thể có linh áp chất lượng. Gia hỏa này mặc dù như thế cuồng vọng, nhưng mà không thể không nói vẫn còn có chút đồ vật, bằng không thì cũng không thể cùng Nhân Vũ học viện thế hòa kết thúc. Bởi vì khởi nguyên kế hoạch tồn tại, có thể nói thất đại bản bộ chính là nguyên võ giả cái nôi, trong đó nguyên võ giả cao thủ càng là hơn nhiều vô số kể. Vì thất đại bản bộ dạy học cách thức cùng học viện hoàn toàn khác biệt, bọn hắn thực chiến tôi luyện cơ hội đây học viện phải hơn rất nhiều, đi ra ngoài lịch luyện thường xuyên là tại trên mũi đao liếm huyết. Cho nên thất đại bản bộ nguyên võ giả số lượng cùng chất lượng đều muốn đây học viện còn mạnh hơn nhiều, này cũng là bọn hắn một ưu thế một trong. Tất nhiên lúc trước Lạc Hành Vân có thể coi trọng cái này Lưu Phong, nói rõ hắn tất nhiên là có chỗ hơn người, mà này tứ giai cơ nhân tỏa tồn tại thì đã chứng minh điểm này. Chẳng qua đây cũng chính là cùng người bình thường so tài một chút thôi, Phong Diệp Tu lại là không có chút nào đem nó để ở trong lòng. Chỉ gặp hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn một chút Lưu Phong, một cỗ cường thịnh đến cực điểm linh áp đột nhiên bạo phát ra, trong đó còn mơ hồ ẩn chứa long tộc uy thế. Lưu Phong tại đối đầu Phong Diệp Tu ánh mắt một cái mắt, giống như là tại cùng một con cường đại chân long đối mặt, một cỗ bắt nguồn từ sinh mệnh bản nguyên cảm giác sợ hãi không khỏi xông lên đầu. Hơi hướng về sau rút lui rồi một bước, Lưu Phong cũng đã là ngã ngồi tại rồi châu ngồi của mình phía trên. Đợi đến hắn lấy lại tinh thần lúc, cái trán đã rịn ra một giọt mồ hôi lạnh, trong lòng rung động còn thật lâu không thể lắng lại. Chẳng qua đợi cho hắn lấy lại tinh thần lúc, sợ hãi trong lòng cũng là bị cực hạn phẫn nộ thay thế, đột nhiên muốn lại lần nữa đứng dậy. Thế nhưng còn không đợi hắn lại lần nữa đứng dậy lúc, một con xíu xiu trắng non tay đè tại rồi đầu vai của hắn, chính là Phong Diệp Tu một tay. Trong chốc lát, Lưu Phong chỉ cảm thấy chính mình dường như không phải là bị một nhân loại tay đè lại, mà là bị một con to lớn long trảo đè lại. Lực lượng cường đại nhường hắn căn bản cũng không có chống cự chỗ trống, mặc cho bọn hắn điều động lực lượng toàn thân cũng vô sự vô bổ, vẫn như cũ có phải không có thể dung chuyển. Phong Diệp Tu ý cười đầy mặt nhìn Lưu Phong, thản nhiên nói, ngươi nếu còn dám nói năng lỗ mãng, đè lại thì không phải là của ngươi bả vai rồi, mà là cổ của ngươi. Lộc cộc. Lưu Phong theo bản năng nuốt một chút nước bọt, ma xui quỷ khiến gật đầu một cái. Chương 1501, tứ cường tranh bá thi đấu chương 1501, tứ cường tranh bá thi đấu chẳng qua tại Lưu Phong phản ứng lúc, sợ hai trong lòng cũng là bị thẹn quá hóa giận cùng kinh ngạc thay thế. Không hề nghi ngờ, Phong Diệp Tu khẳng định đã đột phá tứ cấp cơ nhân tỏa, biến thành một tên khác tứ giai nguyên võ giả. Nhưng mà có thể khẳng định là, đối phương biến thành tứ giai nguyên võ giả thời gian còn không phải rất dài, chí ít không có chính mình dài như vậy. Rốt cuộc trên một hồi thi đấu phía trên, Phong Diệp Tu còn chưa thể hiện ra giống như ma thú lực lượng, nhưng mà lần này lại là nhường hắn cảm thấy không có sức chống cự. Mặc dù phương diện lực lượng không phải hắn am hiểu lĩnh vực, nhưng mà trải qua hậu thiên tôi luyện đã đạt đến 70.000 nhiều to lớn, đã là trung thượng đẳng trình độ. Nhưng mà hắn hiện tại cảm giác mình tựa như bị cự long nắm ở trong lòng bàn tay con gà con bình thường, căn bản không có sức chống cự. Hỗ trợ Phong Diệp Tu vẹn vẹn chỉ là sử dụng một tay lực lượng mà thôi, chính mình thế nhưng có thể điều động lực lượng toàn thân, vẫn như cũng không cách nào dùng chuyển mảy may, cái này mười phần kinh khủng. Chẳng qua hắn không biết là, Phong Diệp Tu giấu ở ống tay áo phía dưới cánh tay trái làn da đã ngưng kết ra từng mảnh óng ánh sáng long lanh long lần, hắn đã là điều động sau khi giác tỉnh long chi lực. Cực hạn tâm lý chênh lệch nhường Lưu Phong cảm thấy vô cùng phẫn uất, trong lòng từ xưa tới nay tích tụ cũng là không chỗ phát tiết. Phong Diệp Tu chậm rãi buông lỏng ra tay trái của mình, thản nhiên nói, ta hiểu rồi ngươi vì sao đúng ta có lớn như vậy bán nghiệm, nhưng mà ta dường như thì đã hiểu vì sao Lạc Nguyên Soái sẽ làm ra kiểu này lựa chọn. Lưu Phong khó được địa bình tĩnh lại, tựa hồ là đang chờ đợi Phong Diệp Tu lời kế tiếp. Phong Diệp Tu trầm mặc một lát, cao mày nói, bởi vì ngươi bố cục quá nhỏ, dù không được mạnh hơn ngươi người xuất hiện. Mà Phong Diệp Tu dường như là từng cây lạnh băng kim đâm tại rồi Lưu Phong trong lòng, một cỗ trước nay chưa có lòng háo thắng xông lên đầu. Những lời này hắn đã từng cũng nghe từng tới, chính là Lạc Hành Vân cùng hắn đã từng nói, lúc đó hắn cũng không có quá nhiều tâm tình chập chờn. Nhưng mà lời này theo một so với hắn còn trẻ người trong miệng nói ra lại là mang theo một loại đặc biệt niềm ai. Huống chi người này hay là Lạc Nguyên Soái khâm định cái đó thay thế hắn người, trong lòng càng là hơn giấy lên một cỗ tranh cường hào thắng hỏa diễm. Ý của ngươi là ngươi mạnh hơn ta? Ta nhìn xem này cũng không nhất định a. Lưu Phong chau mày, trầm giọng nói, ta không có nói qua loại lời này, mọi người bằng thực lực nói chuyện, là cao là thấp trên sàn thi đấu thấy rõ ràng. Phong Diệp Tu hai tay hoàn ngực, thản nhiên nói, ta sẽ đích thân trên sân đấu đánh bại ngươi, chứng minh ta mạnh hơn ngươi. Lưu Phong ánh mắt sáng rực chằm chằm vào Phong Diệp Tu, mà Phong Diệp Tu lại là cười lấy lắc đầu, không hề có lại dựng lời nói của hắn gốc dạng, mà là tiếp tục cùng một bên cạnh Đạm Đài Dương Hú nói chuyện tiếng. Lưu Phong nhìn Phong Diệp Tu này nhẹ tựa gió mây tư thế, giống như từ trước đến giờ đều không có đem nó trở thành đối thủ, dường như lửa giận trong lòng thiêu đốt càng thêm thịnh vượng. Hắn cũng chưa không rõ đây là ghen ghét chi hỏa, hay là tranh cường háo thắng sinh ra lửa giận, dù sao hắn chưa từng có nghĩ như vậy muốn chiến thắng qua một người. Chủ tịch đài phía trên, Mộ Dung Bắc Gia lại lần nữa đứng dậy, cao giọng nói, hiện tại sắp xếp chỉ có thể đại biểu hiện tại, sau này đến tuột cùng là cái nào bốn nhánh chiến đội đoạt được tứ cường ghế, vẫn là phải nhìn xem mọi người phía sau biểu hiện, hiện tại cho mời mỗi cái chiến đội đội trưởng tới trước rút thăm, mà rút thăm đều sẽ quyết định các ngươi sẽ đối mặt với đối thủ. Vừa dứt lời, ghế chuẩn bị trên hàng chục chiến đội đội trưởng lục tục ngo ngoe đứng dậy, chậm rãi hướng phía sân đấu chính giữa đi tới. Khu thi đấu chính giữa trưng bày lấy một đài cỡ lớn chuyên môn dùng cho rút thăm dùng máy móc, trên xuống thì gián tiếp nhìn thế giới chiến linh liên minh đánh dấu, chứng minh đài này máy móc công bằng cùng công khai tính. Tiếp xuống ta đến nói rõ một chút tứ cường tranh bá thi đấu quy tắc, các vị đội trưởng dựa theo hiện nay bài vị trình tự chia ra rút thăm, mỗi cái chiến đội cần hoàn thành 5 tràng đối chiến, mà đối thủ của các ngươi do các ngươi kết quả rút thăm quyết định. Mộ Dung Bắc ra lại một lần nữa kỹ càng giải thích một chút rút thăm quy tắc. Chẳng qua trước đó, về trước 4 ghế chiến đội còn có được một lần đặc quyền cơ hội, các ngươi có thể có cơ hội bỏ cuộc một lần rút đến chiến đội ký. Cũng đúng thế thật từ đối với tại hiện nay tứ cường chiến đội một bảo hộ, cũng là hy vọng đừng cho hy kịch hóa một màn trên sân đấu xuất hiện. Dựa theo thi đấu vòng tròn quy củ, Nhật Nguyệt chiến đội là hiện nay bài vị hạng nhất, Nguyên Thần Nhai tự nhiên là cái thứ nhất rút thăm người. Chỉ thấy Nguyên Thần Nhai dẫn đầu hướng phía chuyên môn dùng cho rút thăm máy móc đi đến, tiện tay nhấn một chút trước mặt cái nút, màn ảnh trước mặt trên không ngừng khiêu động nhìn chiến đội tên. Mà cái nút bên phải có một lựa chọn cái nút, bên trái còn có một bỏ cuộc cái nút, chẳng qua cái này cũng thì đối với 4 người đứng đầu bảo hộ thôi, phía sau chiến đội là không có đặc quyền như vậy. Theo Nguyên Thần Nhai nhấn xuống thứ một cái nút, rút thăm trên dụng cụ liền bắt đầu không ngừng nhảy lên, cái thứ nhất rút đến lại chính là Huyền Thiên chiến đội. Một bên Huyền Thiên chiến đội đội trưởng Hàn Giang đang nhìn đến chính mình chiến đội tên lúc, sắc mặt cũng là có chút không dễ nhìn, trong miệng dường như còn đang ở mắng lấy y mắng thô tục. Không thể không nói Huyền Thiên chiến đội cũng là đủ xui xẻo, thập cường tranh bá thi đấu cùng Nhật Nguyệt chiến đội trói buộc chung một chỗ coi như xong, lần này lại cái thứ nhất rút được bọn hắn chiến đội. Tất nhiên, Nguyên Thần Nhai không chút suy nghĩ địa liền nhấn xuống bên cạnh lựa chọn đơn phím, hắn động tác chi quả quyết hiển nhiên là không có trải qua bất kỳ tự hỏi. Loại cảm giác này dường như là căn bản không đem lần trước Hoa Hạ cao cấp liên tái quán quân chiến đội để vào mắt, dường như toàn trường khán giả đang nhìn đến cái tình huống này lúc cũng là khiến cho một mảnh xôn xao. Sau đó liên tục rút thăm đến hai chi chiến đội, một con là Hoa Đông chiến đội, mà đổi thành một con là Hoa Trung chiến đội. Nguyên Thần Nhai tại rút đến này hai con chiến đội lúc cũng là không có chút do dự nào, cơ hồ là không chút suy nghĩ đến liền nhấn xuống lựa chọn cái nút. Thế nhưng chính là mọi người cho rằng cuồng bọc như Nguyên Thần Nhai nhân vật như vậy sẽ không sử dụng bỏ cuộc đặc quyền lúc, động tác của hắn lại là giống như bị đông lại giống như. Chỉ thấy Nguyên Thần Nhai cao mày nhìn trước mắt chiến đội tên, tay phải lơ lửng tại lựa chọn ấn phím vùng trời hồi lâu, chậm chạp không có nhấn xuống dưới. Mà cái này chiến đội tên chính là Nộ Lân chiến đội, hắn vậy mà tại rút đến Nộ Lân chiến đội lúc do dự. Trong lúc nhất thời, Huyền Thiên Diễn Võ Trưởng trong lại lần nữa khiến cho nhiệt liệt tiếng nghị luận. Chưa từng nghĩ không sợ trời không sợ đất Nguyên Thần Nhai lại thì có lo lắng lúc, mà chi này chiến đội không thể nghi ngờ tại mọi người trong lòng địa vị lại lần nữa cất cao rồi mấy cái cấp bậc. Chẳng qua còn có số ít người nhưng trong lòng thì nổi lên một cái nghi vấn, vì sao luôn luôn không coi ai ra gì Nhật Nguyệt chiến đội hết lần này tới lần khác đúng Nộ Lân chiến đội như thế khác nhau. Huyền Thiên chiến đội cùng Hoa Trung chiến đội hai vị đội trưởng dường như không hẹn mà cùng nhìn về phía sau bọn họ Phong Diệp Tu, mà Phong Diệp Tu vẫn như cũng là mặt không thay đổi đứng tại chỗ. Chương 1502, rời đi mâu thuẫn chương 1502, rời đi mâu thuẫn Nguyên Thần Nhai này dừng một chút thì đã chứng minh Nộ Lân chiến đội bọn hắn phân lượng cao hơn nhiều hai người bọn họ nhánh chiến đội, trong lúc nhất thời trong lòng ghen ghét chi hỏa càng là hơn bùng nổ. Cũng không phải hắn có vẻ bình tĩnh, mà là hắn đứng ở phía sau căn bản cũng không hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì, mãi đến khi hai người này đồng loạt nhìn về phía hắn lúc, hắn mới chú ý tới Nguyên Thần Nhai giờ phút này đứng trước lựa chọn chiến đội, đúng là bọn họ Nộ Lân chiến đội. Phong Diệp Tu cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, hai người các ngươi có thể hay không có chút tiền đồ. Người ta coi như không thấy các ngươi, nhưng ngươi đem khí vung trên người ta, các ngươi cảm thấy này hợp lý sao? Hàn Giang cùng Lưu Phong trầm tư một lát, chẳng qua trên mặt nộ khí lại là không thấy chút nào biến mất, chỉ là chậm rãi quay đầu lại. Cuối cùng, Nguyên Thần Nhai hay là sử dụng duy nhất bỏ cuộc đặc quyền, đem cái đó bỏ cuộc cái nút cho đè xuống. Trên màn hình chiến đội tên lại một lần nữa cút bắt đầu chuyển động, cuối cùng như ngừng lại Nhiên Vũ chiến đội phía trên. Nhiên Vũ chiến đội đội trưởng Thẩm Lâm cũng là bối rối một hồi lâu, thầm nghĩ chính mình không khỏi cũng quá xui xẻo đi. Mặc dù nàng không có quay đầu lại căm tức nhìn Phong Diệp Tu, nhưng cũng là theo bản năng đem tự mình xui xẻo đổ cho Nộ Lân chiến đội trên người. Nguyên Thần Nhai bên trái bỏ cuộc ấn phím đã tắt, cái này cũng thì mang ý nghĩa hắn sau đó bất kể rút đến cái gì chiến đội đều chỉ năng lực ứng chiến, không có lựa chọn nào khác. Thế nhưng hắn bây giờ còn đang ứ rút đến cái gì chiến đội sao? Đáp án khẳng định là phủ định. Sau đó Nguyên Thần Nhai dường như lấy cực nhanh tốc độ tay nhấn rút thăm cái nút, sau đó lại nhanh chóng nhấn một bên xác định cái nút. Thế nhưng không giống nhau, rút thăm dụng cụ hình tượng dừng lại, Nguyên Thần Nhai liền cũng không quay đầu lại đi rồi, tựa hồ đối với phía sau đối thủ không có hứng thú. Nguyên Thần Nhai tản ra từ trường giống như một vương giả bình thường, để người không dám tùy tiện tiếp xúc cái kia tràn ngập coi thường ánh mắt, cô độc mà cường đại. Thế nhưng hắn ở đây đi ngang qua Phong Diệp Tu lúc, cơ thể lại là dừng lại một lát, thản nhiên nói, đây là ta tiễn lễ vật cho ngươi. Nói xong, Nguyên Thần Nhai không giống nhau Phong Diệp Tu trả lời chắc chắn, liền tự mình hướng phía ghế chuẩn bị đi đến, chỉ lưu lại một để người ghé mắt bóng lưng. Không ít người cũng là nghe được Nguyên Thần Nhai lời nói, bọn hắn lại là căn bản không nghĩ ra, chẳng qua là cảm thấy Nguyên Thần Nhai đây là đang cố lộng huyền hư. Lại hoặc là không ít người cũng suy đoán có phải Phong Diệp Tu cùng Nhật Nguyệt chiến đội có nào đó không thể cho ai biết giao dịch, nếu không cuồng vọng như Nguyên Thần Nhai vì sao muốn bỏ cuộc tình thế chính kình Nộ Lân chiến đội. Là hiểu rõ Phong Diệp Tu bằng hữu mà nói, có thể sẽ không nhận ảnh hưởng, nhưng mà càng nhiều người lại là ở trong lòng gieo một khỏa tên là hoài nghi hạt giống. Thời khắc này Phong Diệp Tu cũng là cho mày, bởi vì hắn đã hiểu Nguyên Thần Nhai ý đồ, hắn đây là nhường Nộ Lân chiến đội biến thành mục tiêu công kích. Nhật Nguyệt chiến đội sở dĩ bỏ cuộc cùng Nộ Lân chiến đội thi đấu, trong đó có một tiểu phương diện nguyên nhân là kiêng kỵ, nhưng mà càng nhiều mặt hơn mặt lại là nhường Nộ Lân chiến đội biến thành tất cả đối địch mục tiêu. Phong Diệp Tu nhìn Nguyên Thần Nhai bóng lưng rời đi, ánh mắt dần dần trở nên thâm thúy, trong lòng sợ hãi than nói, tốt một chiêu rời đi mâu thuẫn, mượn đao giết người. Gia hỏa này không đơn giản a. Những thứ này chiến đội bất kể là ra ngoài lòng tranh cường hào thắng lý, hoặc là hoài nghi tâm lý mà nói, bọn hắn cũng yên lặng đem Nộ Lân chiến đội xếp vào rồi đối thủ danh sách. Nguyên Thần Nhai là muốn sử dụng cái khác chiến đội đến tiêu hao Nộ Lân chiến đội, nhường Nộ Lân chiến đội biến thành trừ ra bọn hắn bên ngoài mục tiêu công kích. Kể từ đó, bất kể chi đội ngũ kia tại đối mặt Phong Diệp Tu lúc, đều sẽ dùng hết toàn lực như muốn đánh bại, này chắc chắn đúng Nộ Lân chiến đội đem lại phiền phức rất lớn. Phong Diệp Tu trong lòng tự nhiên là đã hiểu điểm này, nhưng đây là âm mưu, một loại không cách nào phá giải âm mưu. Chính mình thời khắc này giải thích sẽ chỉ có vẻ có tật giật mình, cho nên hắn lựa chọn trầm mặc. Chỉ có khi hắn triệt để đánh bại Nhật Nguyệt chiến đội một khắc này, Nộ Lân chiến đội mới có thể chân chính thoát khỏi kiểu này tiêu cực ảnh hưởng, chất vấn cùng đối địch cũng sẽ biến mất theo. Nguyên Thần Nhai đi rồi sau đó, đúng lúc này chính là bảng điểm xếp hạng thứ 2 Huyền Thiên chiến đội đội trưởng Hàn Giang tiến lên rút thăm. Hắn ở đây rút thăm lúc, trên màn hình năm nhánh chiến đội trong, đã cố định rồi một chi chiến đội, chính là Nhật Nguyệt chiến đội. Sau đó rút thăm vận khí không tính quá tốt cũng không tính là quá kém, chẳng qua duy nhất nhường hắn có chút tiếc nuối là, bọn hắn không hề có rút đến Nộ Lân chiến đội. Đáng nhắc tới là, Huyền Thiên chiến đội đối chiến trên danh sách, có Nhiên Vũ chiến đội cùng Cơ Hoàng chiến đội. Chẳng qua hắn lại là một lần bỏ cuộc quyền lợi chưa từng sử dụng. Hàn Giang trong lòng cũng là một cực kỳ người kiêu ngạo, cho nên hắn căn bản cũng không có dự định sử dụng cái đặc quyền này, bởi vì hắn trong lòng trừ ra Nhật Nguyệt chiến đội bên ngoài, không có đem bất luận cái gì chiến đội để vào mắt. Sau đó chính là Nhiên Vũ chiến đội cùng Hoa Trung chiến đội đội trưởng tiến đến rút thăm, Nhiên Vũ chiến đội đội trưởng cũng không có rút đến Nộ Lân chiến đội, nhưng mà Hoa Trung chiến đội đội trưởng Lưu Phong lại là rút được Nộ Lân chiến đội. Nói thật hắn ở đây rút đến Nộ Lân chiến đội lúc thì từng có một tia do dự, có phải muốn sử dụng bỏ cuộc quyền lợi, nhưng mà nóng lòng nghĩ chứng minh bản thân hắn hay là lựa chọn không sử dụng cái đặc quyền này. Kể từ đó lời nói, Hoa Trung chiến đội cùng Nộ Lân chiến đội tại tứ cường tranh bá thi đấu trên thì tất nhiên có một trận chiến, hắn rút ra đến cái thứ nhất chiến đội còn có một con là Cơ Hoàng chiến đội cùng Huyền Thiên chiến đội. Không thể không nói Hoa Trung chiến đội chỗ rút ra chiến đội thực lực cũng 10 phần cường đại, trong đó có Nhật Nguyệt chiến đội cùng Nộ Lân chiến đội, còn có Huyền Thiên chiến đội kiểu này uy tín lâu năm cường đội cùng thực lực không thể phỏng đoán Cơ Hoàng chiến đội, áp lực không thể bảo là không lớn. chẳng qua Lưu Phong lại là không có trốn tránh ý nghĩa, ngược lại là lộ ra hưng phấn nụ cười. Nộ Lân chiến đội là thập cường ghế bên trong hạng 5, Lưu Phong rút thăm hoàn tất sau đó liền đến phiên Phong Diệp Tu tiến lên rút thăm. Mà hạng 5 lại là không hề từ bỏ quyền lợi, cho nên bên tay phải hắn bỏ cuộc cái nút vẫn luôn là tắt mất căn bản không có cơ hội sử dụng. Lúc này Phong Diệp Tu trước mặt rút thăm dụng cụ trên màn hình, đã có một cố định chiến đội, chính là Hoa Trung chiến đội. Ngoài ra, một bên còn có này màu xám chiến đội tên, bởi vì Nhật Nguyệt chiến đội đã sử dụng bỏ cuộc đặc quyền, cho nên hắn thì không có cơ hội rút đến Nhật Nguyệt chiến đội. Chợt, Phong Diệp Tu liền bắt đầu nhấn rồi trước mặt rút thăm cái nút, ngắn ngủi chờ đợi sau đó, đầu tiên là một hỏa hồng sắc đội huy xuất hiện ở trước mắt, chính là Nhiên Vũ học viện đội huy. Phong Diệp Tu lần đầu tiên liền rút được tứ thanh chiến đội một trong Nhiên Vũ chiến đội, chẳng qua hắn nhưng như cũng là không có bất kỳ cái gì dừng lại bắt đầu rút ra tiếp theo nhánh chiến đội. Ngắn ngủi sau một phút, Nộ Lân chiến đội hoàn chỉnh đối chiến danh sách thì xuất hiện, Hoa Trung chiến đội, Nhiên Vũ chiến đội, Hoa Đông chiến đội, Hoa Bắc chiến đội, Tây Bắc chiến đội, Nộ Lân chiến đội vận khí không được tốt lắm cũng không tính là kém, có thể nói là tương đối bình thường trình độ. Phong Diệp Tu rút thăm hoàn tất sau đó thì chậm rãi rút lui, theo sát phía sau Cơ Hoàng chiến đội liền tiến lên rút thăm.